Chương 54, ai tính toán ai. Doan Vô Thanh cười lạnh một tiếng, ta lại không có nói quẳng trong lòng ngươi rõ ràng làm sao, hiện tại có phải hay không sợ? Ngạo Thường Sinh lạnh hừ một tiếng, giận nói, như là sinh tử quyết đấu, vậy ta không đùa hắn. Kiểu nói này, Doãn Đường Thanh lập tức nghiêm nghị quát, Ngạo Thường Sinh, ngươi đem cái này quyết đấu xem như cái gì? Muốn chơi liền chơi, không muốn chơi liền đi. Doãn phủ quy củ chẳng lẽ còn có thể từ ngươi không thành thế? Nhưng là Doãn Vô Thanh hắn im miệng, Ngạo Thường Sinh, ta cho ngươi biết hôm nay ngươi không muốn quyết đấu cũng được, dựa theo quyết đấu quy tắc, bỏ quyền người làm thua luận. Mà bạn người, khi chết ngươi muốn nhận thua, vậy bây giờ liền tự sát đi. Doãn Đường Thanh lạnh lùng nói đạo, ánh mắt bên trong sát cơ nghiêm nghị. Thấy cảnh này, ghế giám khảo bên trên Doãn Đường Phong nhịn không được lộ ra một tia cười trộm. Lần này Ngạo Thương Sinh, làm sao cũng trốn không thoát hắn lòng bàn tay. Ngạo Thương Sinh khí lồng ngực chập trùng, nhưng lại không lay chuyển được trưởng lão hội ý chỉ, đành phải hất lên ống tay áo không nói thêm gì nữa. Mà lúc này, hắn tâm lý lại nhịn không được hắc hắc một trận cười lạnh. Hắn ngược lại muốn nhìn một chút, lần này đến cùng ai sẽ tính toán đến ai tự sinh chết quyết đấu. Tin tức một khi nói ra, dưới đài lập tức liền một mảnh xôn xao. Những cái kia đến đây người quan sát mặc dù biết nói Doãn Vô Thanh muốn cùng Ngạo Thương Sinh quyết đấu, nhưng lại không biết, cuộc quyết đấu này lại là sinh tử quyết đấu. Xem ra lần này Ngạo Thương Sinh chết chắc, liền cái kia điểm tu vi, chỉ sợ không đủ tứ thiếu gia nhìn đúng vậy. Ngạo Thương Sinh phế vật tên tuổi ai cũng biết đạo, hắn hiện tại đi lên, cái kia liền trực tiếp là chịu chết cũng không biết. Nói Ngạo Thương Sinh ra hỏa này là lên cơn điên gì, cũng dám đáp ứng tứ thiếu gia khiêu chiến, nghị không ra Ngạo gia một thế anh danh, đến đây lại rơi vào không người kế tục, thật sự là thật đáng buồn đáng tiếc. Cá đương nhiên, ngoại trừ người ở dưới đài cảm thấy giật mình bên ngoài, ngồi tại ghế giám khảo bên trên Doãn Đường Di mấy người cũng triệt để bị chấn kinh. Đương nhiên, bọn hắn chấn kinh là tại trong dự liệu. Bọn hắn tự nhiên biết đạo, chuyện này nhất định lại là Doãn Đường Long ở sau lưng cản trở. Doãn Đường Long lúc đầu muốn để Ngạo Thương Sinh chết bởi tòa Long Tháp, nhưng mà không tưởng tượng được là Ngạo Thương Sinh vậy mà có thể còn sống trở về. Một kế không thành, Doãn Đường Long lại xảy ra một kế. Hắn dự định mượn hai người quyết đấu thời khắc, bách Ngạo Thương Sinh giao ra tòa Long Tháp bên trong bảo tàng. Ý nghĩ này nếu là đặt ở trước mấy thiên, đó là đương nhiên là đúng. Nhưng nếu là đặt ở ngay sau đó, lại là mười phần sai. Doãn Đường Long là muốn từ Ngạo Thương Sinh trên người đạt được tòa Long Tháp bên trong bảo tàng không giả, mà lại vì thế còn hướng Ngạo Thương Sinh những thuận hứa hẹn. Bất quá đây đều là tại Doãn Đường Long nhìn thấy Liêu Thanh Hạo trước đó, mà khi cái kia thiên hắn biết được Ngạo Thương Sinh cùng Liêu Thanh Hạo quan hệ về sau, hắn liền lập tức bỏ đi ý nghĩ này. Có Liêu Thanh Hạo cùng Thiên binh các chỗ dựa, Doãn Đường Long biết đạo, chính mình muốn động Ngạo Thương Sinh đã không thể nào. Cho nên, vì phòng ngừa Ngạo Thương Sinh thật quật khởi, Doãn Đường Long đành phải đem cái kia bảo tàng cùng Ngạo Thương Sinh cùng nhau từ bỏ. Hắn nhất định phải tại Ngạo Thương Sinh quật khởi trước đó đem giết chết, nhưng chính hắn lại không tiện động thủ. Mà lúc này, hắn biết được Doãn Vô Thanh cùng Ngạo Thương Sinh quyết đấu, thế là hắn cơ hội liền đến. Ngạo Thương Sinh chỉ cần vừa chết, coi như Thiên binh các cùng Liêu Thanh Hạo muốn vì Ngạo Thương Sinh ra mặt, Doãn Đường Long cũng đều có thể lấy đem toàn bộ trách nhiệm đẩy lên Doãn Đường Phong cha con trên người, từ đó đạt tới mượn đao giết người hiệu quả. Bất quá những chuyện này Ngạo Thương Sinh cũng không biết, về phần Doãn Đường Di bọn người, kia liền càng không đã biết. Bọn hắn vẫn là y theo nguyên lai cố định lộ tuyến, đang nghe cuộc quyết đấu này biến thành sinh tử sau quyết đấu, liền dùng men lấy la hét tìm Doãn Đường Long cùng Doãn Đường Phong lý luận. Nhưng lý luận kết quả là, Ngạo Thương Sinh như là đã tiếp nhận Doãn Vô Thanh khiêu chiến, liền phải đồng ý xuất chiến. Nếu không, liền lấy nhận thua làm luận. Mà nhận thua kết quả là tự mình kết liễu chính mình. Nói đơn giản một điểm, chính là vô luận như thế nào, Ngạo Thương Sinh mệnh đều đã không phải là chính mình. Hoặc là bị Doãn Vô Thanh giết chết, hoặc là hắn tự sát mà chết. Đạt được cái này kết quả lúc sau, Doãn Đường Di bọn người mặc dù còn dự định lại nháo, nhưng là trở ngại Doãn Đường Long dâm uy, cũng chỉ đành giận mà không dám nói gì. Nhìn thấy đây hết thảy, Doãn Vô Thanh trên mặt không khỏi lộ ra một tia cười lạnh. Hắn chờ đợi một thiên đã đợi mười mấy ngày, ngày nay rốt cục có thể tự tay chém Ngạo Thương Sinh. Ghế giám khảo bên trên, Doãn Đường Phong cũng mang ý cười một tiếng, sau đó tha có thâm ý hướng đối diện Doãn Đường Long khẽ gật đầu. Doãn Đường Long thấy thế, cũng cười hướng hắn nhẹ gật đầu. Ngạo Thương Sinh như là đã ký giấy sinh tử, vậy hắn liền chỉ còn nước chờ chết. Dạng này, Doãn Đường Phong liền có thể vì Doãn Vô Hoan báo thù, mà Doãn Đường Long cũng thuận tay trừ bỏ một cái tai họa ầm. Như thế tất cả đều vui vẻ sự tình, hai người làm sao không trong lòng thoải mái cao hứng. Theo Doãn Đường Thành tuyên đọc xong quyết đấu quy tắc lúc sau, Doãn Vô Thanh cùng Ngạo Thương Sinh liền cùng một chỗ ký xuống giấy sinh tử. Giấy sinh tử nội dung chính là, vô luận trong quyết đấu phía kia không địch lại bị giết, đều không thể tìm chiến thắng phương báo thủ. Nếu có người vi phạm, Doãn gia trưởng lão hội trung phạt. Hai người ký xong giấy sinh tử về sau, liền phân trái phải đi tới diễn trên võ đài. Dưới đài những cái kia người xem nhìn thấy loại tình hình này, trong lòng lập tức nhịn không được trở nên kích động. Những này người đều muốn nhìn một chút, Ngạo Thương Sinh đến cùng có thể tại đài diễn võ bên trên đứng bao lâu. Đồng thời cũng muốn nhìn một chút, Doãn Vô Thanh đến cùng sẽ lấy phương thức gì chém giết Ngạo Thương Sinh. Cùng lúc đó, ghế giám khảo bên trên người liên can cũng đem ánh mắt chuyển qua diễn trên võ đài, bọn hắn cũng đang đợi quyết đấu bắt đầu. Theo ra lệnh một tiếng, Ngạo Thương Sinh cùng Doãn Vô Thanh quyết đấu rốt cục bắt đầu. Đài diễn võ bên trên, Ngạo Thương Sinh chính đối Doãn Vô Thanh, hô hô sáng sớm gió thổi lên cái kia phiêu giật tóc dài, lúc này lại có một loại không nói ra được điệu hữu cùng bị trắng. Trái lại Doãn Vô Thanh, chính một mặt cười lạnh nhìn chằm chằm Ngạo Thương Sinh. Hắn người mặc một bộ trường sam màu đen, bị sáng sớm gió rung động, lộ ra có chút tiêu sái kiêu căng. Đang nhìn hắn ánh mắt kia, cùng Ngạo phết lối, căn bản cũng không có đem đối diện Ngạo Thương Sinh để vào mắt. Quyết đấu mệnh lệnh vừa mới phát ra, Doãn Vô Thanh liền chậm rãi tiến lên trước mấy bước. Sau đó một mặt âm tàn nhìn lấy Ngạo Thương Sinh, lạnh lùng nói nói, "Phế vật, ngươi nếu là hiện tại liền quỳ ở trước mặt ta dập đầu cầu xin tha thứ, đợi lát nữa ta nhất định cho ngươi đến thông khoái. Nếu không, ta nhất định sẽ làm cho ngươi hối hận đến cái thế giới này. Ngạo Thương Sinh nhẹ nhàng cười một tiếng, lạnh lùng liếc qua Doãn Vô Thanh nói, ta nguyên vốn còn muốn đưa ngươi đánh thành ngớ ngẩn, tựa như ngươi em trai như thế. Nhưng là bây giờ ta bỗng nhiên không muốn làm như vậy, bởi vì ta phát hiện ngươi bây giờ chính là thằng ngu. Nghe được câu này, Doãn Vô Thanh đầu tiên là sửng sở, hắn không biết nói Ngạo Thương Sinh tại sao lại đột nhiên kiêu ngạo như vậy của vọng. Tiếp lấy hắn liền trực tiếp nổi giận, hắn nguyên lai tưởng rằng Ngạo Thương Sinh tại đối mặt chính mình đe dọa lúc, nhất định sẽ khóc hô hào quỳ xuống đất cầu xin tha thứ. Có thể khiến hắn không có nghĩ tới là, Ngạo Thương Sinh không chỉ có không có xin tha thứ, mà lại trước khi chết còn còn bị chết mạnh miệng. Doãn Vô Thanh rất phẫn nộ, cũng rất phát điên. Hắn quyết định muốn tốt tốt nhục nhã Ngạo Thương Sinh một phen, sau đó lại đem hắn ngược chết tại đài diễn võ bên trên. Đã ngươi như thế không biết cất nhắc, vậy ta liền để ngươi tốt tốt mở mang kiến thức một chút ta thủ đoạn. Đang khi nói chuyện, Doãn Vô Thanh thân hình lóe lên, liền thật nhanh hướng Ngạo Thương Sinh bỏ tới. Hắn muốn tại một kích phía dưới, liền để Ngạo Thương Sinh triệt để mất đi năng lực phản kháng. Chương 55, quyết chiến mau nhìn, tứ thiếu gia động à, tứ thiếu gia thân pháp quá nhanh, cái này dưới Ngạo Thương Sinh phải gặp hai thương, tứ thiếu gia như là đã xuất thủ, Ngạo Thương Sinh chỉ sợ chỉ còn nước chờ chết theo dưới đài nhiều tiếng hô kinh ngạc. Doãn Vô Thanh tay phải đã hung hăng chộp tới Ngạo Thương Sinh. Hắn lúc này, liền như là một đầu mãnh hổ xuống núi, toàn thân đều mang một loại bá đạo vô cùng khí thế, mặc cho ai gặp cũng không khỏi trong lòng run lên. Doãn Vô Thanh cứ thế như gió, nháy mắt đã đến Ngạo Thương Sinh trước mặt. Đối mặt vẫn như cũ đứng thẳng bất động Ngạo Thương Sinh, Doãn Vô Thanh nhịn không được lệ quát một tiếng, chịu chết đi, Ngạo Thương Sinh kim cương trảo, hổ khiếu sơn lâm gầm lên giận dữ phía dưới, Doãn Vô Thanh quanh thân khí thế lập tức phóng đại. Cùng phong đảo qua, thẳng thổi đến hắn cái kia trường sam màu đen bay phất phới. Lúc này, ngồi tại ghế giám khảo bên trên Doãn Đường Di bọn người, đang tại một mặt ngưng trọng nhìn chăm chú lên đài diễn võ bên trên tình hình. Tuy nói Ngạo Thương Sinh từng đối với hắn nói, chính mình cũng không có đem Doãn Vô Thanh để vào mắt, nhưng ở chưa chứng thực trước đó, Doãn Đường Di bốn người cuối cùng vẫn là không thể hoàn toàn tin tưởng Ngạo Thương Sinh. Dù sao Doãn Vô Thanh chính là tố thể tầng thứ 7 tu vi, tại toàn bộ Doãn phủ hậu bối bên trong đều có thể đứng hàng thứ 3, thực lực tất nhiên là không thể khinh thường. Một khi Ngạo Thương Sinh khinh thị đối phương, kết quả thế nhưng là không giống kẻ hèn này. Cho nên, mắt thấy Doãn Vô Thanh xuất thủ, bốn người này cũng không khỏi đem một trái tim nhấc đến cổ họng, hy vọng Ngạo Thương Sinh không cần xảy ra chuyện gì mới tốt. Về phần đứng tại dưới đài Doãn Thiên Thu, thì đã sớm đem chính mình góc áo chăm chú địa nắm trong tay. Nàng cố nhiên tin tưởng Ngạo Thương Sinh lời nói, nhưng nàng cũng biết đạo, Doãn Vô Thanh thực lực cũng không tính thấp, cho nên nàng tâm lúc này cũng phi thường tâm thần bất định. Nếu nói giờ phút này duy nhất có một người không vì Ngạo Thương Sinh lo lắng, vậy người này chính là ẩn trong đám người Liêu Thanh Hạo. Tại kiến thức Ngạo Thương Sinh vì hắn luyện khí lúc sau, hắn liền đã triệt để bị Ngạo Thương Sinh thiên phú kinh người rung động. Vừa nghĩ tới Ngạo Thương Sinh trong tay cái kia không biết tên ngọn lửa màu đen, cho dù Liêu Thanh Hạo không biết nói Ngạo Thương Sinh mệnh cung đẳng cấp, nhưng cũng có thể khẳng định, ngọn lửa màu đen kia mệnh cung nhất định sẽ so chính hắn mệnh cung đẳng cấp cao hơn. Mà Liêu Thanh Hạo chính là hai sao lợi kiếm mệnh cung, cái này đã nói lên, Ngạo Thương Sinh mệnh cung chí ít cũng cần phải là 3 sao đẳng cấp. Thứ nhất mệnh cung chính là 3 sao đẳng cấp, cái này tại Tử Giao thành thế nhưng là cực kỳ hiếm thấy. Thiên phú như vậy, sau này thành tựu chỉ sợ bất khả hạn lượng. Huống chi, Ngạo Thương Sinh có thể tự mình hoàn thành toàn bộ luyện khí quá trình, cũng không có chút nào cảm giác cật lực, cái này đã nói lên hắn tu vi cũng cần phải là coi như không tệ. Coi như hắn tu vi không bằng Doãn Vô Thanh mạnh, nhưng là điểm này lại có thể toàn mệnh cung đẳng cấp bên trên hoàn toàn bù đắp lại. Nguyên nhân chính là như thế, Liêu Thanh Hạo mới đúng Ngạo Thương Sinh ôm lấy lòng tin tuyệt đối, từ không cho rằng hắn sẽ bại bởi Doãn Vô Thanh. Doãn Vô Thanh lóe lên cho đến, cái kia bốn lượn năm ngón tay, liền như là không căn mũi khoan thép giống nhau, hung hăng chộp tới Ngạo Thương Sinh cổ họng, muốn đem hắn gắt gao ách trong tay. Mắt thấy Doãn Vô Thanh tay phải liền muốn kề đến Ngạo Thương Sinh cái cổ, Ngạo Thương Sinh đột nhiên đi phía trái rời một bước. Nhưng mà liền như vậy nho nhỏ một bước, lại làm cho Doãn Vô Thanh tay phải lập tức chộp vào chống đi. Ngớ ngẩn, liền ngươi phế vật như vậy, cũng dám nói đem ta chém thành muôn mảnh. Ngạo Thương Sinh một bên trốn tránh, một bên giễu cợt đạo. Một chiêu thất thủ, Doãn Vô Thanh không khỏi sửng sở, chuyện gì xảy ra vừa rồi ta rõ ràng cảm thấy có thể chế trụ phế vật kia cổ, làm sao lại vừa hụt. Doãn Vô Thanh rất kinh ngạc, cũng rất phiền muộn. Hắn làm sao cũng không nghĩ ra, chính mình tính toán chuẩn như vậy, làm sao xông lại về sau, lại bắt lệnh nhưng làm hắn nghe được Ngạo Thương Sinh chào phúng lúc, hắn trên mặt lập tức liền một trận nóng bỏng ngựa cùng nổi giận. Ngay cả Ngạo Thương Sinh cũng dám nhục nhã hắn, hắn làm sao có thể không phẫn nộ. Đương nhiên, ngoại trừ Doãn Vô Thanh kinh ngạc bên ngoài, dưới đài những cái kia người xem cũng vô cùng kinh ngạc. Bọn hắn mắt thấy Doãn Vô Thanh liền muốn đắc thủ, nhưng thời điểm mấu chốt, không biết làm sao, Doãn Vô Thanh vậy mà từ Ngạo Thương Sinh bên cạnh trực tiếp xoa tới. Thẳng đến lúc này, Doãn Đường Di bốn người mới chậm rãi thở dài một hơi. Bọn hắn mặc dù không biết Ngạo Thương Sinh là thế nào né tránh Doãn Vô Tình công kích, nhưng chỉ bằng hắn có thể thông dong ứng đối một kích này, đã nói lên Ngạo Thương Sinh hoàn toàn chính xác đã bước vào võ tu, mà lại tu vi chỉ sợ không thấp. Hơi ngây người một lúc, Doãn Vô Thanh xuất thủ lần nữa, tay phải hắn một nghiêng, trên không trung vẽ lên một vòng tròn, sau đó bay thẳng đến Ngạo Thương Sinh cổ quét tới. Kim cương chảo, hổ đói bộ mồi, Doãn Vô Thanh tay phải khẽ quét mà qua, tốc độ nhanh như thiểm điện, mảy may không cho Ngạo Thương Sinh cơ hội thở dốc. Ngạo Thương Sinh thấy thế, cười lạnh, chó dại, mau tới cắn ta, sau đó lại không nhanh không chậm đi phía trái rời khỏi nửa bước. Doãn Vô Thanh nghe vậy muốn điên, lại trơ mắt nhìn chính mình tay phải từ Ngạo Thương Sinh cổ trước khó khăn lắm lướt qua, không có đụng phải hắn mảy may. Hai chiêu đều bổ hụt, Doãn Vô Thanh trong lòng tức giận càng tăng lên. Trong lúc nhất thời, cả người đều có chút điên cuồng hơn cảm giác. Hắn vốn cho là chỉ cần vừa ra tay, Ngạo Thương Sinh mệnh liền sẽ lập tức mặc hắn bài bố. Nhưng là bây giờ, hắn liên tục công ra hai chiêu, lại căn bản ngay cả Ngạo Thương Sinh đụng đều không đụng tới. Đả kích như vậy, Doãn Vô Thanh tiếp không thu được. hắn luôn luôn tự cao tự đại, đừng nói Ngạo Thương Sinh một cái phế vật, liền ngay cả Doãn phủ đại bộ phận thiếu gia, hắn cũng đều căn bản không để vào mắt. Nhưng ngày nay, chính là một phế vật như vậy, lại làm cho hắn tại trước mặt mọi người hai lần mất mặt. Cái này tại Doãn Vô Thanh xem ra, liền như là bị Ngạo Thương Sinh trước mặt mọi người đánh hai cái vang dội cái tát. Cho nên, Doãn Vô Thanh lúc này hận đến răng căn cũng bắt đầu ngứa. Hắn nhất định phải cấp tốc cầm xuống Ngạo Thương Sinh, tại tất cả mọi người trước mặt hung hăng nhục nhã hắn, cuối cùng lại đem hắn chém thành muôn mảnh, tài năng giải hắn mối hận trong lòng. Cùng nộ sau khi, Doãn Vô Thanh đột nhiên hét lớn một tiếng, bắt đầu điên cuồng hướng Ngạo Thương Sinh công kích mà ra. Trong khoảnh khắc, hắn trước mặt trưởng ảnh muôn mảnh, hai tay không ngừng vũ động, tựa như một cái phi tốc chuyển động bánh xe, tại Ngạo Thương Sinh trước mặt không ngừng lóe ra. Nhưng kỳ quái là, mặc kệ hắn như thế nào xuất thủ, mặc kệ hắn bán thế nào lực, mỗi lần đều tại hắn sắp đắc thủ thời điểm, nhưng dù sao sẽ một chiêu thất bại, khó khăn lắm từ Ngạo Thương Sinh trên thân sát qua. Chỉ chốc lát sau, Doãn Vô Thanh đã bị mệt thở hổn hển, Ngạo Thương Sinh nhưng như cũng hoàn hảo không chút tổn hại đứng tại hắn trước mặt, còn vẫn như cũ lạnh như vậy cười nhìn lấy hắn. Cũng thỉnh thoảng trao phúng nhục nhã Doãn Vô Thanh vài câu, tức giận đến Doãn Vô Thanh thẳng oa oa kêu to. Nhìn thấy một màn này, đài diễn võ dưới đã sớm sôi trào, những cái kia không rõ nguyên do người nhao nhao bắt đầu nghị luận. Ngày nay tứ thiếu gia đến cùng là thế nào, tại sao lại đối phế vật kia khắp nơi lưu thủ? Đúng vậy a, ngươi nói để phế vật kia một chiêu thì cũng thôi đi, thế nhưng là tứ thiếu gia làm sao chiêu chiêu đều để phế vật kia, chủ yếu nhất là hắn nhường chiêu thì cũng thôi đi, còn đem chính mình mệt đến ngất ngư, không biết nói hắn đến cùng muốn làm gì, chẳng lẽ Ngạo Thương Sinh cho tứ thiếu gia chỗ tốt gì, tứ thiếu gia mới cố ý chiêu chiêu thất bại bồi Ngạo Thương Sinh diễn kịch tưởng ta xem là cái dạng này. Bằng không thì lấy tứ thiếu gia thực lực, chỉ cần một chiêu Ngạo Thương Sinh liền phải chết. Chương 56, khi làm siết không riêng đại diễn võ dưới, liền ngay cả ghế giám khảo bên trên Doãn Đường phòng lúc này cũng đã cao cao như mày. Doãn Đường Long đám người đã nhìn hắn hai lần, mấy người kia tựa hồ cũng rất buồn bực, không biết nói Doãn Vô Thanh là đang làm gì, cho nên bọn hắn liền đem ánh mắt chuyển qua Doãn Đường Phong trên thân, muốn từ hắn chỗ này đạt được đáp án. Đáng tiếc Doãn Đường Phong cũng giống vậy trưởng hai, không biết dưới đường mặt xảy ra chuyện gì, đành phải hướng mấy người buông buông tay, bất đắc dĩ cười khổ một tiếng. Nhưng trong lòng nhịn không được thầm mà nói, cái này thằng danh con đến cùng đang dở trò quỷ gì, thời gian dài như vậy còn không đem phế vật kia giải quyết cái này ngăn miệng. Doãn Vô Thanh đã nhanh muốn bị giận đi lên, chỉ gặp hắn vây quanh Ngạo Thương Sinh không ngừng truy đánh, trong miệng không ngừng lớn tiếng hô nói: Ngạo Thương Sinh, ngươi cái phế vật, ngươi có gan đừng chạy, ta muốn giết ngươi. Vừa nghe đến dạng này tiếng la, mọi người dưới đài đều nhịn không được bật cười. Tứ thiếu gia đây là bị kinh phong phạm bảo, làm sao bắt đầu hồ ngôn loạn ngữ ai? Ngươi muốn giết người ta, còn không cho người ta chạy, bọn họ đây không biết nói nghĩ như thế nào. Một trận đuổi đánh tới cùng lúc sau, Doãn Vô Thanh rốt cục có chút khí lực chống đỡ hết nổi. Tình thế cấp bách phía dưới, chỉ gặp hắn đột nhiên hét lớn một tiếng, sau đó một thanh đại đao hư ảnh liền lơ lửng tại hắn đỉnh đầu đằng sau. Cái kia đại đao hư ảnh vừa mới xuất hiện, Doãn Vô Thanh quanh thân khí thế liền đột nhiên phóng đại. Chỉ một thoáng, một cỗ bá đạo mãnh liệt hung hãn uy áp, liền nặng nề đem Ngạo Thương Sinh bao phủ tại ở giữa. Nhìn thấy một màn này, mọi người dưới đài không khỏi biến sắc. Mệnh cung, tứ thiếu gia phong thích mệnh cung nhìn, là một sao đại đao mệnh cung. Cái này dưới Ngạo Thương Sinh song nhìn thấy Doãn Vô Thanh đột nhiên phóng xuất ra chính mình mệnh cung, Doãn Đường Phong cũng không khỏi lộ ra kinh ngạc thần sắc. Hắn rất là không nghĩ ra, đối phó chỉ là một cái phế vật, Doãn Vô Thanh vậy mà lại phóng xuất ra chính mình mệnh cung. Doãn Vô Thanh cử động như vậy, tại Doãn Đường Phong xem ra, không khác là đại truy đánh bọ chét, vẽ vời cho thêm chuyện ra. Nhưng dám với mình con trai đã mất mặt rất đủ lớn, cho nên Doãn Đường Phong cũng không có quá mức truy đến cùng nguyên nhân trong đó. Hắn bây giờ muốn chính là Ngạo Thương Sinh nhanh lên chết tại đài diễn võ bên trên. Vì thế, hắn đều hận không thể tự kiềm chế muốn động thủ. Một khi phóng thích mệnh cung, Doãn Vô Thanh chiến lực đống nhiên lại tăng lên rất nhiều, không sai biệt lắm nhanh muốn đạt tới tố thể tầng 8 cấp độ. Hắn hung tợn nhìn chằm chằm Ngạo Thương Sinh, ánh mắt bên trong đều là nổi giận cùng thống hận chi ý. Ngạo Thương Sinh, ta muốn đem ngươi chém thành muôn mảnh, ta muốn để ngươi sống không bằng chết. Doãn Vô Thanh nhịn không được hét lớn đạo, thanh âm chấn động toàn bộ đài diễn võ kêu meo meo. Gầm lên giận dữ lúc sau, Doãn Vô Thanh lại không chần chờ. Đỉnh đầu phía sau kim sắc đại đạo đột nhiên kim quang lóe lên, sau đó tựa như nộ lòng giống nhau, hướng Ngạo Thương Sinh bổ chém tới. Trong lúc nhất thời, đài diễn võ bên trên cuồng phong gào thét khí lãng lan lộn, cái kia kim sắc đại đao bên trên không ngừng lóe ra ánh sáng lóa mắt huy, hóa thành ngàn vạn hoa mưa, xiêu 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 đều bay về phía Ngạo Thương Sinh. Ngạo Thương Sinh thấy thế lập tức trái tránh phải tránh, cái kia lăng lệ uy mãnh ngao quang, từng nhát từ hắn bên cạnh thân đỉnh đầu lướt qua, sau đó phanh một tiếng chém xuống tại đài diễn võ bên trên, kích thích vô số sao hỏa. Doãn Vô Thanh liền chiến liền giống, phế vật, ta nhìn ngươi bây giờ chạy chỗ nào, ta nhìn ngươi còn có thể chạy ra ta lòng bàn tay sao? Hắn một bên hô, đỉnh đầu kim sắc đại đao liền phách chạm nhanh hơn, tựa như gào thét của phong, thẳng quét Ngạo Thương Sinh một mặt chật vật. Lúc này, dưới đài những cái kia người xem cũng hứng thú, không ngừng bắt đầu vì Doãn Vô Thanh hò hét trợ uy. Ghế giám khảo bên trên, Doãn Đường Phong trên mặt lộ ra một tia nhe răng cười. Một khi Doãn Vô Thanh phóng thích mệnh cung, Ngạo Thương Sinh chính là có 10 cái mạng, cái kia cũng chỉ có chờ chết phần. Mắt thấy đã đem Doãn Vô Thanh đùa không sai biệt lắm, Ngạo Thương Sinh rốt cục dự định không né nữa. Hắn lợi dụng đúng cơ hội, đợi đến cái kia kim sắc đại đao lần nữa điên cuồng công thời điểm, chắp sau lưng tay phải đột nhiên một trường bộ ra. Tàn Thiên Phệ Địa Thủ, Phiên Vân Phúc Vũ một đạo cự đại trường ảnh đột nhiên phóng lên tận trời, mang theo vô cùng bá đạo khí thế, hung hăng liền đâm vào chạm mặt tới kim sắc đại đao bên trên. Trong chốc lát, không trung một trận mây đen quay cuồng, nương theo lấy trận trận lôi minh cùng thiểm điện, một trường kia biển như thiên thần oai giống nhau, lập tức liền đem Doãn Vô Thanh đỉnh đầu kim sắc đại đao đập thành mảnh vỡ. Mệnh tượng vỡ vụn, Doãn Vô Thanh chợt cảm thấy ngũ tạng quay cuồng một hồi. Chợt, một ngụm máu tươi liền từ hắn trong miệng phun tới. Bối rối phía dưới, hắn nhịn không được kinh nói, cái này sao có thể, hắn không phải là không có tu vi sao? Nhìn thấy một màn này, mặc kệ là dưới đài người xem, vẫn là trên đài những trưởng lão kia, đều không trước mắt tình hình giật nảy mình. Bọn hắn làm sao cũng ý không ngờ được, Ngạo Thương Sinh vậy mà lại có tu vi. Không riêng như thế, hắn chỉ một chiêu, liền đập nát Doãn Vô Thanh mệnh tượng, để hắn bị thương không nhẹ. Bất quá cũng may Doãn Vô Thanh rất nhanh liền lấy lại tinh thần, hắn cấp tốc thôi vận nguyên khí, muốn lần nữa tụ tập mệnh tượng, hung hăng công kích Ngạo Thương Sinh. Đáng tiếc Ngạo Thương Sinh như thế nào cho hắn cơ hội xuất thủ lần nữa, Ngạo Thương Sinh một chiêu đắc thủ, liền không ngừng đưa tay hướng Doãn Vô Thanh trên mặt rút đi ba một tiếng thanh thúy cái tát truyền khắp đài diễn võ. Doãn Vô Thanh má trái lập tức liền cao cao sừng phồng lên. Một tát này là trả lại cho ngươi cái kiêng nớ ngẩn em trai, ba lại một tiếng thanh thúy cái tát âm thanh, Doãn Vô Thanh trong miệng lập tức bay ra 7-8 cái răng. Một tát này là trả lại cho ngươi cái kia gian trá lao tử, ba một tát này là vì hai cái kia nguyên tinh đánh, ba một tát này là bởi vì ngươi muốn mưu hại ta cha cha, ba ba một cái tiếp một cái vang dội cái tát, điên cuồng rơi vào Doãn Vô Thanh trên mặt. Trong khoảnh khắc, liền đem hắn đánh hoàn toàn thay đổi đầu đầy kim tinh. Thấy cảnh này, trên diễn võ trường tất cả mọi người trợn tròn hai mắt. Ai cũng sẽ không ngờ tới, tưởng tượng được xưng là phế vật Ngạo Thương Sinh, vậy mà lại dạng này cuồng loạn tố thể tầng thứ 7 Doãn Vô Thanh. Mà thẳng đến lúc này, Doãn Đường Long mấy người cũng bắt đầu phát giác ra một tia quỷ dị, phát hiện Ngạo Thương Sinh tựa hồ sớm cũng không phải là trước kia tên phế vật kia. Nhưng là, hiện tại phát hiện cũng đã xong. Đối Doãn Vô Thanh một phen cuồng loạn lúc sau, Ngạo Thương Sinh rốt cục dự định chân chính xuất thủ. Trong lúc nhất thời đài diễn võ bên trên trường ảnh tung bay, nương theo lấy lăn lộn đùng vần cùng lấp lóe lôi quang, mười mấy đạo trường ảnh đồng thời đánh phía Doãn Vô Thanh mệnh cung. Gặp tình hình này, ghế giám khảo bên trên Doãn Đường Phong không khỏi kinh hãi. Hắn tựa hồ đã nhìn ra Ngạo Thương Sinh tâm tư, nhịn không được hướng dưới đài hét lớn nói: "Tiểu Súc Sinh, ngươi dừng tay cho ta!" Nhưng Ngạo Thương Sinh mới không sẽ không đi quản Doãn Đường Phong quát lớn, hắn hai tay cùng nhau đánh ra, mười mấy đạo trường ảnh liền ngang nhiên đánh vào Doãn Vô Thanh mệnh cung bên trên. Chỉ nghe răng rắc một trận pha lê tiếng vỡ vụn, Ngạo Thương Sinh mệnh cung lập tức liền vỡ thành vô số khối, trong nháy mắt liền hóa thành đầy trời khí lãng. Doãn Vô Thanh hoảng sợ phun ra mấy ngụm máu tươi, không thể tin nhìn lấy Ngạo Thương Sinh, trong mắt tràn đầy chấn kinh sợ hãi oán độc cùng không cam lòng. Hắn cơ hai tay, hữu khí vô lực giống to nói: "Ngạo Thương Sinh, ngươi dám phế ta tu vi, ta liều mạng với ngươi!" Chương 57, chém giết một bên giống giận, Doãn Vô Thanh liền giống một đầu phát điên chó hoang giống nhau, thất tha thất thểu hướng Ngạo Thương Sinh nào tới. Ngạo Thương Sinh thấy thế, nhịn không được lạnh hừ một tiếng. Tiếp lấy tay phải nhẹ nhàng vung lên, một đạo thanh quang đột nhiên lấp lóe, phanh một tiếng liền đem Doãn Vô Thanh đánh bay ra ngoài. Trong nháy mắt, trên diễn võ trường một mảnh vắng lặng. Mặc kệ là dưới đài những cái kia người xem, cùng ghế giám khảo bên trên những cái kia trưởng lão, đều bị Ngạo Thương Sinh cái này kinh khủng một kích chấn kinh. Tại tất cả mọi người trong thưởng thức, Ngạo Thương Sinh căn bản chính là một cái không thể vũ tu phế vật. Nhưng là bây giờ, hắn lại một kích đem Doãn Vô Thanh mệnh cùng công kích đánh nát. Kinh khủng nhất là, Ngạo Thương Sinh cho tới bây giờ có vẻ như còn không có phóng thích mệnh cùng, đã như vậy, hắn đến cùng có thể mạnh bao nhiêu? Thẳng đến lúc này, Doãn Đường Phong mấy người cũng rốt cục xác định một sự kiện. Đó chính là, Ngạo Thương Sinh cũng sớm đã bước vào võ tu, mà lại đã có không kém gì Doãn Vô Thanh thực lực. Nếu không có như thế, Ngạo Thương Sinh cũng sẽ không dễ như trở bàn tay đáp ứng cùng Doãn Vô Thanh quyết đấu. Nếu không có như thế, hắn cũng sẽ không khi biết sinh tử quyết đấu lúc, biểu hiện như vậy trấn định. Giờ khắc này, Doãn Đường Phong ánh mắt triệt để khóa chặt Ngạo Thương Sinh. Chỉ cần Ngạo Thương Sinh dám đối Doãn Vô Thanh hạ tử thủ, Doãn Đường Phong liền sẽ không để ý một số đem đánh giết. Doãn Vô Thanh đánh bay lúc sau, còn không chờ hắn rơi xuống, Ngạo Thương Sinh thân hình lần nữa lóe lên, hóa thành một đạo lưu quang, lại một lần xông về đi qua. Sau một khắc, Ngạo Thương Sinh quát tay, liền đem bản thân bị trọng thương Doãn Vô Thanh gắt gao xách trong tay. Hắn lạnh lùng nhìn lấy Doãn Vô Thanh, thanh âm tràn ngập sát ý nói: "Không phải sớm liền muốn giết ta sao? Ngươi cùng cha ngươi không phải vẫn luôn đang tính kế ta sao? Hiện tại ngươi rơi trong tay ta, ngươi có lời gì nói?" Gặp tình hình này, ghế giám khảo bên trên những cái kia trưởng lão lập tức cũng không khỏi mở to hai mắt. Doãn Đường Phong càng là dọa đến từ trên ghế đứng lên. Hắn hiện tại cũng không ngồi yên nữa. Chính mình con trai ngay tại Ngạo Thương Sinh trong tay, không chừng lúc nào liền sẽ bị mất mạng. Tình thế cấp bách phía dưới, Doãn Đường Phong một chỉ Ngạo Thương Sinh, mặt mũi tràn đầy sợ hãi cùng tức giận quát: "Họ Ngạo, ngươi cho lão phu dừng tay!" Nghe được Doãn Đường Phong gầm thét, Ngạo Thương Sinh cười lạnh đem ánh mắt rời về phía ghế giám khảo, lạnh lùng nói nói: "Ngũ trưởng lão kích động như vậy làm cái gì? Ta còn không giết ngươi cái này con trai bảo bối đâu." Doãn Đường Phong trong lòng bối rối thần sắc lo lắng, hận không thể lập tức lao ra vì con trai giải vây. Nhưng là hắn lại sợ Ngạo Thương Sinh thừa cơ xuất thủ, đối Doãn Vô Thanh thống hạ sát thủ. Rơi vào đường cùng, Doãn Đường Phong lại quát: "Họ Ngạo, ngươi như dám can đảm làm tổn thương ta mà một cọng lông măng, ta chắc chắn đưa ngươi chém thành muôn mảnh." Ngạo Thương Sinh cười lạnh một tiếng, nói: "Nghe ngươi một hơi này, ta nếu là buông tha ngươi con trai, ngươi liền sẽ không đem ta chém thành muôn mảnh." Doãn Đường Phong khí toàn thân run rẩy, lại nhất thời ở giữa không biết trả lời như thế nào Ngạo Thương Sinh. Ngạo Thương Sinh cười hắc hắc, nhìn qua Doãn Đường Phong nói: "Doãn Đường Phong, ngươi một mực không phải đàng tinh kế ta sao? Ngươi không phải vẫn muốn làm cho ta vào chỗ chết sao? Thế nhưng là ngươi không nghĩ tới, lần này sẽ ăn trộm gà bất thành thực." Đem mét đi, Doãn Đường Phong lồng ngực chập trùng, sắc mặt tái nhợt, hắn nhìn chằm chằm Ngạo Thương Sinh, cưỡng chế nộ khí nói: "Ngạo Thương Sinh, ngươi muốn như thế nào?" Ngạo Thương Sinh cười hắc hắc, đứng tại sinh tử trên đài: "Ngươi con trai đã thua, ngươi cảm thấy ta sẽ như thế nào?" Ngươi dám? Doãn Đường Phong hét lớn một tiếng, lập tức khí râu tóc kích trường: "Lão phu nói qua, ngươi nếu dám làm tổn thương ta mà một cọng lông măng, ta định đưa ngươi chém thành muôn mảnh, có đúng không?" Ngạo Thương Sinh cười phản hỏi. Thế nhưng là đang khi nói chuyện, hắn tay phải lại đột nhiên tại Doãn Vô Thanh trên bờ vai bóp. Chỉ nghe răng rắc một tiếng, Doãn Vô Thanh liền đột nhiên hét thảm lên, một bên kêu thảm một bên gào thét nói: "Ngạo Thương Sinh, ta muốn giết ngươi, ta nhất định phải giết ngươi, ngươi dám bóp nát ta xương bả vai. Nhìn thấy một màn này, Doãn Đường Phong lập tức khí toàn thân run rẩy. Hắn run rẩy chỉ Ngạo Thương Sinh, tê tâm liệt phế giống nói, Ngạo Thương Sinh, ngươi như còn dám làm tổn thương ta mà một đầu ngón tay, lão phu nhất định sẽ làm cho ngươi hối hận cả một đời. Hắn vừa dứt lời, liền nghe lại một tiếng răng rắc tiếng vang lên, nương theo lấy một tiếng hét thảm, Doãn Vô Thanh một cái cánh tay lại bị Ngạo Thương Sinh bóp nát. Ghế giám khảo bên trên bầu không khí sớm đã dương cùng bạc kiếm, Doãn Đường Di bọn người nhìn chằm chằm Doãn Đường Phong, sợ hắn khó thở bên dưới sẽ đối với Ngạo Thương Sinh đột thi sát thủ. Cùng lúc đó, Doãn Đường Long cũng lặng lẽ ám hiệu Doãn Đường Thanh mấy vị trưởng lão, ra hiệu bọn hắn đợi lát nữa xem thời cơ hành động. Mà chính hắn thì một mực nhìn chăm chú lên bên cạnh Doãn Đường Di. Rốt cục, khi nhìn đến Ngạo Thương Sinh lần thứ hai đối Doãn Vô Thanh xuất thủ về sau, Doãn Đường Phong cũng nhịn không được nữa trong lòng nổi giận cùng hận ý, đột nhiên liền từ ghế giám khảo bên trên phi thân mà ra, hóa thành nhất đạo đội vàng của phong, hướng Ngạo Thương Sinh bay nào mà đi. Đang ngồi Doãn Đường Di nhìn thấy loại tình hình này, cũng không khỏi thân thể chấn động, liền muốn dựa thế lao ra ngăn cản Doãn Đường Phong. Nhưng làm hắn không tưởng tượng được là, ngay tại cái này cấp tốc trước mắt, một bên Doãn Đường Long lại gắt gao đem hắn đặt tại trên ghế. Cùng lúc đó, vừa mới xông ra chỗ ngồi Doãn Đường Không ba người, cũng đều bị theo sát phía sau Doãn Đường Thanh bọn người cản lại. Gặp tình hình này, Doãn Đường Di không khỏi trong lòng kinh hãi, giận nói: "Lại trưởng lão, ngươi làm cái gì vậy? Ngươi không thấy được Doãn Đường Phong muốn làm dự quyết đấu sao?" Doãn Đường Long cũng một mặt tức giận, quát: "Cái này đều Ngạo Thương Sinh tiểu tử kia một tay dẫn xuất mầm hai bạn." Hắn như trực tiếp giết Doãn Vô Thành coi như bỏ qua, nhưng hắn lại vẫn cứ ra tay ác độc tra tấn cùng hắn, cái này đã xúc phạm quyết đấu quy củ. Doãn Đường Di nghe vậy giận quá, quát: "Ta làm sao không biết nói quyết đấu quy củ bên trong có đầu này?" Doãn Đường Long lạnh lùng nói: "Ngươi không biết nói liền không thể nói rằng không có lại nói." Ngạo Thương Sinh nhận dấu tu vi tham gia quyết đấu, vốn là đã trái với quy định, ngươi có ý tứ là Ngạo Thương Sinh nên không có chút nào tu vi, đảm nhiệm Doãn Vô Thanh làm thịt Doãn Đường Di gầm thét đạo. Doãn Đường Long lạnh hừ một tiếng, nói: "Nếu là ta ẩn giấu tu vi, cùng Ngạo Thương Sinh quyết đấu giết hắn, ngươi như biết đạo, ngươi còn sẽ cảm thấy cuộc quyết đấu này công bằng sao? Cái này căn bản là hai việc khác nhau, ngươi không cần nói nhập làm một." Đối mặt Doãn Đường Long sắc bén ngôn tử, Doãn Đường Di trong lòng tức giận càng tăng lên. Doãn Đường Long cười lạnh một tiếng: "Hiện tại ngươi lại bắt đầu nói là hai việc khác nhau, nhưng lão phu cảm thấy liền là một chuyện, ngươi ngồi xuống cho ta." Ngươi mơ tưởng Doãn Đường Di hung tợn giống đạo. Hai người nói chuyện ở giữa, Doãn Đường Phong đã thình lình vọt tới đài diễn võ bên trên. Mắt thấy hắn lập tức liền muốn đối Ngạo Thương Sinh xuất thủ, Ngạo Thương Sinh tay trái đột nhiên khí lãng tuôn ra, tiếp lấy phanh một tiếng bạo hưởng. Cái kia lượn vòng lăn lộn khí lãng, tựa như nộ hải cuồng đảo giống nhau, đều hung hăng đánh vào Doãn Vô Thanh ngực. Quay một cái phía dưới, Doãn Vô Thanh lồng ngực trực tiếp sụp đổ. Chợt đầy trời mưa máu phiêu tán rơi rụng, Doãn Vô Thanh thân thể tựa như chân trời giống như sao băng, siêu một tiếng liền hướng đài diễn võ dưới bay đi. Tại Doãn Vô Thanh không có chút nào tu vi tình huống dưới, ai cũng rõ ràng một cái này, Doãn Vô Thanh chỉ sợ lại cũng khó có thể sống sót. Chương 58, phá làm hư quy củ. Nhìn thấy một màn này, Doãn Đường Phong trong đầu kêu meo meo, tiếp lấy một cỗ phô thiên cái địa tức giận liền đánh lên hắn cái hốc. Toàn thân hắn run rẩy trợn mắt tròn xoe, tựa như một đầu nổi điên mãnh hổ giống nhau, ngang nhiên hướng Ngạo Thương Sinh công ra cái kia một kích chí mạng. "Ngạo Thương Sinh, ngươi muốn ngươi chết cuồng mãng biến, mãng vệ thiên địa trong chốc lát." Ngạo Thương Sinh không xa trên bầu trời thỉnh lĩnh xuất hiện một đầu dữ tận cự mãng quanh thân huyền ánh sáng lượn lờ đằng đằng sát khí. Miệng to như chậu máu khẽ trương khẽ hợp ở giữa, liền gào thét hướng chính mình đánh tới. Cuồng phong kêu khóc cắt đuổi nổi lên một phía. Chỉ là trong nháy mắt, một cỗ vô cùng cường đại lăng lệ uy áp, liền nặng nề đặt ở Ngạo Thương Sinh đỉnh đầu, tựa như một tòa cao cao đại sơn, đem hắn chỗ có đường lui đều phong kín. Cái kia cự mãng chưa nhào đến, cuồng bá khí lãng cùng lăng lệ kinh phong, liền tựa như ngàn vạn trôi đao kiếm bản, đem Ngạo Thương Sinh thân thể vạch ra mấy chục đạo vết thương tới. Tình thế cấp bách phía dưới, Ngạo Thương Sinh không kịp phóng thích mệnh cùng, vội vàng thôi động toàn thân nguyên khí, thao thao bất tuyệt quán chú tiến hai tay bên trong. Nguyên khí lượn vòng, như nộ hải cuồng đảo, nhao nhao xông vào Ngạo Thương Sinh hai tay kinh mạch, tại từ hai tay điên cuồng đánh ra, mang theo vô cùng kinh khủng ý lực, hướng cái kia bá đạo kinh khủng cự mãng công tới. Tàn Thiên Vệ Địa Thủ, thiên địa không màu một cách này, Ngạo Thương Sinh trực tiếp sử xuất Tàn Thiên Vệ Địa Thủ tầng thứ 6 thiên địa không màu. Bởi vì hắn biết đạo, lúc này đối mặt mình thế nhưng là phá mệnh cảnh cao thủ. Một khi có chút sai lầm, cái này cái mạng nhỏ coi như toàn bản giao nơi này. Cho nên, một kích này có thể nói không giữ lại chút nào, trực tiếp sử xuất sở học lợi hại nhất sát chiêu. Một chiêu đánh ra, trên diễn võ trường tất cả mọi người đình chỉ la lên cùng cái lộn. Tại trước mắt bao người, chỉ gặp Ngạo Thương Sinh trước mặt đột nhiên một trận rung chuyển. Chợt hắn chính diện bầu trời bỗng nhiên tối sầm lại, trực tiếp hóa thành một mảnh đèn kịt bầu trời sao, bắt đầu phun ra vô tận liệt diễm sao trời, tựa như tận thế, gào thét lên đánh phía sảng khoái đầu đánh tới cự mãng. Âm ầm chỉ nghe một tiếng bạo hưởng, cự mãng cùng màu đen bầu trời sao trực tiếp đụng vào nhau. Lập tức trên bầu trời ánh lửa một mảnh tinh thạch bay loạn, kinh khủng hỏa diễm bầu trời sao, vậy mà trực tiếp bị cự mãng một đầu đụng nát. Cùng lúc đó, cái kia kinh khủng cự mãng cũng bắt đầu ở va chạm bên dưới nhau nhau giải thể. Nhưng nó dư thế không giảm, vẫn như cũ mang theo lực lượng hủy diệt, nào về phía trước mặt Ngạo Thương Sinh. Ngạo Thương Sinh thấy thế kinh hãi, vội vàng lần nữa hai tay đánh ra, muốn sử xuất một chiêu thiên địa không màu, đem cự mãng đánh nát. Đáng tiếc cái kia cự mãng thế tới thực sự quá nhanh, còn không chờ hắn đem nguyên khí bách ra sóng trường, cự mãng liền đã đâm vào trên người hắn. Lại là phanh một tiếng bạo hưởng, Ngạo Thương Sinh bị cự mãng trực tiếp đụng bay ra ngoài. Hắn miệng phun máu tươi, chỉ cảm thấy ngũ tạng lục phủ toàn thân phảng phất tất cả đều bị chấn bể, sau đó liền trùng điệp đập vài chục trượng bên ngoài. Doãn Đường Phong một chiêu đắc thủ, khí thế hung hăng lần nữa xông đến như bay. Hắn vẻ mặt nhăn nhó, trong ánh mắt tràn đầy kinh khủng sát ý. Hiện tại Ngạo Thương Sinh bản thân bị trọng thương, căn bản không có cách nào tại ngăn cản Doãn Đường Phong công kích. Một khi rơi vào lên tay, vậy cũng chỉ có thể mặc người chém giết. Ghế giám khảo bên trên, Doãn Đường Di đã cùng Doãn Đường Long gấp đến đỏ mắt. Hắn hung tợn muốn đi ra ngoài giải cứu Ngạo Thương Sinh, lại bị Doãn Đường Long ngạnh sinh sinh chụp tại nguyên chỗ. Về phần Doãn Đường Không ba người, đã cùng Doãn Đường Thanh bọn người động thủ rồi. Chỉ vì mấy người tu vi không sai biệt nhiều, cho nên trong lúc nhất thời còn phân không ra cái thắng bại. Nhưng Ngạo Thương Sinh dưới mắt sinh tử một đường, nếu như bọn hắn còn không thể bước ra ngăn cản Doãn Đường Phong, Ngạo Thương Sinh ngày nay thật sẽ chết đang diễn trên võ đài. Đài diễn võ dưới, Doãn Tiên Thu sớm đã dọa đến sắc mặt trắng bệnh, nước mắt tuôn ra. Nhìn lấy Ngạo Thương Sinh bị Doãn Đường Phong một kích trọng thương, trong nội tâm nàng vạn phần hoang gấp cùng hoảng sợ. Nàng muốn bên trên đi cứu trị Ngạo Thương Sinh, lại căn bản chen không ra phân loạn như núi lắm người, thế là chỉ có thể trơ mắt nhìn Doãn Đường Phong nhào về phía hắn. Về phần Liễu Thanh Hạo, lúc này cũng đã đổi sắc mặt. Hắn không nghĩ tới sự tình sẽ diễn biến thành kết cục này, hắn càng không nghĩ đến Doãn Đường Long dám đối Ngạo Thương Sinh xuất thủ. Nhưng việc đã đến nước này, muốn xuất thủ giải cứu Ngạo Thương Sinh đã khả năng không lớn. Bởi vì đến một lần hắn cũng không đủ thực lực địch nổi Doãn gia mấy vị này trưởng lão. Thứ hai, coi như hắn có đầy đủ thực lực, nhưng dưới mắt Doãn Đường Phong đã đối Ngạo Thương Sinh xuất thủ lần nữa, muốn ngăn cản đã không còn kịp rồi. Họ Ngạo phế vật, ta muốn để ngươi vì con ta chôn cùng đi chết đi, một tiếng gầm thét lúc sau, Doãn Đường Phong rốt cục đối Ngạo Thương Sinh sử xuất một kích cuối cùng. Trong chốc lát, tất cả mọi người ánh mắt đều chuyển qua Doãn Đường Phong trên thân, nhìn lấy hắn tay phải đột nhiên chụp về phía ngã trên mặt đất Ngạo Thương Sinh. Giờ khắc này, Doãn Đường Di đình chỉ cãi lộn, Doãn Đường Không bọn người đình chỉ đánh nhau. Doãn Thiên Thu đình chỉ nhịp tim nhắm hai mắt lại, Liêu Thanh Hạo thì trừng lớn hai mắt, ánh mắt bên trong nồng đậm sát ý tuôn ra. Doãn Đường Phong, chớ có làm càn ngay tại tất cả mọi người cho rằng Ngạo Thương Sinh tất thời điểm chết, một cái uy nghiêm nặng nề thanh âm, phảng phất nhất đạo như tiếng sấm, đột nhiên vang vọng toàn bộ diễn võ trường. Sau một khắc, phương bắc bầu trời bên trên, một đạo cự đại long ảnh đột nhiên lóe lên, chợt như kinh lôi như thiểm điện, kẹp mang theo hủy thiên diệt địa vai, một tiếng ầm vang, liền đâm vào Doãn Đường Phong một trường kia bên trên. Chỉ nghe ầm ầm một tiếng bạo hưởng, trên diễn võ trường lập tức sóng cuồng tung bay nguyễn quang bắn ra, to lớn lực trùng kích đem đài diễn võ bên trên bụi mù đều bật lên, đem Ngạo Thương Sinh thân gắt gao bao phủ tại trong đó. Bạo hưởng qua đi, một cái bóng hình đột nhiên bay ra bụi mù, bị cái kia to lớn lực trùng kích đánh bay đến bảy trượng bên ngoài. Cái này người một mặt chật vật miệng phun máu tươi, thân xác bên trên mang theo ba phần phẫn hận bảy điểm sợ hãi, không phải Doãn Đường Phong là ai? Gặp Doãn Đường Phong bị người một kích đẩy lui, tất cả mọi người không khỏi đem ánh mắt chuyển qua đài diễn võ phương bắc. Sau một khắc, một cái vóc người khôi ngô thân mang trường sam màu tím lão giả liền chậm rãi rơi vào đài diễn võ bên trên. Người này đao lông mày mắt hổ tướng mạo uy nghiêm, nhìn quanh ở giữa tự có một cỗ uy vũ bá đạo khí thế. Hắn hướng nơi đó vừa đứng, liền như là một tòa nguy nga đại sơn, để cho người ta không khỏi sinh ra một loại muốn ngưỡng vọng ảo giác. Từ sam lão giả xuất hiện, để trên diễn võ trường người cũng không khỏi phát ra một tiếng kinh hô. Những cái kia mắt sắc người xem, trước tiên liền nhịn không được kêu lên sợ hãi. Gia chủ, là gia chủ, gia chủ xuất quan, thật sự là gia chủ. Đã nhiều năm như vậy, lão nhân gia ông ta rốt cục xuất quan, gia chủ bàn này một chiêu quá lợi hại, vũ trưởng lão thậm chí ngay cả một điểm sức hoàn thủ đều không có nhà ở bí vũ. Gia chủ uy vũ trên diễn võ trường bắt đầu vẫn chỉ là thấp giọng hô, nhưng theo tất cả mọi người thấy rõ tử sam lão giả dung mạo lúc, trên diễn võ trường liền nhấc lên một mảnh reo hò hò hét thanh âm. Cùng lúc đó, ghế giám khảo bên trên mấy vị trưởng lão cũng lập tức đều ngẩn ở đây đương trường, không còn có đánh nhau trái tim. Nhất là Doãn Đường Long bọn người, khi nhìn đến gia chủ Doãn Đường Diệu trước tiên, khuôn mặt liền triệt để biến thành màu cho tàn. Doãn Đường Diệu nhìn chung quanh một chút diễn võ trường, sau đó mới chậm rãi đi tới Doãn Đường Phong bên người. Hắn ánh mắt lãnh lệ, nhìn chằm chằm Doãn Đường Phong nói, "Ngươi vì sao muốn đối Thương Sinh xuất thủ?" Chương 59. Gia chủ xuất quan Doãn Đường Phong trong lòng sợ hãi, nhưng mắt con thống khổ còn tại, thế là liền thở phì phò nói, "Hắn giết ta nhi tử, ta muốn vì con ta tử báo thù." Doãn Đường Diệu thần sắc đọc lại, tiếp lấy lại nói, "Vậy hắn vì sao muốn giết ngươi con trai?" Lời này vừa nói ra, Doãn Đường Phong lập tức nghẹn lời. Thở dốc thật lâu, hắn mới khẽ cắn môi nói, "Ta nhi cùng Ngạo Thương Sinh quyết đấu, nói xong điểm đến là dừng." Nhưng không ngờ Ngạo Thương Sinh đối ta nhi trong lòng còn có hận ý, lại không để ý quyết đấu quy củ, ngang nhiên đem sát hại, nguyên nhân chính là như thế, ta phẫn nộ bên dưới mới có thể đối với hắn ra tay đánh nhau. Việc này đại trưởng lão bọn người đồng đều nhưng bị chứng, mong rằng gia chủ minh xét. Doãn Đường Phong thanh âm mặc dù không lớn, nhưng lúc này toàn trường vắng lặng, cơ hồ tất cả mọi người nghe được hắn nói là cái gì. Gặp Doãn Đường Phong ăn nói bừa bãi, đứng tại ghế giám khảo bên trên Doãn Đường Quỳnh lúc này giận dữ quát, "Doãn Đường Phong, ngươi chớ có nói hiệu nói vượn." Doãn Đường Diệu nhìn thoáng qua ghế giám khảo, sau đó vung tay lên nói, "Các ngươi đều tới, ta muốn biết nói chuyện ngày hôm nay đến tột cùng là chuyện gì xảy ra." Nghe vậy, một đám trưởng lão nhao nhao đi xuống ghế giám khảo, từng cái một mặt tức giận đi tới Doãn Đường Diệu trước mặt. Doãn Đường Diệu một chỉ Doãn Đường Long, hỏi, "Liền ngày nay chuyện này, ngươi cho lão phu thật tốt nói một chút." Doãn Đường Long trùng điệp gật đầu, sau đó nói, "Doãn Vô Thanh cùng Ngạo Thương Sinh 10 ngày trước định ra chiến ước, đến nay ngày đang diễn trên võ đài quyết đấu. Quyết đấu trước hai bên nói xong điểm đến là dừng, không lấy tính mệnh tương bác. Nhưng là quyết đấu bắt đầu về sau, Ngạo Thương Sinh lại đột nhiên sử xuất sát chiêu, đem Doãn Vô Thanh tàn nhẫn sát hại. Ngũ trưởng lão được yêu quý tử chết thảm, thế là mới đúng Ngạo Thương Sinh giận dữ xuất thủ." Nghe Doãn Đường Long kể ra, Doãn Đường Di đám người nhất thời liền mở to hai mắt nhìn. Doãn Đường Long mới vừa nói xong, Doãn Đường Bình liền nổi giận đùng đùng quát, "Gia chủ, Doãn Đường Long tại nói hiệu nói vượng, sự tình căn bản không phải hắn nói như vậy." Doãn Đường Di mấy người cũng nhao nhao gật đầu nói phải, thần sắc bên trên phẫn hận chi tình lộ rõ trên mặt. Doãn Đường Diệu nhìn Doãn Đường Long một chút, không có lại nói tiếp. xoay chuyển ánh mắt, vừa nhìn về phía Doãn Đường Di nói, nếu như không phải đại trưởng lão nói như vậy, ngươi nói một chút lại là cái dạng gì? Doãn Đường Di thấy thế, liền đem Ngạo Thương Sinh cùng Doãn Vô Thành quyết đấu từ đầu đến cuối, đầu đuôi đối Doãn Đường Diệu nói một lần. Lời còn chưa dứt, liền nghe Doãn Đường Long nói, Doãn Đường Di, ngươi chớ có nói hiệu nói vượng. Ngươi có biết lừa gạt gia chủ lại là cái gì hậu quả sao? Doãn Đường Di nghe vậy giận dữ, quát, chúng ta ai đang lừa gạt gia chủ? Đợi lát nữa tự nhiên là đã biết. Doãn Đường Long, ngươi không cần tranh miệng lưỡi lợi hại. Doãn Đường Diệu gặp hai phe bên nào cũng cho là mình phải, trong lúc nhất thời lại ai cũng nói không lại ai. Thế là đưa tay một chỉ đài diễn võ hạ một cái Doãn phủ đệ tử, nói, ngươi đi lên nói không được có nửa câu nói láo, nếu không tộc quy hầu hạ đệ tử kia nghe vậy, không khỏi run lên một cái, chợt run run rẩy rẩy đi vào diễn trên võ đài. Hắn đầu tiên là nhìn Doãn Đường Long một chút, chợt lại lườm Doãn Đường Di một chút, cuối cùng rụt rụt đầu nói, hồi bẩm gia chủ, đại trưởng lão nói chính là sự thật, về phần nhị trưởng lão mà còn lại phía dưới lời nói đệ tử này không dám nói thêm gì đi nữa, nhưng là ai đều hiểu hắn là có ý gì. Lời vừa nói ra, Doãn Đường Quỳnh ánh mắt lập tức liền hung tợn nhìn về phía tên đệ tử này, hắn giận dữ nói, ngươi cái này tạp toái, dám tại gia chủ trước mặt nói hiệu nói vượng, lao tử hiện tại liền làm thịt ngươi. Hắn nói liền muốn tiến lên động thủ, lại nghe Doãn Đường Diệu đột nhiên quát, Doãn Đường Quỳnh, ngươi muốn tạo phản không thành, ở trước mặt lao phu ngươi cũng dám không kiêng nể gì như thế. Doãn Đường Quỳnh thấy mình bị oan uổng, lập tức trong lòng bị đè nén tức giận dị thường, thế là nhịn không được nói, thế nhưng là gia chủ, cái này tạp toái ngươi lùi xuống cho ta, ai bảo ngươi nói chuyện. Doãn Đường Quỳnh một câu chưa nói xong, liền nghe Doãn Đường Diệu nghiêm nghị quát, ngay sau đó lạnh hừ một tiếng, tức giận lui tại một bên. Tiếp theo, Doãn Đường Diệu lại một hỏi liên tiếp mấy cái Doãn phủ đệ tử có quan hệ quyết đấu sự tình, nhưng đều không ngoại lệ, những này người đều đem đầu mâu nhắm ngay Ngạo Thương Sinh. Gặp tình hình này, Doãn Đường Di nhịn không được tiến lên một bước nói, gia chủ, ta có lời muốn nói. Doãn Đường Diệu nhìn Doãn Đường Di một chút, lạnh lùng nói đi. Doãn Đường Di nói, ta vừa rồi mới nhớ tới một sự kiện, có thể chứng minh trước đó ta nói tới những lời kia chuyện gì, nói nghe một chút. Doãn Đường Diệu phất tay nói đạo. Doãn Đường Di nói, hôm nay quyết đấu trước đó, Doãn Vô Thanh cùng Ngạo Thương Sinh đều ký xuống giấy sinh tử, mà cái này giấy sinh tử ngay tại tám trưởng lão nơi đó. Lời vừa nói ra, Doãn Đường Diệu ánh mắt lập tức liền rơi vào Doãn Đường Thanh trên thân. Hắn đầu tiên là trên dưới quan sát một chút Doãn Đường Thanh, chợt mới hỏi, có chuyện này sao? Doãn Đường Thanh sầm mặt lại, vội vàng khoát khoát tay nói, gia chủ mình dám, nhị trưởng lão rõ ràng là tại nói hiệu nói vượng, căn bản cũng không có chuyện này. Nếu như gia chủ không tin, đại khái có thể lục soát ta thân, nhìn xem ta trên người có không có nhị trưởng lão nói tới giấy sinh tử nguyên lai. Ngay tại vừa rồi Doãn Đường Diệu hỏi thăm chuyện này thời điểm, Doãn Đường Thanh cũng đã đem cái kia giấy sinh tử bóp thành một đoàn ném hướng về phía sau lưng, nguyên nhân chính là như thế, hắn mới dám nói soát người. Nghe được Doãn Đường Thanh lời nói, Doãn Đường Di lập tức trong lòng cảm giác nặng nề, tối kêu không tốt. Lập tức Doãn Đường Diệu nhìn hắn một cái, nói, đã tám trưởng lão đều nói như vậy, vậy ngươi liền đi qua lục soát một cái đi. Cái kia biết Doãn Đường Di đột nhiên cười khổ khoát khoát tay nói, không có cái kia cần thiết, đã tám trưởng lão dám để cho người lục soát, cái kia trên người hắn liền nhất định sẽ không còn có cái kia trương giấy sinh tử. Nghe vậy, Doãn Đường Thanh trong lòng nhịn không được một trận cười lạnh, muốn dựa dẫm vào ta cầm tới chứng cứ, không có cửa đâu. Nhưng mà còn không chờ hắn mừng thầm kết thúc, liền chợt nghe sau lưng một người quát, Doãn gia chủ, ngươi không phải muốn tìm cái kia trương giấy sinh tử sao? Nó bây giờ đang ở ta cái này đâu? Lời vừa nói ra, Doãn Đường Long bọn người nhịn không được trong lòng run lên, chợt một loại chẳng lành cảm giác trong nháy mắt liền bao phủ toàn thân. Chỉ trong phút chốc, một người mặc trường sang màu xanh trung niên nhân liền xuất hiện ở diễn trên võ đài. Vừa thấy được người này, Doãn Đường Long sắc mặt liền càng thêm khó coi. Cái này người không là người khác, chính là đến đây vì Ngạo Thương Sinh trợ trận Liêu Thanh Hạo. Gặp áo xanh trung niên đi tới đài diễn võ bên trên, Doãn Đường Diệu nhịn không được hiếu kỳ nói, các hạ lại là người phương nào? Liêu Thanh Hạo mỉm cười, đầu tiên là nhìn Doãn Đường Di bọn người một chút, sau đó mới đáp nói, tại hạ Liêu Thanh Hạo, Đoạn Nguyệt Các trưởng quỹ nguyên lai là Liêu đại sư. Hạnh ngộ Doãn Đường Diệu mặc dù chưa từng gặp qua Liêu Thanh Hạo, nhưng lại nghe qua hắn danh tự, ngay sau đó nhẹ nhàng chắp tay đạo. Lẫn nhau chào lúc sau, Doãn Đường Diệu lại nói, vừa rồi Liêu đại sư nói cái kia giấy sinh tử trong tay ngươi, có thể hay không cho lão phu xem xét? Liêu Thanh Hạo gật gật đầu, sau đó liền đem một đoàn bóp rúng gió viên giấy đưa tới Doãn Đường Diệu trong tay. Vừa thấy được cái kia viên giấy, Doãn Đường Thanh lập tức như bị sét đánh, cả người lại không tự chủ được run rẩy lên, hai chân càng là dùng sức treo lên bệnh sốt rét tới. Doãn Đường Long bọn người mặc dù không rõ ràng cho lắm, nhưng xem xét Doãn Đường Thanh dáng vẻ, liền đã biết nói quyết đấu một chuyện chỉ sợ rốt cuộc không dối gạt được. Chương 60, gian kế bại lộ. Ngay sau đó hắn hai đầu gối một khúc, liền trực tiếp quỳ xuống trước Doãn Đường Diệu trước mặt, trong miệng càng là liên tục hô nói, gia chủ, lão phu có tội, thỉnh cầu trách phạt. Gặp tình hình này, mặt khác ba vị trưởng lão cũng tranh thủ thời gian nhao nhao quỳ xuống, cùng nhau hướng Doãn Đường Diệu cầu xin tha thứ. Doãn Đường Diệu thấy thế, một mặt tiện tay mở ra đoàn kia giấy mảnh, một mặt lạnh lùng nói, các ngươi không phải mới vừa đều rất lẽ thẳng khí hùng sao? Hiện tại sao lại mở nhận tội? Doãn Đường Long một mặt sầu khổ nói, gia chủ, vừa rồi chúng ta đều lừa ngươi, quyết đấu một chuyện đúng như là nhị trưởng lão nói như vậy. Chỉ vì ngũ trưởng lão đối ta chờ ưng thuận hứa hẹn, ta chờ mới ma quỷ ám ảnh, làm xuống cái này tội không thể tha thứ được. Đang khi nói chuyện, Doãn Đường Diệu đã mở ra đoàn kia giấy. Nhưng mà làm hắn ngoài ý muốn chính là, đoàn kia trên giấy kỳ thật không có cái gì. Nhìn qua cái kia sạch sẽ giấy trắng, Doãn Đường Diệu nhịn không được nhẹ nhàng cười một tiếng, chợt lại dương mắt nhìn bên cạnh Liêu Thanh Hạo một chút, nào biết lúc này Liêu Thanh Hạo cũng chính đang mỉm cười lấy nhìn qua hắn. Thế là hai người đều ăn ý cũng không nói gì, nhưng Liêu Thanh Hạo dụ ý, Doãn Đường Diệu lại biết đến rõ ràng. Nguyên lai, vừa rồi Doãn Đường Thanh tại ném ra cái kia giấy sinh tử thời điểm, vừa lúc bị Liêu Thanh Hạo xem ở trong mắt. Liêu Thanh Hạo hơi vừa suy đoán, liền đoán được đoàn kia giấy hơn phân nửa chính là sinh tử trạng. Nhưng trên diễn võ trường người ta tấp nập, đoàn kia giấy một khi ném ra, liền triệt để mất tung ảnh. Liêu Thanh Hạo coi như muốn đi tìm, cũng đã không có khả năng tìm được. Tình thế cấp bách phía dưới, Liêu Thanh Hạo đống nhiên sinh lòng một kế, thế là liền có vừa rồi sao sơn chấn hổ một màn kia Doãn Đường Diệu thu hồi đoàn kia giấy, sau đó lạnh lùng nhìn lấy Doãn Đường Long bọn người, hỏi, nói như vậy, ngươi là đang giúp Doãn Đường Phong đối phó Thương Sinh. Doãn Đường Long nằm dạp trên mặt đất, gấp đội vàng gật đầu nói, là lão phu nhất thời hồ đồ, mới bị Doãn Đường Phong cái kia tặc tử lợi dụng thành công, mời gia chủ giáng tội. Doãn Đường Long vừa dứt lời, liền nghe một bên Doãn Đường Di nói, gia chủ, ta còn có mấy món sự tình muốn hướng ngươi bẩm báo. Doãn Đường Diệu vung tay lên, nói đi, đem ngươi muốn nói sự tình duy nhất một lần nói xong, ta ngược lại thật ra muốn nghe xem, tại ta bế quan trong khoảng thời gian này, Doãn gia đến cùng biến thành cái gì bộ dáng tiếp theo. Doãn Đường Di liền đem mấy năm này Doãn phụ phát sinh sự tình đều hướng Doãn Đường Diệu nói một lần. Theo hắn kể rõ, Doãn Đường Diệu sắc mặt liền thời gian dần qua trầm xuống, mà quỳ trước mặt hắn Doãn Đường Long bọn người thì là nghe được mồ hôi lạnh chảy ròng ròng mặt xám như cho. Ngoại trừ Doãn Đường Long bên ngoài, ba người khác thân thể đồng đều cũng nhịn không được bắt đầu run lẩy bẩy. Mồ hôi hột lớn chừng hạt đậu từng viên từ bọn hắn cái chán nhỏ xuống đến, đem chỗ quỳ địa phương ướt nhẹ một mảnh. Đợi đến Doãn Đường Di toàn bộ nói xong lúc sau, Doãn Đường Diệu sắc mặt đã triệt để trở nên tái nhợt. Chỉ gặp hắn song quyền nắm chặt, ánh mắt bên trong sát ý nghiêm nghị. Trầm mặc nửa ngày, mới bỗng nhiên hét lớn nói, "Doãn Đường Long, ngươi thật lớn mật, lão phu bế quan thời điểm là thế nào dặn dò ngươi mà ngươi lại là làm sao làm lão phu nói lời, trong mắt ngươi khó nói đều là đánh giấm sao gặp gia chủ tức giận như vậy?" Trên diễn võ trường lập tức trở nên lặng ngắt như tờ. Trong lúc nhất thời, tất cả mọi người ngay cả thở mạnh cũng không dám một tiếng, đều cúi đầu nghe Doãn Đường Diệu gian dạy. Doãn Đường Long càng là sớm đã đem đầu dán vào trên mặt đất, toàn thân hắn run rẩy bò lổm nổm, trong miệng không ngừng hô hào, "Lão phu có tội, mời gia chủ nghiêm trị." "Lão phu có tội, mời gia chủ nghiêm trị." Một trận giận dữ mắng mỏ lúc sau, Doãn Đường Diệu rốt cục thật dài thở dài một hơi. Hắn hận hận nhìn Doãn Đường Long bọn người một chút, sau đó lạnh lùng nói, "Giáng tại mấy người các ngươi những năm này phạm vào sai lầm, lão phu quyết định, kể từ hôm nay, miễn đi ngươi trên người chúng chỗ có chức vụ, cũng tự phế tu vi tiến vào hối quá lâu ăn năn, không có lão phu cho phép, đời này không được bước ra hối quá lâu nửa bước, nếu không, giết không tha về phần Doãn Đường Phong, bởi vì nhiều lần mưu sát Doãn phủ ân nhân con trai, suýt nữa dẫn đến Ngạo Thương Sinh chết oan chết." "Vâng, y theo tộc quy, phải làm xử tử còn có, xét thấy Ngạo Thương Sinh những năm này tại Doãn phủ chịu ức hiếp cùng hãm hại, kể từ hôm nay, khôi phục nó nguyên bản thiếu gia thân phận, cũng đem đại trưởng lão phủ bép kỳ danh dưới. Về sau Doãn phủ chỗ có tài nguyên, đều không hạn lượng đối nó cung cấp. Đợi cho hắn tu vi có thành tựu lúc, lại tuyển nó nhập trưởng lão hội, quản lý Doãn phủ tương ứng sự vụ." Tuyên bố xong những này mệnh lệnh lúc sau, Doãn Đường Diệu mới bỗng nhiên đối Doãn Đường Di nói, "Thương Sinh bản thân bị trọng thương, ngươi bây giờ vẫn là mau mau đem hắn đưa đi trị liệu đi." Doãn Đường Di gật gật đầu, lúc này quay người hướng Ngạo Thương Sinh đi đến. Doãn Đường Quỳnh thấy thế, cũng đội vàng đi theo. Nửa ngày lúc sau, Doãn Đường Di lại vội vã chạy tới. Doãn Đường Diệu thấy thế, nhịn không được nhíu mày nói, "Thế nào Thương Sinh thương thế rất nặng sao?" Doãn Đường Di khẽ lắc đầu nói, "Mặc dù rất nặng, nhưng tính mệnh không ngại." "Cái kia ngươi qua đây còn có chuyện gì sao?" Doãn Đường Diệu kỳ quái đạo. Doãn Đường Di gật gật đầu nói, "Hồi gia chủ, Thương Sinh nói hắn muốn đích thân xử trí Doãn Đường Phong tên cậu tặc kia, không biết ngài ý như thế nào?" Doãn Đường Diệu mỉm cười, sau đó nói, "Đã như vậy, Doãn Đường Phong mạng chó kia liền giao cho hắn." Lúc này, Doãn Đường Phong sớm đã co quắp ngã xuống diễn trên võ đài. Mặc dù hắn thương thế cũng không có nguy hiểm cho đến tính mệnh, nhưng khi hắn nghe được Doãn Đường Diệu đối với hắn tuyên án lúc, hắn cả người liền triệt để dọa tê liệt. Hắn không nghĩ tới, sự tình sẽ phát triển thành hiện tại cái dạng này. Hắn vốn cho là, hôm nay quyết đấu chỉ cần ngay từ đầu, Doãn Vô Thanh liền có thể dễ dàng muốn Ngạo Thương Sinh mệnh. Nhưng là làm hắn tuyệt đối cũng không nghĩ tới chính là, chính mình không chỉ có tự tay đưa con trai tính mệnh, còn một tay hủy chính hắn tính mệnh. Doãn Đường Phong rất thống hận cũng rất hối hận, hắn thống hận Ngạo Thương Sinh vận khí tại sao lại tốt như vậy, hắn hối hận lúc trước chính mình vì sao nhất định phải như vậy âm tàn. Mà bây giờ, mặc kệ hắn như thế nào thống hận như thế nào hối hận, đã làm sự tình đã không thể làm lại. Hắn mệnh cuối cùng muốn kết thúc tại cái này một tiên. Phục qua đan dược, Ngạo Thương Sinh cũng không có lập tức rời đi đài diễn võ, mà là bước chân lảo đảo bị Doãn Đường Quỳnh đỡ đến Doãn Đường Phong trước mặt. Nhìn lấy vẻ mặt trên mặt đất kéo dài hơi tàn Doãn Đường Phong, Ngạo Thương Sinh trong mắt sát ý nghiêm nghị, "Doãn Đường Phong, ngươi cơ quan tính toán tưởng tận, vô luận như thế nào cũng không nghĩ ra chính mình sẽ rơi vào một kết quả như vậy đi." Doãn Đường Phong ngẩng đầu, đau thương cười một tiếng, hoàn toàn chính xác không ngờ rằng, lão phu hẳn là tại lần thứ nhất liền trực tiếp chém giết ngươi, nói như vậy, cũng sẽ không rơi vào hôm nay bộ dáng chật vật. "Đây chính là ngươi không coi ai ra gì hạ chẳng?" Ngạo Thương Sinh ngữ khí xâm nhiên đạo. Doãn Đường Phong cười lạnh một tiếng, "Không có lý sẽ Ngạo Thương Sinh, chỉ là nhàn nhạt nói, Hoan Nhi đã ngu dại, lão phu hy vọng ngươi không cần tại làm khó hắn." Động thủ đi, Ngạo Thương Sinh gật gật đầu nói, "Ngươi yên tâm, ta Ngạo Thương Sinh chính là lại không có thể, cũng sẽ không cùng một cái kẻ ngu khó xử." Nói xong, đột nhiên đem nguyên khí chú ý cánh tay phải, hung hăng đập vào Doãn Đường Phong trên đầu. Doãn Đường Phong kêu lên một tiếng đau đớn, khóe miệng thấm ra một tia máu tươi, tiếp lấy liền một đầu cắm xuống dưới. Chương 61, trừng phạt đài diễn võ phía tây, Doãn Đường Long bọn người vẫn như cũ quỳ gối Doãn Đường Diệu trước mặt, cả người đều nhanh muốn vùi vào trong biển đá. Doãn Đường Diệu nhìn bốn người một chút, lạnh lùng nói, "Các ngươi còn đang chờ cái gì, là muốn cho ta tự mình động thủ sao?" Nghe được câu này, Doãn Đường Long tự biết hôm nay là khó thoát một kiếp. Nghĩ đến lúc trước chính mình phong quang vô hạn thời điểm, lại nhịn không được thở dài một tiếng. Tiếp theo, chỉ gặp tay phải hắn đột nhiên nâng lên, một đạo thanh quang chợt hiện, hung hăng đánh vào chính mình ngực. Theo một trận pha lê vỡ vụn âm thanh âm vang lên, Doãn Đường Long cả người nhất thời liền hề bại xuống tới. Nhìn thấy Doãn Đường Long đánh nát mệnh cung tự phế tu vi, ba người khác không chỉ có da đầu tê dần. Nhưng việc đã đến nước này, có thể bảo trụ một cái mạng liền đã rất tốt. Ngay sau đó ba người đồng thời khẽ cắn môi, nhao nhao thôi vận huyền công, hướng phía bộ ngực mình hung hăng vô xuống một trường. Tam đạo huyễn quang băng tán, một trận răng rắc nhẹ vang lên, trong nháy mắt, ba người này cũng đều thành tay trói gà không chặt phế nhân. Ba người đã bị phạt, Doãn Đường Diệu cũng không muốn đang nói cái gì, liền phất phất tay nói, bốn người các ngươi tất cả cút đi, hiện tại liền đi hôi quá lâu. Ba người nghe vậy lảo đảo đứng dậy, tại nhìn thật sâu một chút Ngạo Thương Sinh lúc sau, mới tập tễnh đi xuống đài diễn võ. Lúc này, Ngạo Thương Sinh đã bị Doãn Đường Quỳnh bịn đi xuống bậc thang. Rời đi đài diễn võ thời điểm, hắn cố ý nhìn Liêu Thanh Hạo một chút, ánh mắt bên trong mang theo một tia cảm kích. Liêu Thanh Hạo thì như thằng bé con một dạng, hướng hắn nháy mắt ra hiệu một phen. Sau đó cười hắc hắc, chạy tới thu hắn tiền nợ đánh bạc. Hôm nay hắn xem như thu hoạch lớn. Một trận quyết đấu rốt cục kéo xuống màn che, nhưng kết cục lại là bất luận kẻ nào đều khó mà dự liệu. Tan cuộc thời khắc, Doãn Đường Diệu còn cố ý đối Liêu Thanh Hạo biểu thị ra lòng biết ơn, để hắn có rảnh nhiều đến Doãn phủ ngồi một chút. Về phần Liêu Thanh Hạo cùng Ngạo Thương Sinh quan hệ, mặc dù Doãn Đường Diệu cũng không biết, nhưng đó có thể thấy được, Liêu Thanh Hạo là cố ý tại giúp Ngạo Thương Sinh. Mà Doãn Đường Diệu chỉ cần biết nói điểm này, vậy liền đã đủ. Tại Ngạo Thương Sinh chữa thương trong lúc đó, Doãn Đường Diệu vừa trưởng lão hội thành viên một lần nữa phân chia một chút. Tại bỏ đi trước đó cái kia năm vị trưởng lão lúc sau, lại lần nữa đề bạt bốn vị trưởng lão đảm nhiệm mới trưởng lão hội thành viên. Doãn Đường Diệu còn nặng mới đem Doãn phủ trên dưới chỉnh đốn một bên, đem những cái kia trước kia đi theo Doãn Đường Long bọn người khắp nơi hoành hành người, nên trục trục, nên rút lui, nên phạt phạt. Bất quá mấy thiên, Doãn phủ các bộ môn người biến đều bị Doãn Đường Diệu đổi một vụ. Thông qua lần này chỉnh đốn, Doãn phủ tập tục bắt đầu có lớn chuyển biến tốt đẹp. Trừ cái đó ra, Doãn Đường Diệu còn hạ một cái mật lệnh, đó chính là cấm chỉ tất cả mọi người đề cập cái kia thiên quyết đấu sự tình, nhất là Ngạo Thương Sinh đã bước vào võ tu một chuyện. Tại hắn xem ra, Ngạo Thương Sinh bước vào vũ tu sự tình một khi bị người hữu tâm biết đạo, vậy liền sẽ chọc cho đến phiền toái không cần thiết, cho nên hắn cần sớm làm tốt đề phòng. Cái này điên, Ngạo Thương Sinh vẫn như cũ còn ngồi ở trên giường chữa thương, Doãn Thiên Thu tại bên cạnh hắn vì hắn bóc lấy quýt. Nàng một bên lột vừa cười chớp một đôi mắt to như nước trong veo, lặng lặng mà nhìn xem Ngạo Thương Sinh. "Thu Nhi, ngươi nhìn ta như vậy làm cái gì?" Ngạo Thương Sinh trêu ghẹo mà hỏi. Doãn Thiên Thu hì hì cười một tiếng, nói, "Ta tại xem ta Thương Sinh ca ca cùng trước kia đến cùng khác nhau ở chỗ nào?" Ngạo Thương Sinh cười hắc hắc, "Có phải hay không so trước kia lại xuất rất nhiều?" Doãn Thiên Thu làm một cái muốn nôn tư thế, đôi mi thanh tú cau lại nói, "Thương Sinh ca ca, ngươi quá tự luyến thế nào, khó nói Thương Sinh ca ca không đẹp trai." Ngạo Thương Sinh kỳ đạo. Doãn Thiên Thu hừ một tiếng, nói, "Xuất là xuất, chính là không quá rõ ràng." Ngạo Thương Sinh nghe vậy lập tức bị nhắm trúng, cười ha hả. Hai người cười to một trận, Doãn Thiên Thu đông nhiên nói, "Thương Sinh ca ca, ngươi là lúc nào mở ra mệnh cung, ta làm sao không biết?" Nói a, Ngạo Thương Sinh một mặt thần bí nói, "Đây chính là ta bí mật, không thể tùy tiện nói cho người khác biết." Doãn Thiên Thu chu miệng, có chút không cao hứng nói, "Thế nào, ngay cả ta cũng không thể nói sao?" Ngạo Thương Sinh nói, "Người khác không được, nói cho ngươi vẫn là có thể." Doãn Thiên Thu hì hì cười một tiếng, vội vàng hỏi nói, "Vậy ngươi nói một chút, đến cùng là lúc nào mở ra mệnh cung?" Ngạo Thương Sinh nghĩ nghĩ nói, "Đại khái tại một năm trước đi." Một năm trước? Doãn Thiên Thu trừng lớn đôi mắt đẹp, có chút không thể tin nói, "Ngươi nói là, ngươi chỉ là dùng thời gian một năm, liền tu luyện đến có thể đánh bại Doãn Vô Thanh trình độ?" Ngạo Thương Sinh gật đầu cười, "Thế nào, ngươi Thương Sinh ca ca lợi hại đi?" Doãn Thiên Thu trong lòng vừa khiếp sợ có lúc vui vẻ, nhịn không được hôn Ngạo Thương Sinh một thanh nói, "Lợi hại, Thương Sinh ca ca quá lợi hại." Bị một tiểu mỹ nữ hôn một cái, Ngạo Thương Sinh không khỏi sửng sở, chợt ngượng ngùng cười nói, "Vừa rồi đó là vật gì, làm sao mềm như vậy?" Doãn Thiên Thu cúi đầu nhìn lướt qua chính mình cái kia tròn nhào nhào bộ ngực, nhất thời xấu hổ mặt mũi tràn đầy ửng đỏ, hờn dỗi nói, "Thương Sinh ca ca, ngươi thật là xấu, ta không chơi với ngươi." Nói xong liền thần sắc túng quẫn khôn khó chạy ra phòng ở. Nguyên lai, ngay tại Doãn Thiên Thu thân Ngạo Thương Sinh thời điểm, nàng cái kia đã xuất cụ quy mô sung mãn bộ ngực, vừa bận đặt ở Ngạo Thương Sinh trên cánh tay. Ngạo Thương Sinh thương thế khôi phục rất nhanh, nhanh đến chính hắn đều có thể rõ ràng cảm giác được. Thẳng đến lúc này, hắn mới đã biết chấn thiên thần thể chỗ tốt. Tất cả mọi người coi là Ngạo Thương Sinh bên trong Doãn Đường Phong một cái sát chiêu, ít nhất cũng phải tĩnh dưỡng cái tầm 5-3 tháng. Thế nhưng là ngoài ý liệu là, 10 thiên lúc sau, Ngạo Thương Sinh thương thế liền hoàn toàn khôi phục như lúc ban đầu. Ngạo Thương Sinh thương thế khôi phục không lâu, hắn liền lại bắt đầu khắc khổ tu luyện. Bởi vì có Doãn phủ cung cấp đại lượng tài nguyên tu luyện, cho nên lúc này Ngạo Thương Sinh tu luyện so với lúc trước muốn hơi nhẹ nhõm một điểm. Bất quá dù vậy, Ngạo Thương Sinh cũng không dám lười biếng chút nào. Bởi vì hắn biết đạo, mình còn có một cái tiềm ẩn địch nhân, không biết nói sẽ từ lúc nào, liền sẽ quang lâm Doãn gia. Đến lúc đó, Doãn gia chỉ sợ sẽ gặp được một lần nguy cơ trước đó chưa từng có. Nếu như mình không nhanh chóng tăng cao tu vi, Doãn gia chắc chắn sẽ lâm vào một cái phi thường lúng túng tình cảnh lưỡng nan, hoàn toàn nắm giữ tản thiên phệ địa thủ lúc sau. Ngạo Thương Sinh lại một lần nữa dò xét cái viên kia thần kỳ hạt châu. Hắn đem tinh thuần nguyên khí không ngừng quán chú cái kia trong hạt châu, rất lâu lúc sau, hạt châu mới bao nhiêu có một chút phản ứng. Gặp tình hình này, Ngạo Thương Sinh mừng rỡ trong lòng, liền lại không ngừng đem nguyên khí hướng hạt châu kia bên trong quán chú. Thẳng đến trong cơ thể hắn nguyên khí đã tiêu hao hơn phân nửa, cái viên kia hạt châu lúc này mới bắt đầu phát sáng lên. Chỉ trong phút chốc, hạt châu kia đột nhiên huyễn quang đại phóng, cuối cùng hội tụ thành một đám kim sắc văn tự, thời gian dần qua hiện lên ở Ngạo Thương Sinh thức hải bên trong. Định nhãn nhìn kỹ, Ngạo Thương Sinh mới phát hiện lần này xuất hiện văn tự chính là nhất môn thân pháp bí kíp, tên là Lưu Vân Kinh Phong Bộ. Cái này Lưu Vân Kinh Phong Bộ cùng trước đó Tản Thiên Vệ Địa Thủ một dạng, đều thuộc về nhân cấp trung phẩm bí kíp. Chỉ là Lưu Vân Kinh Phong Bộ nặng tại phòng ngự né tránh, mà tàn thiên phệ địa thủ thì nặng thì công kích sát phạt. Lưu Vân Kinh Phong Bộ cùng sở hữu ba trọng cảnh giới, đệ nhất trọng vì đằng gió, đệ nhị cảnh vì lâm mây, đệ tam cảnh vì cầu vồng. Chương 62, Lưu Vân Kinh Phong Bộ khi nhìn đến Lưu Vân Kinh Phong Bộ lần đầu tiên, Ngạo Thương Sinh liền bị thân pháp này bí kỹ hấp dẫn. Hắn hiện tại mặc dù tại công kích sát phạt phương diện đã coi như là rất tốt, nhưng là tại phương diện phòng ngự vẫn còn có chút không đủ. Tuy nói cùng cảnh bên trong cực ít có thể có người thắng qua hắn, thế nhưng là như gặp được tu vi cao hơn hắn rất nhiều người, hắn liền không có dựa vào bảo mệnh được kỹ. Tỷ như cái kia thiên đang diễn trên võ đài, Doãn Đường Phong đối với hắn ngang nhiên xuất thủ. Nếu là hắn đương thời liền sẽ cái này Lưu Vân Kinh Phong Bộ, nó kết quả là xa sẽ không thảm như vậy. Nghĩ như thế, Ngạo Thương Sinh liền lấy ra ba cái nguyên tinh luyện hóa, sau đó liền bắt đầu tu tập lên Lưu Vân Kinh Phong Bộ. Lưu Vân Kinh Phong Bộ đệ nhất cảnh đằng gió, coi trọng chính là thân pháp như gió tới lui vô ảnh, nó ý chính là nhẹ nhàng mau lẹ thông thuận phiêu miểu. Ngạo Thương Sinh tại tìm hiểu thấu đáo cái này mấy điểm yếu hại lúc sau, liền bắt đầu tại trong phòng luyện công tập trung tinh thần tu luyện. Hắn đem nguyên khí quán chú hai chân, sau đó từ hai chân xông ra, bước chân nhẹ nhàng, tựa như mở mịt vân khí giống nhau, lần lượt tại trong phòng luyện công nhanh chóng phiêu động, hoặc trái hoặc phải hoặc trước hoặc về sau, khi thì như kinh dây cung chi tiễn, khi thì như bay thiên chim, khi thì như siêu mèo bướm bướm, khi thì như bồng bềnh lá rụng. Theo hắn không ngừng lĩnh hội Lưu Vân Kinh Phong Bộ áo nghĩa, hắn bộ pháp liền càng ngày càng mở mịt, càng ngày càng mau lẹ, dần dần hóa thành nhất đạo thanh phong, tại trong phòng luyện công thật nhanh xuyên qua. Hai thiên lúc sau, Ngạo Thương Sinh bóng người cũng thời gian dần trôi qua bắt đầu mơ hồ, biến thành một mảnh lấp loé xương trắng, tại trong phòng luyện công bên trên xuống di động vừa đi vừa về tung bay. Năm thiên lúc sau, Ngạo Thương Sinh cả người đều biến thành nhất đạo tật phong, gào thét từ trong phòng luyện công xuyên tới xuyên lui. Những nơi đi qua, kinh phong sát qua vách tường mặt đất, phát ra phốc 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 nhẹ vang lên. Đến đệ 10 ngày thời điểm, Ngạo Thương Sinh cả người trực tiếp hóa thành một mảnh như có như không hư ảnh, lúc nào cũng có thể sẽ xuất hiện đang luyện công thất tùy ý vị trí. Lúc này hắn trung quanh, cái kia cuồng bá nhanh chóng cụ gió, thế nhưng là theo hắn ý niệm thiểm điện xuất hiện, cũng có thể theo hắn ý niệm cấp tốc nội liễm, từ đó đạt tới vô thành vô tức cấp độ. Có đôi khi, hắn liền như thế lẳng lặng địa lơ lửng giữa không trung, trung quanh căn bản cảm thấy không ra một tia chạy bằng khí. Phóng tầm mắt nhìn tới, hắn liền phảng phất một vị hạ phàm trích tiên, cho người ta một loại mờ mịt xuất trần không dính khói lửa trần gian mùi vị. Đến lúc này, Ngạo Thương Sinh liền đã đem Lưu Vân Kinh Phong Bộ đệ nhất cảnh đăng gió hoàn toàn nắm giữ. Cái này tiên, Ngạo Thương Sinh vừa mới tu luyện hoàn tất, liền tiếp đến gia chủ triệu kiến. Đây là Ngạo Thương Sinh trọng thương về sau, gia chủ lần thứ nhất triệu kiến hắn. Không có mơ tưởng, Ngạo Thương Sinh liền trực tiếp đi gia chủ phủ. Đi vào gia chủ phủ, Ngạo Thương Sinh quan sát bốn phía một phen, phát hiện gia chủ phủ so sánh với trước kia đại trưởng lão phủ, cũng chỉ là thoáng tốt một chút như vậy, chỉnh thể tới nói, vẫn là rất có gia chủ một phái uy nghi. Đến đại sảnh lúc, Doãn Đường Diệu đã đang chờ hắn. Trong đại sảnh không có người khác, cũng chỉ có Doãn Đường Diệu một người ngồi ở chỗ đó. Ngạo Thương Sinh rất cung kính đi vào đại sảnh, Doãn Đường Diệu thấy thế, đối với hắn mỉm cười, nói: "Thương Sinh, ngươi đã đến." Ngạo Thương Sinh cũng cười hơi không lời. Thương Sinh gặp qua gia chủ Doãn Đường Diệu khoát tay, chỉ bên cạnh một cái ghế nói: "Không cần khách khí như vậy." Làm đi, Ngạo Thương Sinh gật gật đầu, lập tức liền ngồi ở Doãn Đường Diệu hạ thủ trên một cái ghế. Ngồi định lúc sau, Ngạo Thương Sinh mới đánh giá một chút trước mặt mình vị này Doãn gia gia chủ. Đã nhiều năm không gặp, Doãn Đường Diệu ngoại trừ trên đầu nhiều mấy sợi tóc trắng, cả người tựa hồ cũng không có phát sinh biến hóa gì. Không biết gia chủ tới tìm ta, có chuyện gì không? Chờ Doãn Đường Diệu mở miệng, Ngạo Thương Sinh đi đầu hỏi. Doãn Đường Diệu nhẹ nhàng cười một tiếng, nhìn lấy Ngạo Thương Sinh nói: "Nghe nói ngươi tiến vào Tỏa Long Tháp, hơn nữa còn bình yên vô sự đi ra, không biết là thật là giả?" Ngạo Thương Sinh nở nụ cười, thần sắc trịnh trọng nói: "Hồi gia chủ, việc này không giả, Thương Sinh hoàn toàn chính xác đi qua Tỏa Long Tháp." Doãn Đường Diệu gật gật đầu, lại nói: "Cái kia Tỏa Long Tháp bên trong đến cùng có hay không bảo tàng đâu?" Ngạo Thương Sinh lắc đầu, không có. Doãn Đường Diệu như có điều suy nghĩ nhẹ gật đầu, trầm ngâm sau một lúc lâu lại nói: "Vậy ngươi là lúc nào mở ra mệnh cung?" Ngạo Thương Sinh nghe vậy ánh mắt không khỏi lấp lóe một chút, đang do dự có nên hay không nói cho Doãn Đường Diệu tình hình thực tế, lại nghe Doãn Đường Diệu nói: "Không có việc gì, ngươi nếu là không muốn nói cũng không quan hệ, đây là chính ngươi bí mật, lão phu chính là hiếu kỳ hỏi một chút." Gặp Doãn Đường Diệu nói như thế, lại hồi tưởng Doãn Đường Diệu nhiều năm như vậy đối với mình chiếu cố, Ngạo Thương Sinh biết nói hắn cũng vô ác ý, liền trực tiếp nói: "Đại khái một tháng trước đi." Lời này vừa nói ra, cho dù Doãn Đường Diệu làm xong chuẩn bị tâm lý, cũng bị bất thình lình một câu chấn kinh ngạc một chút. Thoáng phong thả một chút chập trùng tâm tư, Doãn Đường Diệu mới nói như vậy, ngươi sở dĩ có thể mở ra mệnh cung, cùng tiến vào Tỏa Long Tháp không quan hệ. Ngạo Thương Sinh gật gật đầu, có thể nói như vậy, hắn vốn định đem Tỏa Long chuyện trong tháp nói cho Doãn Đường Diệu, nhưng là suy nghĩ một chút lại bỏ đi ý nghĩ này, chuyện này nên cũng biết người càng ít càng tốt. Doãn Đường Diệu thở dài một tiếng, có chút vui mừng nhìn lấy Ngạo Thương Sinh nói: "Doãn Đường Phong một lòng muốn đưa ngươi vào chỗ chết, nhưng hắn nhất định sẽ không nghĩ tới, hắn càng là làm như thế, lại càng là để ngươi nhân họa đắc phúc, thành tựu cuối cùng ngươi. Nghĩ đến ta Doãn gia bao nhiêu năm đều không có người từng đi ra Tỏa Long Tháp, nhìn như vậy đến, cái này Tỏa Long Tháp chính là vì ngươi mà chuẩn bị. Là ngươi kỳ ngộ, người khác chính là muốn đoạt cũng đoạt không đi." Ngạo Thương Sinh gặp Doãn Đường Diệu ngữ ra chân thành, lúc này gật đầu cười. Doãn Đường Diệu vô vô hắn bả vai, lại nói: "Nhớ kỹ, tại Tỏa Long Tháp ở bên trong lấy được kỳ ngộ sự tình, tuyệt đối không nên nói cho bất luận kẻ nào, đối ngươi như vậy có chỗ tốt." Ngạo Thương Sinh gật gật đầu: "Gia chủ yên tâm, cái này ta biết nói. Từ ngươi hiểu liền tốt." Doãn Đường Diệu lộ ra vẻ hài lòng mỉm cười. Chợt hắn lại nhướng mày, hỏi: "Còn có một việc, Tỏa Long Tháp biến mất, chuyện này ngươi biết không?" Ngạo Thương Sinh gật đầu cười: "Ta ra Tỏa Long Tháp lúc sau, Tỏa Long Tháp liền biến mất không thấy." Đương thời ta sợ Doãn Đường Long sẽ lòng nghi ngờ, cho nên liền không có nói cho bất luận kẻ nào ngươi dạng này là đúng ta là trước hai tiên tài biết nói chuyện này, xuất phát từ hiếu kỳ, cho nên liền muốn hỏi một chút. Ngươi cũng biết đạo, Doãn gia tiên tổ di ngôn bên trong từng đề cùng Tỏa Long Tháp đối Doãn gia hậu bối tầm quan trọng. Hiện tại Tỏa Long Tháp đột nhiên biến mất, ta cái này làm gia chủ tự nhiên muốn lo lắng. Bất quá đã ngươi nói Tỏa Long Tháp là bởi vì ngươi kỳ ngộ sau biến mất, cái kia hẳn là nó thọ hết chết giả, ta cũng không có tất yếu lại lo lắng. Doãn Đường Diệu thần sắc trịnh trọng nói đạo. Ngạo Thương Sinh tự nhiên hiểu Doãn Đường Diệu ý tứ, nghe hắn lẳng lặng nói xong, mới nói, ngoại trừ chuyện này, gia chủ còn có chuyện gì sao? Doãn Đường Diệu nói, có, ngoại trừ chuyện này, còn có hai chuyện phải nói cho ngươi, chuyện thứ nhất là liên quan tới ngươi cùng Tuyết Nhi. Trước hai Thiên Mộ Dung gia từng đưa mang hộ lời nói tới, nói chờ ngươi vết thương lành về sau, có rảnh đi Mộ Dung gia ngồi một chút. Ta đoán chừng, Mộ Dung gia làm như vậy, cũng là đang suy nghĩ ngươi cùng Tuyết Nhi hôn sự. Chương 63, gia chủ Triệu Kiến từ khi cha ngươi trấn thủ Tây Nam, ta đóng tử quan về sau, ngươi hẳn là rất ít đi Mộ Dung gia chơi. Tiếp tục như vậy, đối ngươi cùng Tuyết Nhi hôn sự cũng không quá tốt. Ta cảm thấy, từ hôm nay trở đi, ngươi nếu có rảnh rỗi, liền đi thêm Mộ Dung gia đi bộ một chút. Dạng này đã có thể cùng Tuyết Nhi tăng tiến tình cảm, cũng có thể để Mộ Dung gia chân chính biết nói ngươi đã không phải là trước kia ngươi. Ngạo Thương Sinh gật gật đầu nói, gia chủ nói sự tình, Thương Sinh nhớ kỹ. Ngày mai ta liền đi Mộ Dung gia ngồi một chút, thuận tiện nhìn xem Tuyết Nhi thứ hai mệnh cung mở ra không có đường dạng này cũng tốt, các ngươi có thể mượn tăng tiến tình cảm, thuận tiện cũng trao đổi một chút tu luyện tâm đắc, dạng này mặc kệ đối ngươi đối nàng, đều là có chỗ tốt. Doãn Đường Diệu một mặt mỉm cười nói đạo. Cái kia chuyện thứ hai đâu? Ngạo Thương Sinh hỏi. Doãn Đường Diệu nghĩ nói, chuyện thứ hai chính là liên quan tới các đại học viện thu nhận học sinh sự tình. Ngươi cũng biết đạo, từ giao thành bên trong tu vi cao tuyệt tu sĩ cực ít, bình thường tu sĩ đạt tới phá mệnh cảnh, liền đã coi như là thành cũng không tệ rồi. Mà tu vi một khi đạt tới thiên nhân cảnh, thì có thể tại từ giao thành bên trong xưng hùng một phương. Nhưng là tu vi như vậy nếu là đặt ở đường quốc, thậm chí bên ngoài càng lớn thế giới, liền căn bản không tính là cao thủ. Cho nên ta cảm thấy, lấy ngươi tiềm chất, hẳn là bay lượn tại cao hơn bầu trời bên trên. Mà muốn làm đến điểm này, tiến vào võ tu học viện tu luyện thì là ngươi lựa chọn tốt nhất. Đến nơi đó, ngươi tiềm chất mới có thể có lấy phóng thích, ngươi tu vi tài năng càng nhanh tăng lên. Phải biết, bất kỳ một cái nào võ tu trong học viện đều không thiếu thốn thiên nhân cảnh cường giả. Cho nên ta cảm thấy, chỉ cần ngươi có thể bước vào trong đó, cũng khắc khổ tu luyện, ngươi thành tựu tuyệt đối sẽ không so rất nhiều người kém. Ngạo Thương Sinh lặng lặng nghe Doãn Đường Diệu kể rõ, chờ hắn nói xong, mới nói, gia chủ có ý tứ là muốn để cho ta tiến vào võ tu học viện tu hành. Doãn Đường Diệu gật gật đầu, không tệ, cái này không chỉ có là ta quan điểm, cha ngươi tại trước khi đi đã từng đối ta như thế dặn dò qua. Hắn nói, đã muốn võ tu, vậy sẽ phải có một khỏa thành cường đại tu sĩ quyết tâm. Vừa vặn trong khoảng thời gian này các đại võ tu học phủ cũng bắt đầu chiêu sinh, ta hy vọng ngươi có thể thông qua khảo nghiệm, thuận lợi tiến vào bên trong. Ngạo Thương Sinh nghĩ nghĩ, sau đó một mặt kiên nghị nói, gia chủ yên tâm, ta nhất định sẽ tham gia khảo hạch, đồng thời nhất định sẽ bước vào trong đó tu hành. Doãn Đường Diệu khỏe miệng lộ ra một tia vui mừng ý cười, sau đó lại hỏi, vậy ngươi bây giờ là tu vi gì? Ngạo Thương Sinh nói, tố thể tầng thứ 7, bất quá sắp đột phá tố thể tầng 8. Không tệ, dạng này ta an tâm. Doãn Đường Diệu nói, khoát tay áo nói, tốt, hiện tại không có việc gì, ngươi trở về bận biểu chính ngươi. A Ngạo Thương Sinh lúc này đứng dậy, lần nữa hướng Doãn Đường Diệu khẽ không người, gia chủ, vậy ta trở về. Nói xong quay người liền ra đại sảnh. Ngay tại Ngạo Thương Sinh đi ra đại sảnh không lâu, đại sảnh phía sau trong phòng đỗng nhiên đi ra một cái vóc người khôi ngô long hành hổ bộ trung niên nhân. Hắn con mắt chăm chú đi theo Ngạo Thương Sinh, bên trong tràn đầy vui mừng cùng vui vẻ. Thẳng đến Ngạo Thương Sinh hoàn toàn biến mất tại hắn ánh mắt bên trong, hắn mới nhịn không được thật sâu thở dài một hơi. Cái kia tràn đầy thiết huyết cùng cương nghị vai hùng khuôn mặt bên trên, lại hiếm thấy lộ ra một tia tưởng niệm cùng vẻ ấy nấy. Thế nào, có phải hay không có chút không nỡ hắn rời đi lúc này? Một mực tính toán im lặng Doãn Đường Diệu đống nhiên cười hỏi. Trung niên nhân kia đắng chát cười một tiếng, nói, không nỡ thì phải làm thế nào đây, nên rời đi thời điểm còn không phải như cũ rời đi? Hắc hắc, nghĩ không ra ngươi như thế một cái thiết huyết manh tướng, cũng có nhu tình như nước. Thời điểm Doãn Đường Diệu hắc cười một tiếng, hình như có đối trung niên nhân biểu hiện hơi kinh ngạc. Trung niên nhân thở dài nói, lòng người đều là nhục trường, người đời đều là như thế, ta làm sao có thể ngoại lệ? Doãn Đường Diệu nói, bất quá lần này ngươi đã trở về, như vậy hẳn là liền có thể không cần tại cùng hắn phân biệt. Hắn hiện tại nhưng đã không phải là năm đó cái kia suy nhược tiểu gia hỏa, cuối cùng cũng có một tiền, ta nghĩ hắn có thể so với ngươi đi được càng xa. Trung niên nhân gật gật đầu, ta cũng hy vọng là dạng này, những năm này ta thua thiệt hắn, lần này ta sẽ toàn bộ đền bù cho hắn. Mặt khác, đa tạ ngươi những năm này đối với hắn chiếu cố. Doãn Đường Diệu khoát khoát tay nói, cái này cũng không dám ngươi muốn tạ, vẫn là đến tạ chính hắn. Như là chính hắn không có một khỏa kiên nghị bất khuất tâm, coi như ta như thế nào trợ giúp hắn, chỉ sợ hắn cũng sẽ không có thành tựu ngày hôm nay. Trung niên nhân nhẹ nhàng cười một tiếng, lời tuy như thế, nhưng nếu như không có ngươi, hắn tình cảnh khẳng định sẽ tràn ngập nguy hiểm, cho nên ta vẫn còn muốn cảm tạ ngươi. Doãn Đường Diệu cao mày, tựa hồ rất không cao hứng nói, ngươi nếu là lại nói như vậy, vậy coi như không có ý nghĩa nói đến đây. Đột nhiên lời nói xoay chuyển nói, ngươi nơi đó chuẩn bị thế nào? Trung niên nhân nghe vậy, thần sắc lập tức trở nên lạnh lùng túc giết, đã không sai biệt lắm, liền đợi đến bọn hắn động thủ. Nói như vậy, ta cũng nên suy nghĩ thật kỹ một chút. Doãn phủ bước kế tiếp hướng đi nói, Doãn Đường Diệu liền đứng dậy ra đại sảnh, cũng mặc kệ trung niên nhân kia đi con đường nào. Theo các đại học phủ thu nhận học sinh tin tức tại Tử Giao Thành truyền ra, Tử Giao Thành lập tức liền trở nên náo nhiệt. Lăng Thiên lâu, Tử Giao Thành bên trong lớn nhất một nhà tử lâu, mỗi ngày tới đây ăn cơm uống rượu người nhiều vô số kể. Lúc này ở Lăng Thiên lâu tầng cao nhất bên trên, đang ngồi lấy một cái áo xanh trung niên, khuôn mặt lao trần cơ trí, ánh mắt sáng ngời như lửa, khí tức quanh người tự nhiên mà thành. Hắn trước mặt để đó có một bầu rượu, một đĩa đậu phộng. Áo xanh trung niên một vừa uống rượu, một bên vê lên một hạt đậu phộng đưa trong cửa vào, thần sắc có chút hoan thai tự đắc. Hắn ánh mắt đang nhìn Lăng Tiên dưới lầu, nhìn lấy Hối Hạ đường phố đạo, trong mắt xen lẫn vẻ mong đợi. Người này tên là Cho Cởi Gió, chính là Đường Quốc danh vọng thịnh nhất võ tu học viện, Thiên Long Võ Tu Viện triều sinh lão sư. Hắn sở dĩ đến Tử Giao Thành, chính là muốn tại Tử Giao Thành một chút thiên phú kinh người võ tu thiên tài, sau đó chiêu nhập Thiên Long Võ Tu Viện bên trong. Đương nhiên, ngoại trừ Thiên Long Võ Tu Viện bên ngoài, còn có mặt khác ba đại học viện cũng đều phái người đi tới Tử Giao Thành. Cái này ba đại học viện theo thứ tự là Lăng Tiêu Học Viện, Bách Chiến Học Phủ, Thất Võ Các. Tuy nói cái này ba đại học viện cũng không sánh nổi Thiên Long Võ Tu Viện, nhưng đối với Tử Giao Thành tu sĩ mà nói, vô luận tiến vào cái nào một nhà võ tu học viện, nó tiền đồ đều là bất khả hạn lượng. Càng quan trọng hơn một điểm là, Thiên Long Võ Tu Viện không phải thiên tài không thu. Nói cách khác, Tử Giao Thành như không có thiên phú đặc biệt lợi hại tu sĩ, Thiên Long Võ Tu Viện là không sẽ cùng cái khác tam đại học phủ các người. Cứ như vậy, cái khác tam đại võ tu học viện chiêu đến học sinh tỷ lệ, kỳ thật muốn so Thiên Long Võ Tu Viện phải lớn hơn nhiều. Cái này Thiên Ngạo Tương Sinh tu luyện hoàn tất lúc sau, liền đứng dậy đi Mộ Dung phủ. Từ khi nửa năm trước đi một chuyến Mộ Dung phủ lúc sau, đây là Ngạo Thương Sinh lần thứ nhất bước vào Mộ Dung phủ cửa lớn. Vừa nghĩ tới cái kia mỹ lệ động lòng người vị hôn thê, dù cho là Ngạo Thương Sinh ra mặt đủ dày, lúc này cũng không khỏi có chút xấu hổ lên. Chương 64, Mộ Dung Cẩn Mộ Dung phủ vào là chết giao thành bắc một bên, nó phủ đệ quy mô cùng Doãn phủ tương xứng. 10 năm trước, Mộ Dung phủ nguyên bản vẫn là một cái bừa bãi vô danh tiểu gia tộc, đặt ở Tử Giao Thành bên trong, căn bản không ai biết đạo. Nhưng là từ khi 10 năm trước Mộ Dung gia cùng Ngạo gia định ra việc hôn nhân lúc sau, Ngạo Vân Trần liền không ngừng đại lực giúp đỡ Mộ Dung gia, vô luận là tài nguyên công pháp phương diện, vẫn là nhậm mạch quan hệ phương diện. Tại Ngạo gia trợ giúp dưới, Mộ Dung gia thời gian dần qua tại Tử Giao Thành có tiếng tâm tên tuổi. Sau đó, theo Mộ Dung gia nhậm mạch càng ngày càng nhiều, Mộ Dung gia cũng liền trở thành Tử Giao Thành mới nổi đại gia tộc. Cho tới bây giờ, hương thịnh nhất thời Ngạo gia đều sớm đã trở thành đi qua, nhưng Mộ Dung gia vẫn như cũ phồn vinh hương thịnh lấy. Ngạo Thương Sinh đi vào Mộ Dung phủ về sau, Mộ Dung phủ ngoài cửa thủ vệ cũng kinh ngạc một chút. Bọn hắn không nghĩ tới, đều đã lâu như vậy, lại còn có thể tại nhìn thấy Ngạo Thương Sinh. Chỉ là hắn kinh ngạc cũng không phải là bởi vì ngưỡng mộ Ngạo Thương Sinh, tương phản, bọn hắn khi nhìn đến Ngạo Thương Sinh lần đầu tiên lúc, ánh mắt bên trong liền vô tình hay cố ý xen lẫn mấy phần kinh thường. Bởi vì tất cả mọi người biết đạo, Ngạo gia truyền nhân là một cái không thể vũ tu phế vật. Mà lại, cái phế vật này mặc dù nhưng đã tu luyện 10 năm gần đây, nhưng như trước vẫn là một cái phế vật. Nhưng xuất phát từ Ngạo Thương Sinh tại Mộ Dung phủ thân phận, những thủ vệ này mặc dù có chút xem thường Ngạo Thương Sinh, nhưng cũng không có rõ ràng lộ ra ngoài. Nói rõ ý đồ đến lúc sau, Ngạo Thương Sinh bị một người mang vào Mộ Dung phủ. Cũng không lâu lắm, Ngạo Thương Sinh liền bị người tới một chỗ phòng tiếp khách. Cái này phòng tiếp khách bài trí cực kỳ đơn giản, ngoại trừ cái bàn bàn trà bên ngoài, không còn cái khác trang trí. Chỉ nhìn cái này phòng tiếp khách dáng vẻ, Ngạo Thương Sinh liền biết đạo, cái này phòng tiếp khách tuyệt đối không phải vì tiếp đãi quý khách dùng. Chủ yếu nhất là, Ngạo Thương Sinh tại ngồi xuống lúc sau, cái kia phụ trách tiếp đãi quan hàng ra, vậy mà không cho Ngạo Thương Sinh rót một ly trà. Đối với loại tình hình này, Ngạo Thương Sinh mặc dù trong lòng rất khó chịu, nhưng từ đối với Mộ Dung gia tôn trọng, cũng liền không có ý tứ phát tác. Đợi đến cái kia phụ trách tiếp đãi quản gia lúc sắp đi, Ngạo Thương Sinh mới nhịn không được hỏi, vị tiểu ca này, không biết nói ngươi nhà đại tiểu thư bây giờ ở nơi nào, ngươi có thể hay không mang ta tiến đến gặp nàng quản gia kia. Nghe vậy, một mặt khinh thường nhìn Ngạo Thương Sinh một chút, sau đó mới nói, tiểu thư nhà ta đang luyện công đâu, ngươi bây giờ gặp không lên nàng. Ngạo Thương Sinh nghĩ nói, vậy phiền phức tiểu ca thay ta chuyển một lời, đợi đến tiểu thư nhà ngươi luyện qua công, mời ngươi nói cho hắn biết một tiếng, ta ở chỗ này chờ hắn. Quản gia kia vốn định từ chối Ngạo Thương Sinh, nhưng tưởng tượng Ngạo Thương Sinh thân phận đặc thù, liền cố nén không kiên nhẫn nói, tốt à, vậy ngươi ở chỗ này chờ, chờ tiểu thư nhà ta luyện qua công, ta sẽ hướng nàng xin chỉ thị. Nói xong, cũng không tiếp tục để ý tới Ngạo Thương Sinh, trực tiếp liền rời đi. Đối với dạng này đại khách chi đạo, Ngạo Thương Sinh trong lòng tự nhiên rất không cao hứng, bởi vì hắn cũng không phải mình đến đây Mộ Dung gia, hắn là tại tiếp vào Mộ Dung gia mời về sau mới tới, nhưng là không có nghĩ tới là hắn cái này tương lai cô gia lại bị Mộ Dung gia thủ vệ cùng quản gia như thế khinh thị. Hắn nghĩ mãi mà không rõ đây rốt cuộc là vì cái gì, là những này nhà đình cô ý vị trí, vẫn là trong đó có ẩn tình khác. Đang lúc Ngạo Thương Sinh trong bóng tối phụng phịu thời điểm, chợt nghe cách đó không xa có người gọi hắn, "Ngạo ca ca, ngươi làm sao có rảnh đến nhà ta?" Theo thanh âm nhìn lại, Ngạo Thương Sinh liền nhìn thấy một cái 11-12 tuổi tiểu nữ hài, chính một mặt vui vẻ hướng chính mình chạy tới, bên cạnh chạy còn liền hướng hắn không đứng mắt. Vừa thấy được tiểu nha đầu này, Ngạo Thương Sinh trong lòng không vui lập tức giảm đi hơn phân nửa. Hắn cũng hướng cô bé kia vẫy tay, cười nói, "Nguyên lai là Cẩn Nhi à, như thế nhiều ngày không gặp, ngươi cũng đã cao như vậy rồi." Người tới chính là Mộ Dung gia nhị tiểu thư, tên là Mộ Dung Cẩn, 12 tuổi. Tiểu nha đầu này mặc một bộ màu vàng nhạt áo ngắn, cả người ăn mặc tinh xảo đặc sắc. Trên đầu trải lấy một đôi nhỏ tóc hai mái, phấn điêu ngọc chắc như vậy trên khuôn mặt nhỏ nhắn, một đôi ngập nước mắt to chính chớp chớp ngáy. Nàng một mặt vui vẻ chạy đến Ngạo Thương Sinh trước mặt, trên dưới đánh giá Ngạo Thương Sinh hồi lâu, mới hì hì cười nói, "Thời gian dài như vậy không có nhìn thấy Ngạo ca ca, Ngạo ca ca càng ngày càng xuất." Nàng tiểu nói này, đem Ngạo Thương Sinh cũng cho chọc cười. Ngạo Thương Sinh tại nàng cái kia tuyết trắng trên khuôn mặt nhỏ nhắn nuốt một cái, cười mắng nói, "Ngươi cái này miệng làm sao càng ngày càng ngọt?" Nói thực ra, học với ai Mộ Dung Cẩn nháy mắt to, vui vẻ nói, "Theo ngươi học." Ngạo Thương Sinh nghe vậy, một thanh kéo qua Mộ Dung Cẩn, để cho nàng ngồi vào bên cạnh mình, cười hỏi, ngươi biết nói ngươi tỷ tỷ đang làm cái gì sao? Mộ Dung Cần nói, tỷ tỷ đang luyện công thất tu luyện, nàng đang trùng kích phá mệnh cảnh, nhưng lại một mực không thể mở ra thứ hai mệnh cung. Ngạo Thương Sinh nhẹ gật đầu, nói, ngươi tiểu nha đầu này, khó nói cũng biết nói phá mệnh cảnh cùng thứ hai mệnh cung. Mộ Dung Cần nghe vậy, lập tức bản khởi khuôn mặt nhỏ nói, ngạo ca ca ngươi thật là coi khinh người ta, trung thực nói cho ngươi, Cần Nhi hiện tại cũng đã đang luyện tập mở ra mệnh cung, có đúng không? Ngạo Thương Sinh kỳ đạo. Đó là đương nhiên, Cẩn Nhi cũng không lừa gạt ngươi. Mộ Dung Cẩn cơ đôi bàn tay trắng như phấn, một mặt đắc ý nói đạo. Ngạo Thương Sinh sờ lên nàng cái đầu nhỏ, cố ý có chút khâm phục mà hỏi, vậy ngươi bây giờ có chưa hề mở ra mệnh cung đâu? Tiểu nói này, Mộ Dung Cẩn lập tức liền có chút điệu xỉu, chỉ gặp nàng lẩm bẩm miệng, có chút buồn rầu nói, ta đã tu luyện hai nhiều tháng, nhưng lại một mực không thể cảm ứng được thiên địa chi khí, cho nên cũng liền không có thể mở khải mệnh cung. Ngạo Thương Sinh không chờ Mộ Dung Cẩn nói xong, đội vàng thay nàng bổ sung đạo. Mộ Dung Cẩn gật gật đầu, có chút thất lạc nói, đúng vậy, cho đến bây giờ ta đều còn chưa mở ra mệnh cung. Ta rất muốn sớm một chút mở ra mệnh cung, sau đó giống tỷ tỷ như thế, thành vì một cái không tầm thường tu sĩ. Ngạo Thương Sinh gặp nàng một mặt chân thành chờ mong, trong lòng nhịn không được một trận xúc động. Giờ khắc này, hắn tựa hồ thấy được năm đó cái kia khắc khổ tu luyện, lại không làm nên chuyện gì chính mình. Liếc mắt nhìn chằm chằm trước mắt cái này tràn ngập kiên nghị thần sắc tiểu nha đầu, Ngạo Thương Sinh không khỏi động lòng chắc ẩn. Trầm ngâm nửa ngày lúc sau, hắn mới hỏi, Cẩn Nhi, nếu như Ngạo ca ca có thể giúp ngươi mở ra mệnh cung, ngươi nguyện ý để ta giúp ngươi sao? Mộ Dung Cẩn nghe vậy sững sờ, chợt cao hứng bừng bừng lớn tiếng nói, đương nhiên nguyện ý thế, nhưng là ngươi thật sự có thể giúp ta mở ra mệnh cung sao? Ta nghe nói ngươi nói đến đây, Mộ Dung Cẩn vậy nhưng người trên khuôn mặt nhỏ nhắn đột nhiên lộ ra một tia thật sâu thương cảm, ngươi nghe nói chính ta đều không có mở ra mệnh cung đúng không? Ngạo Thương Sinh nhìn ra Mộ Dung Cẩn chần chờ, lúc này giúp hắn nói xong không có nói ra lời nói. Mộ Dung Cẩn gật gật đầu, có chút ân cần nhìn lấy Ngạo Thương Sinh, nói, Ngạo ca ca, ngươi thật không thể tu hành sao? Ngạo Thương Sinh nhẹ nhàng cười một tiếng nói, dĩ nhiên không phải, Ngạo ca ca hiện tại cũng đang cố gắng mở ra mệnh cung, ta muốn qua không được bao lâu, ta liền sẽ trở thành một tên chân chính tu sĩ thật sao? Ngươi nhưng không cho gạt ta. Mộ Dung Cẩn trong ánh mắt lóe ra dị sắc, mặt mũi tràn đầy mong đợi nhìn chằm chằm Ngạo Thương Sinh con mắt. Chương 65, xem thường. Ngạo Thương Sinh gật gật đầu, đương nhiên không lừa ngươi. Ngươi nếu là không tin, vậy chúng ta liền so một lần, xem ai trước mở ra mệnh cung tốt. Một lời đã định, Mộ Dung Cẩn rốt cục lần nữa mặt giãn ra vui cười, vậy ngươi nhưng muốn giúp ta mở ra mệnh cung, không thể chính ngươi vụng trộm trước mở ra. Ngạo Thương Sinh vẻ mặt thành thật nói, tốt, ta nhất định sẽ không chơi xấu. Bất quá ngươi muốn mở ra mệnh cung, liền phải dựa theo Ngạo ca ca dạy ngươi phương pháp đi tu luyện, đi cảm giác ứng thiên địa chi khí. Ừ, ta nhất định dựa theo Ngạo ca ca nói đi tu luyện, Mộ Dung Cẩn trịnh trọng nói đạo. Hai người nói định lúc sau, Ngạo Thương Sinh đầu tiên là hỏi thăm Mộ Dung Cẩn tại tu luyện lúc vấn đề gặp phải, sau đó lại liền đem chính mình những năm này tu luyện tâm đắc mỗi chữ mỗi câu nói cho Mộ Dung Cẩn. Cũng dặn dò nàng, tại loại tu luyện này dưới, vô luận gặp được vấn đề gì, đều muốn dựa theo hắn nói tới phương pháp kiên trì thẳng tiến không lùi. Nói xong những này, Ngạo Thương Sinh lại sắp mở ra mệnh cung muốn chú ý hạng mục công việc cùng vấn đề, từng cái đối Mộ Dung Cẩn nói một lần. Ta giao cho ngươi phương pháp ngươi cũng nhớ chưa? Nói xong lúc sau, Ngạo Thương Sinh lại nghiêm túc mà hỏi. Mộ Dung Cẩn đi lòng vòng mắt to, sau đó phi thường khẳng định nói, đều nhớ kỹ. Ngạo Thương Sinh lại bổ sung nói, tại mở ra mệnh cung trước đó, ngươi nhất định phải thấy rõ ràng chỗ mở ra mệnh cung đẳng cấp, nếu là ngươi tâm thần lực đầy đủ, liền muốn không ngừng kiên trì dung hợp thiên địa chi khí, khai quật đẳng cấp cao hơn mệnh cung. Thẳng đến ngươi tâm thần lực đã nhanh muốn hao hết lúc, lại cấp tốc mở ra ngươi hài lòng mệnh cung. Nói như vậy, về sau ngươi thành tựu liền sẽ càng cao. Mộ Dung Cẩn gật gật đầu, khắp khuôn mặt là chờ mong nói, tốt, Ngạo ca ca ta đều nhớ kỹ, hiện tại liền nhìn chúng ta ai trước mở ra mệnh cung. Hai người đang nói, một cái nổi bật bóng người liền đột ngột xuất hiện ở Ngạo Thương Sinh ánh mắt bên trong. Nữ tử trước mắt, ước chừng 14-15 tuổi, phong thái thức tha, da thịt trắng như tuyết, một bộ vàng nhạt y phục càng là làm nổi bật lên nàng trang nhã lộng lẫy. Nàng trán như trăng, mắt như sao, nhưng hấp dẫn người nhất vẫn là cái kia một đôi mi thanh tú. Cái kia như kiếm đôi mi thanh tú, cái này khiến Ung Dung Hoa Quý thiếu nữ lại nhiều ba phần hoàng bá chi khí, tựa như nàng là trời sinh hoàng nữ, quý tộc vô song, thật không hổ là Tử Giao thành đệ nhất mỹ nữ. Vừa nhìn thấy thiếu nữ này, Ngạo Thương Sinh lập tức liền từ trên ghế đứng lên, có chút chân tay luôn cùng nói, Tuyết Nhi, ngươi đã đến. Mộ Dung Tuyết thần sắc đạm mạc, nàng chỉ nhìn Ngạo Thương Sinh một chút, chợt liền đưa ánh mắt chuyển qua bên cạnh Mộ Dung Cẩn trên người, Cẩn Nhi, tới tỷ tỷ, làm gì? Mộ Dung Cẩn có chút kinh ngạc nhìn Mộ Dung Tuyết một chút, hiếu kỳ mà hỏi. Mộ Dung Tuyết lạnh như băng mà nói, ngươi ngày nay đều chơi một ngày, còn không mau về đi tu luyện, khó nói ngươi không nghĩ thông khải mệnh cùng sao? Nghe được câu này, Mộ Dung Cẩn không khỏi lộ ra một tia đắc ý chi sắc, nói, tỷ tỷ, nói cho ngươi một tin tức tốt, ta rốt cục có thể mở ra mệnh cung há, có đúng không? Mộ Dung Tuyết nhẹ nhàng cười một tiếng, nụ cười kia tựa như ấm áp xuân gió, để cho người ta nhìn đến chưa phát giác trong lòng thoải mái. Đương nhiên Ngạo ca ca đã truyền cho ta mở ra mệnh cung bí quyết, qua không được bao lâu ta liền có thể mở ra mệnh cung. Tiểu nha đầu một mặt hướng tới nói đạo. Thế nhưng là nghe được câu này, Mộ Dung Tuyết lại nhịn không được cười lạnh một tiếng, chính hắn đều không có thể mở khải mệnh cung, như thế nào lại có bí quyết truyền cho ngươi đâu? Lời này vừa nói ra, Ngạo Thương Sinh trong lòng chợt cảm thấy một tia nhói nhói. Tuy nói Mộ Dung Tuyết không có trực tiếp chế giễu hắn, nhưng từ nàng trong giọng nói đó có thể thấy được, Mộ Dung Tuyết đối Ngạo Thương Sinh rất là xem thường. Mộ Dung Cẩn tựa hồ cũng tựa hồ từ tỷ tỷ trong lời nói nghe được một tia không tầm thường mùi vị, liền có chút không cao hứng nói, "Tỷ tỷ, ta không cho phép ngươi nói như vậy Ngạo ca ca, ta tin tưởng hắn nhất định có thể mở ra mệnh cung, thành làm một cái cường đại tu sĩ." Mộ Dung Tuyết không có đang nói cái gì, chỉ là lạnh lùng nhìn qua Ngạo Thương Sinh nói, "Cẩn Nhi, ngươi trở về đi, ta có việc cùng ngươi." Ngạo ca ca nói. Ngạo Thương Sinh gặp Mộ Dung Tuyết thần sắc khác thường, trong lòng biết nàng khả năng thật có chuyện tìm chính mình, liền cười sờ lên Mộ Dung Cẩn đầu nói, nghe ngươi tỉ tỉ lời nói, nhanh đi về tu luyện đi, ngươi cũng không nên quên chúng ta còn tại tranh tài a. Mộ Dung Cẩn nghe vậy lúc này phất phất đôi bàn tay trắng như phân nói, Ngạo ca ca, vậy ta về đi tu luyện, ngươi cũng phải nỗ lực ủng hộ a. Nói xong lại hướng Ngạo Thường Sinh làm một cái mặt quỷ, lúc này mới lưu luyến không rời rời đi. Thằng đến Mộ Dung Cẩn hoàn toàn biến mất không còn hình bóng, Ngạo Thường Sinh mới quay đầu nhìn qua Mộ Dung Tuyết nhàn nhạt nói, có việc ngồi xuống nói đi. Lời còn chưa dứt, Mộ Dung Tuyết đã ngồi ở Ngạo Thường Sinh đối diện. Chẳng biết tại sao, lần này nhìn thấy Mộ Dung Tuyết, Ngạo Thương Sinh tựa hồ đối với nàng xa lạ rất nhiều. Hai người không có trước kia hoan thanh thiếu ngữ, cũng không có trước kia thần mật vô gian. Bọn hắn hiện tại thật giống như xa cách vài chục năm hảo bằng hữu, mặc dù gặp lại lần nữa, ở giữa tình ý đã bị tuế nguyệt tiêu ma còn thừa không có mấy. Đó có thể thấy được, Mộ Dung Tuyết trong ánh mắt đã không còn năm đó nóng bỏng, nàng cử động cũng không có năm đó hiền hòa tự tại. Ngoại trừ dung nhan xinh đẹp kia cùng xinh đẹp thân thể càng hơn năm đó, người này đối với Ngạo Thương Sinh tới nói, cơ hồ cùng trên đường cái bèo nước gặp nhau người qua đường a không có bao nhiêu khác nhau. Ngạo Thương Sinh có chút nghĩ không thông, không nghĩ ra vẹn vẹn chỉ là thời gian nửa năm, Mộ Dung Tuyết biến hóa thành gì sẽ to lớn như thế. Mặc dù lúc này hai người ngồi đối diện nhau, nhưng đó có thể thấy được, giữa hai người bầu không khí có chút có quắp lãnh đạm. Trầm mặc hồi lâu, Mộ Dung Tuyết mới lãnh đạm nói nói, Thương Sinh, mặc dù ngươi năm đó đã cứu Cẩn Nhi mệnh, nhưng là ngươi cũng không nên đưa ngươi bộ kia vô dụng phương pháp tu luyện giao cho nàng, từ đó chậm trễ nàng tu luyện. Ngươi có ý tứ gì? Ngạo Thương Sinh lòng có không vui đạo. Mộ Dung Tuyết cười lạnh, ta ý tứ ngươi hẳn là hiểu. Chính ngươi đều không thể mở ra mệnh cung, ngươi cảm thấy ngươi phương pháp tu luyện có thể giúp được Cẩn Nhi sao? Nghe được câu này, Ngạo Thương Sinh nhịn không được cười khổ một tiếng. Hắn vốn muốn nói, hắn đã sớm mở ra mệnh cung. Nhưng khi hắn Mộ Dung Cẩn cái kia tràn ngập giọng niệm ai đôi mắt đẹp lúc, hắn liền ngạnh sinh sinh đem câu nói kia nuốt trở vào. Hắn ngược lại là muốn nhìn một cái, một khi Mộ Dung Cẩn mở ra mệnh cung, hơn nữa còn là cao cấp mệnh cung lúc, Mộ Dung Tuyết phải chẳng còn có thể như vậy nhìn hắn. Hơi hòa hoãn một chút, Ngạo Thương Sinh mới nói tiếp nói, ta phương pháp có hữu dụng hay không, chúng ta tạm dừng không nói. Ta nghe nói ngươi đang trùng kích phá mệnh cảnh, lại chậm chạp chưa có thể mở ra thứ hai mệnh cung, không biết có phải hay không là có chuyện này bị một lời đâm bên trong chỗ đau. Mộ Dung Tuyết sắc mặt không khỏi lại lạnh mấy phần, ta thứ hai mệnh cung có chưa hề mở ra không trọng yếu, trọng yếu là ngươi trước tiên đem ngươi mệnh cung mở ra lại nói. Ngạo Thương Sinh nghe được Mộ Dung Tuyết trong lời nói không vui, lúc này khẽ cười một tiếng nói, nếu ta có thể giúp ngươi mở ra thứ hai mệnh cung, ngươi nguyện ý thử một lần sao? Ngươi giúp ta mở ra thứ hai mệnh cung, ta không nghe lầm chứ? Nghe được Ngạo Thương Sinh lời nói, Mộ Dung Tuyết nhịn không được cười lạnh hỏi. Đó có thể thấy được, nàng căn bản cũng không tin Ngạo Thương Sinh. Mời các vị thư hữu ủng hộ nhiều hơn, cảm ơn. Chương 66, chân diện mục Ngạo Thương Sinh gật gật đầu, nói, không có ta đích xác có thể giúp ngươi mở ra thứ hai mệnh cung được rồi, chúng ta vẫn là nói điểm chuyện khác đi, ngươi đừng có lại vậy. Ta chọc cười Mộ Dung Tuyết hơi không kiên nhẫn đạo, muốn phải nhanh một chút kết thúc cùng Ngạo Thương Sinh nói chuyện. Đối với Mộ Dung Tuyết xem thường, Ngạo Thương Sinh rất là không cao hứng. Hắn nhìn chằm chằm Mộ Dung Tuyết, có chút tức giận nói nói, ta biết nói ngươi không tin ta lời nói, nhưng là ta nói đều là sự thật. Ta đích xác có thể giúp ngươi mở ra thứ hai mệnh cung. Mộ Dung Tuyết không nghĩ tới Ngạo Thương Sinh sẽ nghiêm túc như vậy, lúc này nguyên một thần sắc nói, đã ngươi nói nghiêm túc như vậy chúng ta liền đánh một cái cược thế nào gặp rốt cục có cơ hội có thể chứng minh chính mình. Ngạo Thương Sinh trong lòng bị đè nén lập tức quét sạch sành sanh, đánh cái gì cược? Ngươi nói nghe một chút. Mộ Dung Tuyết mỉm cười nói, xét thấy ngươi nói trịnh trọng như vậy, ta liền tin tưởng ngươi một lần. Nếu như ngươi thật có thể giúp ta mở ra thứ hai mệnh cung, vậy ta ngay tại mở ra mệnh cung cái kia một thiên gả cho ngươi. Nghe được câu này, Ngạo Thương Sinh trong lòng chợt cảm thấy một trận vui vẻ. Khi thật hắn chờ đợi cái này một thiên đã chờ thật là lâu, nếu như có thể mượn giúp Mộ Dung Tuyết mở ra mệnh cùng chấm dứt điều tâm nguyện này, cái kia có thể nói là song hỷ lắm cửa. Thế nhưng là còn không có chờ Ngạo Thương Sinh vui vẻ hoàn tất, Mộ Dung Tuyết câu nói thứ hai, tựa như cùng một thùng tháng 12 nước đá giống nhau, trực tiếp tới lên Ngạo Thương Sinh đầu lĩnh bên trên. Mộ Dung Tuyết tiếp tục nói, nhưng nếu như ngươi không thể giúp ta mở ra thứ hai mệnh cùng, cái kia giữa chúng ta hôn ước như vậy hết hiệu lực như thế nào? Nghe được câu này, Ngạo Thương Sinh tâm lập tức liền lạnh một nửa. Bởi vì từ vụ cá cược này đó có thể thấy được, Mộ Dung Tuyết căn bản là không có báo hắn Ngạo Thương Sinh hy vọng thắng lợi. Kể từ đó, một cái phi thường đả thương người vấn đề liền xuất hiện, Mộ Dung Tuyết chỉ sợ sớm đã muốn cùng mình giải trừ cái này cửa hôn ước. Mặc dù Ngạo Thương Sinh 10 phần không nguyện ý tiếp nhận sự thật này, nhưng sự thật chính là sự thật. Từ hôm nay Thiên Mộ Dung Tuyết thái độ đối với hắn liền có thể nhìn ra, Mộ Dung Tuyết đã không phải là lấy trước kia cái Mộ Dung Tuyết. Nàng mỹ lệ độc lòng người cao quý trang nhã, nàng thực lực cường hãn thiên phú dị bẩm. Nàng là Tử Giao Thành đệ nhất mỹ nữ, cũng là Tử Giao Thành ít có thiên tài. Như thế một cái hào quang xuất chúng người, như thế nào lại cùng một cái tu vi thấp gia thế suy tàn phế vật kết thành vợ chồng giống nàng dạng này dung nhan, giống nàng thiên phú như vậy, cho dù là Tử Giao Thành xuất chúng nhất thiên tài thiếu niên, cũng chưa chắc liền có thể xứng với nàng, cùng huống chi Ngạo Thương Sinh như thế một cái nổi tiếng phế vật. Nghĩ tới những thứ này, Ngạo Thương Sinh một trái tim nhịn không được liền yên lặng chìm xuống dưới. Cái này cũng không phải bởi vì hắn không xứng với Mộ Dung Tuyết, mà là bởi vì Mộ Dung Tuyết người này đã triệt để thay đổi. Tại hắn trong trí nhớ, Mộ Dung Tuyết vốn là một cái thuần khiết giản dị hồn nhiên ngây thơ thiếu nữ, là cùng hắn cùng một chỗ thanh mai trúc mã lớn lên tiểu em gái. Nhưng là bây giờ, cái này cái kia hồn nhiên ngây thơ thiếu nữ không thấy, xuất hiện ở trước mặt mình, thì là một cái vong ân phụ nghĩa truy tên trục lợi lãnh diệm nữ nhân. Nguyên bản Ngạo Thương Sinh còn muốn lấy cho Mộ Dung Tuyết một kinh hỉ, tại nhất lơ đãng thời điểm, đem chính mình tu vi thật sự nói cho nàng, để cho nàng muốn tốt cho mình thật là cao hứng một phen. Nhưng là hiện tại, Ngạo Thương Sinh triệt để bỏ đi ý nghĩ này. Hắn chỉ muốn mau sớm trợ giúp Mộ Dung Tuyết mở ra thứ hai mệnh cùng, sau đó dùng sắt tranh tranh hiện thực đáp lấy nàng, mình đã không là trước kia cái kia không có chút nào tu vi ngây ngô thiếu niên. Hắn muốn để Mộ Dung Tuyết vì mình lựa chọn mà hối hận, hắn muốn để Mộ Dung Tuyết hiểu, trên thế giới này, nhất định không cần dễ dàng xem thường bất luận kẻ nào. Đã hạ quyết tâm, Ngạo Thương Sinh cũng liền không lại lưu luyến. Chỉ gặp hắn nhẹ nhõm cười một tiếng, sau đó nói, "Tốt, chúng ta quyết định như vậy đi, coi như ta không thể giúp ngươi mở ra thứ hai mệnh cùng, bằng vào ta tu vi cũng chỉ sợ không xứng với ngươi, ngươi ta ở giữa hôn ước giải trừ cũng được. Chỉ khi nào vận khí ta cho phép giúp ngươi mở ra mệnh cùng, vậy ta coi như ôm được mỹ nhân về." Nói cho cùng, vụ cá cược này ta không lô gặp Ngạo Thương Sinh đáp ứng sảng khoái như vậy, Mộ Dung Tuyết cũng không khỏi sửng sốt một chút. Nhưng làm nàng nghe được Ngạo Thương Sinh phía sau lý do thoái thác về sau, nàng trên mặt lại nhịn không được lộ ra một vòng thần sắc chán ghét. Bất quá đã có thể đi một nỗi lòng, Mộ Dung Tuyết cũng không cần phải cùng Ngạo Thương Sinh sụ mặt. Ngay sau đó nàng lộ ra vẻ mỉm cười, ngữ khí nhẹ nhàng nói, "Ngươi có thể nghĩ như vậy, đó là đương nhiên không thể tốt hơn hiện tại chúng ta mà nói một chút đổ ước kỳ hạn, mười thiên ngươi cảm thấy đủ sao?" Nói câu nói này thời điểm, Mộ Dung Tuyết trên mặt rất rõ ràng hiện lên một tia rung động. Nàng sợ Ngạo Thương Sinh sẽ cảm thấy thời gian quá ngắn, từ đó cự tuyệt chính mình đề nghị. Nhưng nói quá dài, nàng lại sợ chính mình chịu không được Ngạo Thương Sinh một mực quân lấy chính mình. Cho nên lời vừa ra khỏi miệng, nàng liền lập tức một mặt cẩn thận nhìn lấy Ngạo Thương Sinh, sợ nàng không đồng ý chính mình đề nghị. Cái nào liệu Ngạo Thương Sinh không chỉ có không có cự tuyệt nàng đề nghị, hơn nữa còn một mặt tự tin khoát khoát tay nói, "Mười thiên quá dài, ta nhìn liền ba thiên đi, ngươi sớm một thiên khai khải mệnh cùng, cũng có thể sớm một thiên bước vào phá mệnh cảnh, cái này đối ngươi tiến vào võ tu học viện cũng có chỗ tốt." Nghe được câu này, Mộ Dung Tuyết trong lòng tâm thần bất định lúc này mới quét sạch sành sanh, thay vào đó thì là lòng tràn đầy vui vẻ. Nàng ngược lại là ước gì tranh thủ thời gian bỏ qua vụ cá cược này, từ mà mau chóng cùng Ngạo Thương Sinh giải trừ hôn ước. "Ngươi xác định chỉ cần ba thiên là được?" Sợ Ngạo Thương Sinh đổi ý, Mộ Dung Tuyết lại nhịn không được hỏi. Ngạo Thương Sinh một bộ đã tinh trước vô chính mình lồng ngực, cười nói, "Ba thiên đã rất dài ra, muốn ta nói một thiên cũng đủ để." Mặc dù nói như thế lấy, nhưng Ngạo Thương Sinh trong lòng đối Mộ Dung Tuyết chán ghét lại càng ngày càng đậm. Đây là mấy năm qua, Ngạo Thương Sinh thứ nhất dạng này chán ghét trước mắt cái này xinh đẹp nữ nhân. "Tốt a, ngươi nói ba thiên liền ba thiên. Vậy ngươi dự định giúp thế nào giúp ta mở ra thứ hai mệnh cung?" Mộ Dung Tuyết lườm Ngạo Thương Sinh một chút, trong lòng cười lạnh hỏi. Ngạo Thương Sinh nói, "Vẫn là đi ngươi buồng luyện công đi, đến lúc đó ta đem như thế nào mở ra mệnh cung phương pháp nói cho ngươi, sau đó dẫn dắt đến ngươi mở ra mệnh cung." Mộ Dung Tuyết nghĩ, tâm đạo, coi như Ngạo Thương Sinh đối với mình tâm có gây rối, nhưng lấy hắn tu vi, căn bản không làm gì được chính mình. Thế là lúc này gật gật đầu nói, "Dạng này cũng tốt, chúng ta hiện tại liền đi thôi." "Tốt, việc này không nên chậm trễ, hiện tại liền đi." Ngạo Thương Sinh cũng không chút nghĩ ngợi nói đạo. Chỉ trong phút chốc, hai người liền đi tới Mộ Dung Tuyết buồng luyện công. Cái này buồng luyện công so với Ngạo Thương Sinh buồng luyện công, không chỉ có lớn gấp ba, mà lại bên trong sức có chút hoa lệ, tựa như một cái tinh điêu tế chắc cỡ nhỏ cung điện. Ngạo Thương Sinh dò xét cẩn thận một phen buồng luyện công, sau đó mới trong miệng chật chật tán thưởng nói, "Ngươi buồng luyện công thật đúng là khí phái, so với ta cái kia buồng luyện công không biết tốt gấp bao nhiêu lần, nhất định tốn không ít tiền đi." Nhìn lấy Ngạo Thương Sinh cái kia lao hình vẽ, Mộ Dung Tuyết trong lòng nhịn không được một trận xem thường, liền ngươi một cái phế vật cũng có thể cùng ta như vậy thiên tài so sánh, trách không được ngươi tại Doãn phủ như vậy bị người miệt thị. Nguyên lai đã lao thổ đến mức độ này, Mộ Dung Tuyết trong lòng nghĩ như vậy lấy, trong miệng lại cười hát hát nói, liền tùy tiện trang sức một chút, cũng không có tiêu bao nhiêu vàng. Chương 67, vong ân phụ nghĩa. Nói xong nhìn thoáng qua còn tại thất thần Ngạo Thương Sinh, nhắc nhở nói, "Ta nói ngươi không phải tới giúp ta mở ra mệnh cùng sao?" Ngạo Thương Sinh nghe vậy lúc này mới ngượng ngùng gãi gãi đầu, nói, "Hả?" Đối kém chút đem chính sự đem quên đi. Mộ Dung Tuyết nhìn hắn một bộ không yên lòng bộ dáng, nghĩ thầm Ngạo Thương Sinh nhất định là đang cố ý kéo dài thời gian, liền nói, "Ngươi nếu là thật không thể không được, ta nhìn vẫn là sớm đi nhận thua đi. Xem ở chúng ta từ nhỏ cùng nhau lớn lên phân thượng, ta cũng sẽ không nói với người khác, càng sẽ không làm khó ngươi." Nghe được cái này loại hư tình giả ý lời nói, Ngạo Thương Sinh trong lòng không khỏi dâng lên một cỗ tức giận. Cái này Mộ Dung ra hết thảy, có thể nói đều là bãi bọn họ Ngạo ra ban tặng, vô luận là địa vị bây giờ, vẫn là lúc trước quật khởi lúc tài nguyên. Còn có năm đó Mộ Dung Tuyết mở ra thứ nhất mệnh cung thời điểm, cũng là Ngạo Vân Trần mời người chuyên môn chỉ điểm nàng, cũng lấy đại lượng nguyên tinh phụ trợ nàng, mới cuối cùng mở ra ba sao mệnh cung. Nhưng là bây giờ, Mộ Dung Tuyết không chỉ có đem này thiên đại ân huệ triệt để quên hết, mà lại hiện tại còn dùng cao cao tại thượng giọng điệu, đối nàng năm đó ân nhân con trai làm thương hại. Phản phất không phải nàng tiếp nhận Ngạo gia ân huệ, mà là Ngạo gia đã nhận lấy bọn hắn Mộ Dung gia thiên đại ân huệ. Lúc đầu nàng xem thường Ngạo Thương Sinh, Ngạo Thương Sinh cũng không hiếm có nàng cái này tử giao thành đệ nhất mỹ nữ. Ngạo Thương Sinh sở dĩ đối nàng trong lòng còn có tình cảm, kỳ thật đều là bởi vì khi còn bé cùng một chỗ thanh mai trúc mã lớn lên duyên cớ. Nói dễ nghe một điểm, Ngạo Thương Sinh là thích nàng. Khó mà nói nghe một điểm, Ngạo Thương Sinh chính là đọc lấy khi còn bé tình ý, trong lòng còn có một loại tình kết thôi. Cái này loại tự nhiên sinh ra ưa thích, cũng không biết nhân Mộ Dung Tuyết phải trang ưu tú phải trang xuất chúng mà thay đổi. Nhưng là bây giờ, Mộ Dung Tuyết lại ủy vào chính mình dung mạo xinh đẹp tu vi tuyệt luân, càng cầm lấy bọn hắn Mộ Dung gia đã trở thành tử giao thành một phe thế lực, đối Ngạo Thương Sinh trong lòng còn có miệt thị, nửa điểm cũng không để vào mắt. Vì thế, Mộ Dung Tuyết không tiếc vong ân phụ nghĩa, càng đối Ngạo Thương Sinh cái này ân nhân con trai trải qua đối xử lạnh nhạt. Dạng này người, tại Ngạo Thương Sinh xem ra, nàng chính là thành tựu lại cao hơn, truy phủng nàng người lại nhiều, Ngạo Thương Sinh cũng sẽ không nhiều nhìn một chút. Bởi vì loại người này không đáng hắn lưu luyến, càng không đáng hắn tiếc hận. Cũng may Ngạo Thương Sinh mặc dù lòng có tức giận, nhưng vẫn là kịp thời ép xuống. Hắn không muốn tại Mộ Dung Tuyết bị đả kích trước liền cùng với nàng trở mặt, cho nên Ngạo Thương Sinh chỉ là miễn cưỡng cười một tiếng, làm bộ không thèm để ý nói, ta nói muốn giúp ngươi mở ra mệnh cung, liền nhất định có thể làm đến, ngươi yên tâm đi, chúng ta bây giờ liền bắt đầu. Mộ Dung Tuyết thấy hắn như thế chưa thấy quan tài chưa đổ lệ, lúc này gật gật đầu, tiện tay từ bường luyện công bên trên một cái trong ngăn tủ lấy ra 7-8 mai nguyên tinh, làm cảm giác ứng thiên địa lúc phụ trợ vật liệu. Tiếp theo, Ngạo Thương Sinh liền đem tự mình mở ra mệnh cung phương pháp tỉ mỉ nói cho Mộ Dung Tuyết. Hắn một bên giảng giải, một bên lấy tay khoa tay tình hình lúc đó. Lúc mới bắt đầu, Mộ Dung Tuyết cũng không chút nào để ý Ngạo Thương Sinh nói tới phương pháp. Nhưng là đợi đến Ngạo Thương Sinh nói chú ý hạng mục cùng mấy cái điểm mấu chốt lúc, Mộ Dung Tuyết lại nhịn không được dựng lên lỗ tai, nghiêm túc nghe. Bởi vì nàng chợt phát hiện, Ngạo Thương Sinh nói tới mấy cái kia vấn đề mấu chốt, chính là nàng mở ra mệnh cung lúc vấn đề gặp phải. Theo Ngạo Thương Sinh càng giảng càng là đâm bên trong yếu hại, Mộ Dung Tuyết thần sắc cũng theo đó đi theo sinh ra cự biến hóa lớn. Từ bắt đầu khinh thường, càng về sau hai mắt tỏa sáng, lại đến cảm xúc chập trùng không ngừng gật đầu tán thành, cuối cùng đến một mặt kinh hỉ không ngừng hỏi lung tung này kia. Đợi cho Ngạo Thương Sinh đem hắn bí quyết toàn bộ nói cho Mộ Dung Tuyết về sau, Mộ Dung Tuyết đã triệt để biến thành người khác. Không chỉ có nàng đối Ngạo Thương Sinh thái độ phát sinh thiên đại chuyển biến, liền ngay cả cùng Ngạo Thương Sinh nói chuyện, cũng bắt đầu có học sinh thỉnh giáo lao sư giọng điệu. Không sai biệt lắm lĩnh ngộ Ngạo Thương Sinh cái kia bí quyết lúc sau, Mộ Dung Tuyết mới không khỏi lấy lại tinh thần, có chút kinh ngạc nhìn qua Ngạo Thương Sinh nói, ngươi cái này mở ra mệnh cung bí quyết, đến cùng là ai giao cho ngươi? Ngạo Thương Sinh nghĩ nghĩ, cười hắc hắc nói, là một cái ông lão tóc bạc nói cho ta biết, đương thời ta giúp hắn một vấn đề nhỏ, hắn liền nói cho ta biết cái bí pháp này. Đương thời hắn muốn định thu ta làm đồ đệ, thế nhưng là chờ nhìn ta thể chất về sau, lại nhịn không được lắc đầu, nói ta cùng hắn hữu duyên vô phận. Cái kia cuối cùng cái kia ông lão tóc bạc đi đâu ngươi biết không? Nghe Ngạo Thương Sinh nói như vậy, Mộ Dung Tuyết đối cái kia ông lão tóc bạc nhịn không được hứng thú. Có thể tổng kết ra dạng này về nào bí pháp người, 89/10 lại là ẩn thế không ra cao nhân. Nàng Mộ Dung Tuyết nếu là có may mắn đủ gặp phải, nhất định có thể nhờ vào đó kỳ ngộ nhất phi trùng tiên. Ngạo Thương Sinh lắc đầu nói, ta cũng không biết, cái kia từ biệt lúc sau ta liền không còn nhìn thấy hắn. Hắn linh chạy cho ta một kiện đồ vật, nói nếu là tìm hắn hỗ trợ, vật kia liền có thể tìm tới hắn. Nghe nói lời ấy, Mộ Dung Tuyết trong mắt không khỏi sáng lên. Chợt, chỉ gặp nàng có chút nũng nịu đối Ngạo Thương Sinh nói, vậy ngươi có thể giúp ta tìm đến vị cao nhân nào sao? Ngạo Thương Sinh trên dưới quan sát một chút Mộ Dung Tuyết, có chút cảnh giác nói, ngươi muốn làm gì? Mộ Dung Tuyết nhẹ nhàng cười một tiếng, có chút ngại ngùng nói, ta muốn bái hắn làm thầy, ngươi có thể giúp một chút ta sao? Ngạo Thương Sinh trong lòng cười lạnh một tiếng, thầm nghĩ, hiện tại rốt cục cần dùng đến ta, mới bày ra cái này loại tư thế, thật sự cho rằng ta là ngớ ngẩn a. Mặc dù nghĩ như vậy, Ngạo Thương Sinh ngoài miệng lại nói, được, vì ngươi, ta nhất định sẽ đem cái kia ông lão tóc bạc tìm trở về. Bất quá bây giờ, ta vẫn là trước giúp ngươi mở ra mệnh cùng đi. Mộ Dung Tuyết gật gật đầu, tốt, chúng ta hiện tại liền bắt đầu đi. Chỉ trong phút chốc, hai người ngồi xếp bằng, Ngạo Thương Sinh chỉ dẫn lấy Mộ Dung Tuyết tiến nhập vật ngã lương vong trạng thái. Giống thường ngày, Mộ Dung Tuyết thời gian dần qua cảm giác mình thân thể bắt đầu nhẹ nhàng đi lên trên, tựa như một trận gió một đám mây, mặt nàng trước là thanh minh một mảnh bầu trời. Theo nàng càng là đi lên tung bay, trên bầu trời kình phong liền càng lúc càng nhanh, mây trôi cũng càng ngày càng nhanh. Bầu trời xanh thẳm dần dần trở nên trong suốt, bay nhanh mây trôi cũng bắt đầu biến mất không thấy gì nữa. Theo trung quanh kình phong dần dần biến mất, Mộ Dung Tuyết rốt cục đi tới không trung bên trên, ở trước mặt hắn là trời sao mênh mông ngông ngẩn, ngàn vạn sao trời sáng chói lộng lẫy lập lòe không thôi. Đợi đến sao trời ánh sáng thịnh nhất thời điểm, thu nhiếp ngươi tâm thần tụ vào trong phủ, sau đó chậm rãi phóng thích mệnh khí, đi cảm ứng phiến tinh không này bên trong thiên địa chi khí. Đang lúc Mộ Dung Tuyết rong chơi tại tinh không vô tận bên trong, mới thôi âm thầm thất thần thời điểm. Ngạo Thương Sinh thanh âm bỗng nhiên như mênh mông âm thanh thiên nhiên giống nhau, sâu kín từ nàng đáy lòng vang lên. Nghe được Ngạo Thương Sinh lời nói, Mộ Dung Tuyết liền đem ánh mắt chuyển qua cái tia sáng chói vô biên bầu trời sao bên trong, đợi đến chỗ có sao trời đều quang hoa đại phóng thời điểm, nàng liền lập tức thu nhiếp tinh thần, đem tâm thần ngưng ở một điểm. Tiếp theo, nàng một bên cảm ứng đến thiên địa mênh mông vũ trụ vô tận, một bên chậm rãi đem chính mình mệnh khí thả ra ngoài, đi thử lấy cảm ứng cái kia yếu ớt thiên địa chi khí. Mệnh khí muốn thả như gió tán như mây, tiêu tiêu tán tán, tài năng càng thêm cùng thiên địa chi khí dung hợp tương giao. Ngạo Thương Sinh lại thỉnh thoảng nhắc nhở nói. Chương 68, ba sao mệnh cung dựa theo Ngạo Thương Sinh phương pháp, Mộ Dung Tuyết rất tự nhiên đem chính mình mệnh khí nhao nhao phóng thích mà ra, tới lui tại mênh mông bầu trời sao bên trong. Theo Mộ Dung Tuyết không ngừng phóng thích mệnh khí, nàng cảm giác thiên địa này không còn như vậy lạ lẫm, cái này bầu trời sao cũng không còn như vậy xa xôi, vũ trụ vạn vật phảng phất cùng nàng đồng hóa, thiên địa tinh hà phảng phất ngay tại nàng chỉ trường. Loại cảm giác này là như thế kỳ diệu lại là như thế huyền ảo, để cho người ta lưu luyến khiến người tâm động. Dần dần, Mộ Dung Tuyết cảm giác mình đã triệt để cùng sau lưng thiên địa này, trước mắt cái này bầu trời sao, mênh mông vũ trụ hòa làm một thể không phân khác biệt. Đúng lúc này, nàng trước mắt đột nhiên kim quang lóe lên, tiếp lấy sáng chói lóa mắt ánh sáng, đột nhiên từ thâm thúy mênh mông bầu trời sao bắn ra mà ra, lại chậm rãi hội tụ thành một tòa hùng vĩ cung điện hoa lệ. Nhìn thấy một màn này, Mộ Dung Tuyết không khỏi cảm xúc bành trướng chấn kinh vạn phần, kinh lịch lâu như vậy khổ tu, nàng rốt cục có thể cảm giác ứng thiên địa chi khí, câu thông vũ trụ vạn vật, thành công phát đạo ra thứ hai mệnh cung. Chỉ là cái này mệnh cung bên trên, chỉ có một khỏa lấp lóe sao trời, mệnh cung bên trên thì lơ lửng một mảnh màu đỏ con thỏ hư ảnh. Một sao xích thỏ mệnh cung, Mộ Dung Tuyết thì thào nói đạo, trong lòng cũng không khỏi dâng lên vẻ thất vọng. Dạng này mệnh cung cố nhiên có thể mở ra, nhưng nó đẳng cấp xác thực quá mức thấp. Nếu như đợi đến về sau, muốn bằng vào cái này một sao xích thọ mệnh cung thành tựu một phen công tích, chỉ sợ rõ ràng là không thể nào cố thủ bản tâm, không quên thần hồn. Bài trừ tạp niệm, tiếp tục cảm ứng ngay tại Mộ Dung Tuyết đấy lòng sinh ra vẻ thất vọng thời điểm, Ngạo Thương Sinh rõ ràng cảm thấy nàng tâm thần một cơn chấn động, thế là nhịn không được mở miệng nhắc nhở nói. Ngay vậy, Mộ Dung Tuyết vội vàng tâm thần nội liễm, không để cho mình tâm thần bị cảm xúc quấy nhiễu. Chỉ trong phút chốc, nàng lại tiến nhập ban nãy loại huyền diệu khó giải thích kỳ diệu trạng thái. Nàng không tiếp tục đi quản cái kia một sao xích thỏ mệnh cùng, mà là vẫn như cũ phóng thích mệnh khí, thành tâm thành ý tự tin đi cảm ứng cái kia quen thuộc thiên địa chi khí. Đại khái một khắc đồng hồ trái phải, nàng trước mắt lần nữa nhấc lên nóng ánh khắp nơi ánh sáng, có một cái lộng lây chói mắt mệnh cung xuất hiện ở nàng trước mắt. Cái này mệnh cung phía trên cũng chỉ có một khỏa lấp lóe sao trời, mệnh cung phía trên lơ lửng chính là một thanh trong suốt sáng long lanh đàn ngọc hư ảnh. Một sao đàn ngọc hư ảnh Mộ Dung Tuyết nói lẩm bẩm một câu, sau đó lại lần củng cố tâm thần, tiếp tục đi cảm giác ứng thiên địa chi khí. Lúc này, nàng cái trán bên trên đã thấm ra từng tia mồ hôi, thuận trắng non xinh đẹp má phấn, chậm rãi nhỏ xuống tại nàng cái kia đầy đặn mượt mà hai ngọn núi bên trên, nhìn đến để cho người ta mê say. Tiếp theo, Mộ Dung Tuyết trước mặt không ngừng có sáng chói ánh sáng lóa mắt hoa thoáng hiện, một đám kim quang lóa mắt mệnh cùng xuất hiện ở nàng trước mắt. Có tấn mãnh diều hâu mệnh cùng, có hung hãn hỏa diễm sư mệnh cùng, còn có kiên cố giáp thuẫn mệnh cùng, một đám mệnh cùng lục tục ngo ngoe xuất hiện ở Mộ Dung Tuyết trước mặt, nhưng Mộ Dung Tuyết nhưng không có đi mở ra. Bởi vì những này mệnh cung phần lớn là một sao hoặc hai sao mệnh cung, tuy nói trong đó có một cái hai sao tử lôi điêu mệnh cung rất là không tệ, nhưng là Mộ Dung Tuyết liên tục do dự lúc sau, vẫn là từ bỏ mở ra. Theo Mộ Dung Tuyết khai quật mệnh cung càng ngày càng nhiều, nàng tâm thần lực cũng liền tiêu hao càng lúc càng nhanh. Nàng trên mặt dần dần lộ ra vẻ thống khổ, tựa như chịu đựng lấy huyết nhục cùng cốt tủy tẩy lễ. Nàng đôi mi thanh tú nhíu chặt, hàm răng cắn chặt phong môi. Nga quần áo màu vàng đã trong lúc vô tình bị Lâm Ly đổ mồ hôi thấm ướt, phụ trợ lấy nàng cái kia vũ mị nổi bật thân thể mềm mại, mặc cho ai nhìn thấy đều không đành lòng bên trong đau xót, rất không thể đem nàng ôm vào lòng an ủi một phen. Mắt thấy Mộ Dung Tuyết tâm thần lực cũng nhanh muốn hao hết, nàng trước mắt rốt cục lại xuất hiện óng ánh khắp nơi chói mắt kim quang. Kim quang chợt hiện không lâu, một cái hùng vĩ ba sao mệnh cung liền xuất hiện ở Mộ Dung Tuyết trước mắt. Khi nhìn đến cái này mệnh cung đồng thời, Mộ Dung Tuyết cả người đều nhịn không được run rẩy. Nàng rốt cục khai quật ra ba sao mệnh cung, đây mới là nàng muốn mệnh cung. Tại kim quang kia lóa mắt mệnh cung bên trên, một cái to lớn tiên hạc hư ảnh chính sâu kín lơ lửng. Nhìn thấy cái này tiên hạc hư ảnh, Mộ Dung Tuyết trên mặt rốt cục lộ ra một nụ cười thỏa mãn. Giờ phút này, nàng đã quên đi đến từ linh hồn đau đớn, mà là cao hứng bừng bừng bay về phía tòa kia mệnh cung. Tại nàng bay múa đồng thời, nàng liền vận đủ tất cả tâm thần lực, sau đó hung hăng hướng cái kia ba sao tiên hạc mệnh cung đánh tới. Ầm ầm một tiếng chấn thiên động địa tiếng vang lúc sau, to lớn nặng nề mệnh cung cửa tùy theo mở ra. Tiếp theo, to lớn mệnh cung một trận run rẩy lấp loé, cuối cùng ánh sáng óng ánh hoa lần nữa nở rộ mà ra, hóa thành nhất đạo lộng lẫy cầu vồng, rơi xuống Mộ Dung Tuyết mệnh cung cơ bên trên. Thành công mở ra thứ hai mệnh cung lúc sau, Mộ Dung Tuyết rốt cục chậm rãi mở ra cặp kia đóng chặt đôi mắt đẹp. Lúc này, nàng đôi mắt đẹp bên trong lóng lánh kích động cùng mừng rỡ thần hoa, nàng không nghĩ tới Ngạo Thương Sinh thật có thể giúp nàng mở ra thứ hai mệnh cung. Thật lâu rung động qua đi, Mộ Dung Tuyết mới từ vô tận kích động cùng vui vẻ bên trong lấy lại tinh thần. Lúc này, nàng liền nghĩ tới Ngạo Thương Sinh cùng nàng quyết định cái kia đổ ước. Ngạo Thương Sinh giúp nàng mở ra thứ hai mệnh cung, dựa theo trước đó đổ ước bên trong nói tới, nàng nên gả cho Ngạo Thương Sinh. Thế nhưng là nàng rõ ràng đã không thích Ngạo Thương Sinh, không thích hắn thường thường không có gì lạ, càng không thích hắn không còn gì khác. Cho nên, vừa mới khôi phục lại bình tĩnh Mộ Dung Tuyết, lập tức liền gặp một cái phi thường khó giải quyết vấn đề. Nàng có chút hối hận trước đó không nên như vậy cùng Ngạo Thương Sinh đánh cược. Hiện tại ván đã đóng thuyền, theo đạo lý nên nàng thi hành đổ ước thời điểm. Thế nhưng là Mộ Dung Tuyết không nguyện ý làm như vậy, càng không khả năng làm như vậy. Bởi vậy, Mộ Dung Tuyết trước hết tìm cái lý do ổn định Ngạo Thương Sinh, sau đó lại nghĩ biện pháp thoát thân. Chỉ cần nàng hiện tại đi ra buồng luyện công, coi như Ngạo Thương Sinh muốn tìm nàng thực tiễn đổ ước, nàng cũng đều có thể mà chống đỡ nó tránh không thấy. Dù sao nàng bây giờ, sớm đã xưa đâu bằng nay. Coi như không còn mở ra thứ hai mệnh cung trước đó, lấy Ngạo Thương Sinh bối cảnh cùng thực lực, cũng là tuyệt không có khả năng xứng với nàng. Hiện tại, nàng không chỉ có mở ra thứ hai mệnh cung, hơn nữa còn là ba sao tiên hạc mệnh cung. Dạng này mệnh cung, cho dù là tại Tử Giao Thành bên trong, chỉ sợ cũng tìm không ra cái thứ hai tới. Có thể có được thiên phú như vậy, Mộ Dung Tuyết tiền đồ tuyệt đối là bừng sáng. Cho nên, nàng không muốn đem chính mình thiên phú và tài hoa chôn vùi tại Ngạo Thương Sinh trong tay, cho nên, vô luận như thế nào, nàng đều phải nghĩ biện pháp giải trừ nàng và Ngạo Thương Sinh sở định nước. Âm một tiếng, ngay tại Mộ Dung Tuyết đang tại vắt hết óc vì như thế nào thoát thân sốt ruột lúc, buồng luyện công cửa lại bị một cái tử sam trung niên đẩy ra. Tử sam trung niên vừa đến buồng luyện công, thần sắc bên trên liền dẫn chấn kinh cùng vẻ vui thích. Khi hắn lại nhìn thấy ngồi xếp bằng Mộ Dung Tuyết lúc, vui sướng trong lòng liền càng thêm mênh mông. "Tuyết Nhi, ngươi có phải hay không mở ra thứ hai mệnh cung?" Tử sam trung niên nhìn qua Mộ Dung Tuyết, thanh âm có chút kích động mà hỏi. Mộ Dung Tuyết gật gật đầu, nới lòng một thanh sau cười nói, "Đúng vậy à, cha, ngươi có phải hay không thấy được nguyên lai cái này tử sam trung niên chính là Mộ Dung Tuyết cha, Mộ Dung gia gia chủ Mộ Dung Thần?" Chương 69, chấn kinh tiến hành Mộ Dung Thần thần sắc kích động mặt mũi tràn đầy vui vẻ nói, "Đương nhiên ngươi mở ra mệnh cung thời điểm, một vệt ánh sáng hoa vọt thẳng ra buồng luyện công. Ta là nhìn thấy tia sáng kia hoa, mới chạy tới." Mộ Dung Thần hớn hở ra mặt, không nhìn thẳng ngồi ở bên cạnh Ngạo Thương Sinh. Hắn nói xong câu đó, lại nhịn không được hỏi, "Tuyết Nhi, nhanh nói cho cha, ngươi lần này mở ra mệnh cung là đẳng cấp gì?" Mộ Dung Tuyết cười nói, "Là ba sao tiên hạc mệnh cung." Lời vừa nói ra, Mộ Dung Thần nhịn không được chấn động toàn thân, chợt mới cao hứng bừng bừng mà nói, "Rất tốt, phi thường tốt, xem ra ngươi nửa năm này cố gắng quả nhiên không có uổng phí, vất vả ngươi Tuyết Nhi một bên Ngạo Thương Sinh bị cảnh tượng trước mắt kinh ngạc đến sững sờ, nửa ngày mới đứng lên đối mộ. Dung Thần cúi người hành lễ, nói: "Thương Sinh gặp qua mộ Dung thúc thúc lúc này, vô hạn kích động vui vẻ mộ Dung Thần, mới đem ánh mắt chuyển qua Ngạo Thương Sinh trên thân, há, nguyên lai là Thương Sinh à, ngươi đến đây lúc nào?" Ngạo Thương Sinh mỉm cười, nói: "Ta tới có một hồi lúc này." Mộ Dung Tuyết mới lấy tay chọc chọc mộ Dung Thần, thấp giọng nói: "Ta hôm nay có thể mở ra mệnh cung, Thương Sinh cũng giúp một chút bận bịu có đúng không?" Mộ Dung Thần có chút không thể tin quan sát. Một chút Ngạo Thương Sinh, ánh mắt bên trong lại tràn đầy vẻ hoài nghi. Gặp tình hình này, Ngạo Thương Sinh ngoài miệng không nói cái gì, nhưng trong lòng nhịn không được cười lạnh. Mộ Dung Tuyết sở dĩ có thể mở ra thứ hai mệnh cung, cơ hồ tất cả đều là hắn công lao. Nhưng là bây giờ, Mộ Dung Tuyết lại nói hắn chỉ là giúp một chút chuyện nhỏ, trực tiếp đem chỗ có công lao tất cả thuộc về tội trạng đến nàng trên người mình. Đối với dạng này thuyết pháp, Mộ Dung Thần không chỉ có không có hoài nghi Mộ Dung Tuyết, hơn nữa còn đem ánh mắt hoài nghi chuyển qua trên người mình. Vốn cho rằng, Mộ Dung Tuyết khi lấy được chính mình lớn như thế trợ giúp phía dưới, bao nhiêu đều sẽ tỏ vẻ ra là vốn có cảm ơn cùng tôn trọng. Cái nào liệu nữ nhân này vậy mà trở mặt so lật sách còn nhanh hơn, chỉ là thời gian một cái nháy mắt, đây hết thể liền cùng hắn Ngạo Thương Sinh không có bao nhiêu quan hệ. Lần nữa thấy rõ Mộ Dung Tuyết sắc mặt, Ngạo Thương Sinh vội vàng khoát khoát tay, cười đối Mộ Dung Thần nói: "Tuyết Nhi khách khí, kỳ thật cái này chủ yếu vẫn là chính nàng cố gắng công lao, ta chỉ là hơi bật làm nền một chút." Nghe Ngạo Thương Sinh nói như vậy, Mộ Dung Thần mới cười thu hồi ánh mắt, nhẹ nhàng sờ lên Mộ Dung Tuyết đầu, nhẹ lời nói: "Tuyết Nhi, ngày nay vất vả ngươi. Hiện tại đã ngươi đã mở ra thứ hai mệnh cung, liền đi về nghỉ ngơi trước đi." Mộ Dung Tuyết cũng không từ chối, ngay sau đó gật gật đầu nói: "Cha, vậy ta đi về trước." Mộ Dung Tuyết vừa đi không lâu, Mộ Dung Cẩn liền một mặt hưng phấn chạy vào buồng luyện công. Khi nàng nhìn thấy Ngạo Thương Sinh thời điểm, liền nhịn không được thần thái sáng láng nói: "Ngạo ca ca, nghe nói ngươi giúp tỷ tỷ mở ra thứ hai mệnh cung, có phải thật vậy hay không?" Ngạo Thương Sinh cười hắc hắc, chính cần hồi đáp, đã thấy Mộ Dung Thần trừng Mộ Dung Cẩn một chút, nói: "Ngươi một đứa bé nhà biết cái gì, không trả lại được tu luyện." Mộ Dung Cẩn mới mặc kệ Mộ Dung Thần bận nhãn, hướng hắn không cao hứng một quyết miệng nói: "Không, ta muốn để Ngạo ca ca cũng giúp ta mở ra mệnh cung." Mộ Dung Thần nhẹ hừ một tiếng nói: "Ngươi Ngạo ca ca chính mình cũng không có mở ra mệnh cung, hắn làm sao có thể giúp ngươi mở ra mệnh cung đâu?" Cẩn Nhi nghe lời, không cần làm khó dễ ngươi. Ngạo ca ca Mộ Dung Cẩn một mặt không cao hứng đong đưa cái đầu nhỏ, hừ hừ nói: "Mới không phải đâu, Ngạo ca ca nhất định có thể mở ra mệnh cung, hắn cũng có thể giúp ta mở ra mệnh cung, thì tỷ mệnh cung chính là hắn giúp đỡ mở ra." Mộ Dung Thần cái kia Mộ Dung Cẩn không có cách, đành phải sờ lên nàng cái đầu nhỏ, hướng Ngạo Thương Sinh nhẹ nhàng cười một tiếng: "Nha đầu này đều bị ta làm hư, nàng nếu là nói ngươi không thích nghe lời nói, Thương Sinh ngươi cũng không nên để vào trong lòng." Ngạo Thương Sinh gật gật đầu, cười nói: "Làm sao lại thế, Mộ Dung thúc thúc ngươi khách khí nói như vậy lấy." Ngạo Thương Sinh tâm lý lại nhịn không được một trận chán ghét. Vừa mới rõ ràng là hắn Mộ Dung Thần tại khinh bị Ngạo Thương Sinh, bây giờ lại đem tội danh đặt tại Mộ Dung Cẩn trên thân. Đang khi nói chuyện, ba người đồng loạt ra buồng luyện công, Mộ Dung Thần đem Ngạo Thương Sinh mời đến phòng trước bên trong. "Thương Sinh, ngươi nếu là không có việc gì trước hết ở chỗ này ngồi một trận, ta còn có chút việc, liền không giúp ngươi." Vừa ra phòng khách, Mộ Dung Thần liền có chút nóng nảy nói đạo. Ngạo Thương Sinh nói: "Mộ Dung thúc thúc ngươi có việc liền đi mau lên, không cần phải để ý đến ta." Mộ Dung Thần cười gật gật đầu, sau đó vỗ Mộ Dung Cẩn cái đầu nhỏ nói: "Vậy ngươi trước hết tại cái này cùng ngươi Ngạo ca ca chơi, cha có việc đi trước." Mộ Dung Cẩn nghe vậy, vừa bận bịu khoát khoát tay không kiên nhẫn nói: "Nhanh đi 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 đi." Mộ Dung Thần thấy thế, nhịn không được cười mắng nói: "Cái này xú nha đầu." Nói xong không dừng lại thêm, quay người lại liền ra đại sảnh. Nhìn Mộ Dung Thần đi, Mộ Dung Cẩn mới le lưỡi nói: "Cha nhất định lại đi tổ chức trưởng lão hội, lần này tỷ tỷ mở ra thứ hai mệnh cung, bọn hắn khẳng định phải thật tốt chuẩn bị một chút tỷ tỷ tiền đồ." Ngạo Thương Sinh cười sờ soạn một chút nàng khuôn mặt nhỏ hỏi: "Ngươi tiểu nha đầu này năm nhớ không lớn, biết đến sự tình còn thật không ít." Mộ Dung Cẩn đắc ý giơ lên trắng non khuôn mặt nhỏ, lạnh hư một tiếng nói: "Đó là bọn hắn lại không phải lần đầu tiên mở cái này loại sẽ. Lần trước tỷ tỷ mở ra mệnh cung, gia tộc cũng tổ chức hội nghị khẩn cấp." Ngạo Thương Sinh gật gật đầu: "Vậy ngươi còn biết cái gì, cũng đều cùng Ngạo ca ca nói một chút đi." Mộ Dung Cẩn hì hì cười một tiếng, ngay sau đó hắng giọng nói: "Đêm đó, Mộ Dung phủ, phòng nghị sự." Nói như vậy, Tuyết Nha đầu có thể mở ra thứ hai mệnh cung, thật đúng là cùng cái kia họ Ngạo tiểu tử không quan hệ. Đại trưởng lão Mộ Dung Tùng khẽ vuốt tròm râu dê nói đạo. Mộ Dung Thần gật gật đầu, mặt sắc mặt ngưng trọng nói: "Nghe Tuyết Nhi nói, Ngạo Thương Sinh sở dĩ có thể giúp nàng mở ra thứ hai mệnh cung, chính là nắm giữ một cái mở ra mệnh cung bí pháp. Mà cái bí pháp này, chính là một vị thế ngoại cao nhân truyền lại." Ta liền nói cái kia họ Ngạo tiểu tử vốn cũng là phế nhân một cái, lại làm sao có thể giúp Tuyết Nha đầu mở ra mệnh cung đâu, nguyên lai là có cao nhân truyền pháp. Nhị trưởng lão Mộ Dung Thần cười lạnh một tiếng, có chút khinh thường đạo. Mộ Dung Thần thở dài, ánh mắt sáng rực nói: "Ý đi Tuyết mà ý tứ, chúng ta có thể nghĩ biện pháp từ Ngạo Thương Sinh trong miệng moi ra cái kia thế ngoại cao nhân hạ lạc, sau đó đem hắn mời đến Mộ Dung phủ. Chỉ cần cao nhân kia nhìn thấy Tuyết Nhi, lấy Tuyết Nhi tư chất, lại thêm nàng vừa mới mở ra ba sao mệnh cung, không sợ cao nhân kia không động tâm." Tam trưởng lão Mộ Dung rồng gật gật đầu, nói: "Biện pháp này cũng không tệ, nhưng bây giờ Minh gia cùng chúng ta Mộ Dung gia đã lập thành hôn ước, vậy chúng ta cũng cần phải trước thời gian tỏ thái độ không phải? Nếu là lại tại cái kia họ Ngạo tiểu tử liên lụy không rõ, chỉ sợ Minh gia sẽ có không thích không tệ. Dù sao chúng ta Mộ Dung gia là mượn Ngạo gia của thời, hiện tại nếu là không biểu minh thái độ, triệt để cùng Ngạo gia đoạn tuyệt quan hệ, chỉ sợ Minh gia thực biết không cao hứng. Cần biết Minh gia cùng Ngạo gia nhưng là tử địch, bọn hắn nhưng không muốn nhìn thấy chúng ta cùng bọn hắn địch nhân nắm chặt kéo không rõ." Mộ Dung Tùng lòng có lo lắng đạo. Chương 70, nhu đồ bí mật. Mộ Dung Thần lông mày cao nhăn, hắn làm sao không hiểu điểm này. Do dự mãi, hắn rốt cục hạ quyết tâm nói: "Dù sao Ngạo gia đã suy tàn, Ngạo Thương Sinh cũng là phế nhân một cái. Lấy Tuyết Nhi tư chất cùng tu vi, coi như cùng hắn giải trừ hôn ước, người đời cũng hẳn là sẽ không nói cái gì. Còn nữa, Minh gia trưởng tử Minh Dương vốn là tiềm lực vô hạn thiên tài, một khi hắn có thể cùng Tuyết Nhi kết hợp, chúng ta Mộ Dung gia nhất định có thể lại bên trên một bậc thang, trở thành hoàng thành lại một đại gia tộc, bởi vì cái gọi là lượng tiểu phi có tử, vô độc bất trượng phu đã chúng ta Mộ Dung gia đã hạ quyết tâm muốn cùng Ngạo gia vạch mặt, còn không bằng trực tiếp đem làm triệt để một điểm. Gia chủ có ý tứ là nghe Mộ Dung Thần nói như vậy, Mộ Dung Tùng nhịn không được nhíu lại hai mắt. Mộ Dung Thần chần chờ một chút, chợt trong ánh mắt lóe lên một tia hàn mang, chúng ta dứt khoát liền giết Ngạo Thương Sinh, dùng cái này hướng Minh gia cho thấy thái độ. Cứ như vậy, Minh gia tuyệt đối sẽ thực tình tiếp nhận chúng ta Mộ Dung gia chúng trưởng lão nghe vậy, mặc dù đều bị Mộ Dung Thần lời nói kinh ngạc nhảy một cái, nhưng lại cũng nhịn không được nhẹ gật đầu. Không thể không nói, Mộ Dung Thần biện pháp này là trực tiếp nhất, cũng là có thể nhất muốn Minh gia cho thấy thái độ phương pháp. Thế nhưng là cái kia thế ngoại cao nhân làm sao bây giờ, nếu là giết Ngạo Thương Sinh, chúng ta lại nên đi nơi nào tìm hắn đâu? Một phen trầm ngâm lúc sau, Mộ Dung Thật nhịn không được hỏi. Mộ Dung Thần cười lạnh một tiếng, thần sắc bên trong xen lẫn mấy phần giảo hoạt, cái này có cái gì khó, chúng ta đại khái có thể trước từ Ngạo Thương Sinh trong miệng moi ra cái kia thế ngoại cao nhân hạ lạc, sau đó lại động thủ cũng không muộn. A, Mộ Dung Thần kiểu nói này, chúng trưởng lão lập tức bừng tỉnh đại ngộ, cùng nhau xưng Mộ Dung Thần biện pháp cao minh. Từ phòng nghị sự đi ra lúc sau, Mộ Dung Thần thoáng chuẩn bị một phen, sau đó liền trực tiếp đi tìm Ngạo Thương Sinh. Mộ Dung Thần về đến đại sảnh lúc, Ngạo Thương Sinh đang cùng Mộ Dung Cẩn nói khởi kình. Gặp Mộ Dung Thần tới, Ngạo Thương Sinh đứng dậy hỏi, "Mộ Dung thúc thúc còn có chuyện gì sao?" Không chờ Mộ Dung Thần mở miệng, lại nghe Mộ Dung Cẩn hơi không kiên nhẫn nói, "Nhìn xem, cha ta lại tới cằm giảm, thật sự là quá phiền." Mộ Dung Thần trừng nàng một chút, tiếp lấy một mặt thân hòa đi đến Ngạo Thương Sinh trước mặt, tại hắn vô vô lên bả bài nói, "Thương Sinh à, vừa rồi ta đã nghe Tuyết Nhi nói qua, nàng nói lần này sở dĩ có thể mở ra thứ hai mệnh cùng, có thể nói tất cả đều là ngươi. Công lao không phải sao? Thúc thúc là cố ý tới hướng ngươi nói tạ." Ngạo Thương Sinh nghe vậy hơi kinh ngạc, hắn không nghĩ tới Mộ Dung Tuyết sẽ đem chân tướng nói cho Mộ Dung Thần. Lúc này khoát khoát tay xuất lời dò xét, nói, "Mộ Dung thúc thúc khách khí, chúng ta vốn là người một nhà, nói như ngươi vậy, thật là có chút khách khí." Mộ Dung Thần cười gật gật đầu, "Ừ, không tệ, vẫn là Thương Sinh ngươi nói đúng." Nói xong hắn nhìn Mộ Dung Cẩn một chút, nói, "Cẩn Nhi, sắc trời không còn sớm, ta và ngươi Ngạo ca ca còn có một số lời muốn nói, ngươi về trước đi ngủ đi." Mộ Dung Cẩn lắc đầu, mười phần không nguyện ý nói, "Ta muốn cùng Ngạo ca ca ở lâu một hồi." Mộ Dung Thần biết mình chỉ sợ nói bất động chính mình cái này bốc đồng nữ nhi, ngay sau đó nhìn Ngạo Thương Sinh một chút. Ngạo Thương Sinh lập tức hiểu Mộ Dung Thần ý tứ, thế là quay người sờ lên Mộ Dung Cẩn cái đầu nhỏ nói, "Cẩn Nhi nghe lời, sắc trời không còn sớm, ngươi về trước đi ngủ đi. Chờ ngươi ngủ một giấc tỉnh, ta liền tự tay dạy ngươi mở ra mệnh cung." Thế nào? Mộ Dung Cẩn nghe vậy, một đôi ngập nước mắt to, lập tức lóe ra dạng rỡ hào quang, "Thật sao Ngạo ca ca, nhưng không cho gạt ta a?" Ngạo Thương Sinh gật gật đầu, "Ngạo ca ca làm sao có thể gạt ngươi chứ, ngươi nhìn, ngày nay không là vừa vặn giúp ngươi tỉ tỉ mở ra mệnh cung sao? Cái kia tốt, vậy ta về trước đi ngủ, ngươi cùng ta tra chuyện vãn đi." Mộ Dung Cẩn nói hướng Ngạo Thương Sinh ngọt ngào cười một tiếng, sau đó liền vui vẻ đã chạy ra đại sảnh, hướng chính mình phòng ở đi. "Thương Sinh, ngươi ngồi đi, cùng ta không cần khách khí." Tiểu nha đầu sau khi đi, Mộ Dung Thần khoát tay, ra hiệu Ngạo Thương Sinh ngồi xuống. Ngạo Thương Sinh khẽ bước cằm, một bên ngồi xuống một bên hỏi, "Mộ Dung thúc thúc đã trễ thế như vậy còn tới tìm ta, nhất định là có chuyện gì đi?" Mộ Dung Thần nhẹ nhàng cười một tiếng, nói, "Không tệ, ngươi cùng Tuyết Nhi đánh cược sự kiện kia ta đã nghe nói, vừa rồi ta liền triệu tập trưởng lão hội mở một cái hội nghị khẩn cấp. Thông qua trưởng lão hội đám người thương nghị, ta quyết định thực hiện Tuyết Nhi đổ ước." "Ha ha, đương nhiên, coi như không có vụ cá cược này, ngươi cùng Tuyết Nhi hôn sự cũng là đã sớm quyết định." Nghe Mộ Dung Thần nói như vậy, Ngạo Thương Sinh lông mày nhịn không được nhíu lại. Lấy nàng đối Mộ Dung Tuyết hiểu rõ, chỉ sợ sẽ không làm lựa chọn như vậy. Mà lại, từ vừa rồi Mộ Dung Thần nhìn thấy chính mình lúc thái độ đến xem, Mộ Dung Thần hẳn là không coi trọng chính mình mới đúng. Đã như vậy, hiện tại Mộ Dung Thần tại sao lại nói ra như thế một phen đến Ngạo Thương Sinh trong lòng nghi hoặc, nhưng bụng trộm lại bất động thanh sắc, tiếp tục nghe Mộ Dung Thần một mặt chân thành kể rõ. Chỉ nghe Mộ Dung Thần tiếp tục nói, "Nguyên bản ta nghĩ đến, ngươi cùng Tuyết Nhi hai người đều còn nhỏ, quá sớm đề cập hôn sự có thể sẽ đối hai người các ngươi tu luyện có ảnh hưởng. Nhưng là ngày nay ngươi đã lần nữa cùng Tuyết Nhi định ra đồ ước, như vậy y theo đồ ước, ta dự định thập nhật lúc sau để ngươi cùng Tuyết Nhi thành hôn, ngươi cảm thấy như thế nào?" Cái này Ngạo Thương Sinh một mặt kinh ngạc, có chút trở tay không kịp nói, "Mộ Dung thúc thúc nói chuyện này, có phải hay không có chút quá vội vàng? Ta cảm thấy đi ngài vẫn là trước trưng cầu một chút Tuyết Nhi chính mình ý kiến đi." Nhìn thấy Ngạo Thương Sinh một mặt túng quẫn khôn khó bộ dáng, Mộ Dung Thần cười, "Hắc hắc, cái này Thương Sinh ngươi không cần lo lắng, bởi vì ta nói sự kiện chính là Tuyết Nhi chính mình quyết định. Nàng nói ngươi bây giờ còn chưa bước vào võ tu, nếu có thể sớm cho kịp cùng ngươi thành hôn, cũng tốt trợ giúp ngươi sớm ngày trở thành tu sĩ." Ngạo Thương Sinh chân tay luôn cuống, ánh mắt lấp lóe nói, "Đã như vậy cái kia vậy liền theo Mộ Dung thúc thúc ý tứ xử lý đi." Nói như vậy lấy, Ngạo Thương Sinh lại nhịn không được túi đầu. Hắn nguyên bản đối với chuyện này còn trong lòng còn có nghi hoặc, nhưng khi hắn nghe nói chuyện này chính là Mộ Dung Tuyết quyết định lúc, hắn trong lòng lập tức liền nhịn không được cười lạnh. Mộ Dung Tuyết làm người ngày nay hắn nhưng là tất cả đều kiến thức qua, giống nàng như vậy một cái vong ân phụ nghĩa truy tên trục lợi nữ nhân, làm sao có thể làm ra như vậy một kiện có ơn tất báo đại nghĩa lâm nhiên sự tình đâu? Nếu không có nàng không phải cố ý đùa Ngạo Thương Sinh chơi, vậy liền nhất định có khác chỗ đồ. Mà lại vừa vặn Ngạo Thương Sinh nơi này có nàng muốn đồ vật. Quả nhiên, Ngạo Thương Sinh nhất niệm chưa ngừng, liền nghe Mộ Dung Thần ngự khí thân hòa nói, "Ngoại trừ chuyện này, ta còn có một việc muốn thỉnh giáo Thương Sinh ngươi." Ngạo Thương Sinh đột nhiên ngẩng đầu, giả bộ khách khí nói, Mộ Dung thúc thúc có chuyện nói thẳng, nói thỉnh giáo Thương Sinh nhưng không chịu nổi. Mộ Dung Thần một tay vớt ve chỗ ngồi, cười nói nói, ta nghe Tuyết Nhi nói, trước ngươi gặp được một vị thế ngoại cao nhân, mà ngươi giúp Tuyết Nhi mở ra mệnh cung phương pháp, chính là vị cao nhân nào chuyển cho ngươi? Ngạo Thương Sinh gật gật đầu, khẳng định nói, là có chuyện như thế, không biết Mộ Dung thúc thúc có nghi vấn gì không? Mộ Dung Thần ho khan một chút, nói, ta chính là muốn hỏi một chút, ngươi là có hay không biết nói vị cao nhân nào? Hạ Lạc chương 71, sát cơ ẩn lộ nói đến đây, hắn sợ Ngạo Thương Sinh trong lòng còn có hoài nghi, thế là lại bổ sung nói, ngươi cũng biết đạo, trong khoảng thời gian này các đại võ tu học phủ đã tới Tử Giao thành chiêu sinh, vì để cho Tuyết Nhi tiến vào tốt hơn võ tu học viện, ta muốn mời vị kia thế ngoại cao nhân chỉ điểm Tuyết Nhi một chút có quan hệ tu hành vấn đề. Ngạo Thương Sinh nghe vậy sầm mặt lại, dường như có phần có chút khó khăn nói, thế nhưng là không sao, ta chỉ là hỏi một chút, ngươi nếu là không tiện nói, quên đi, dù sao ngươi đã giúp Tuyết Nhi chiếu cố rất lớn, nếu là tại để ngươi giúp nàng, ta cũng sẽ rất áy náy. Không chờ Ngạo Thương Sinh một câu nói ra miệng, Mộ Dung Thần tranh thủ thời gian lấy lui làm tiến đạo. Gặp Mộ Dung Thần nói như vậy, Ngạo Thương Sinh rốt cục thở dài nói, lúc đầu vị cao nhân nào không cho phép ta lộ ra hắn hành tung, nhưng là Mộ Dung thúc thúc đã hỏi, vậy ta liền đem hắn hành tung nói cho ngươi. Nhưng là có một chút Mộ Dung thúc thúc nhất định phải đáp ứng ta, cái kia chính là không được lại hướng người khác nói lên. Mộ Dung Thần liên tục gật đầu nói, Thương Sinh ngươi yên tâm, ta tuyệt đối sẽ không hướng người thứ ba lộ ra vị cao nhân nào hành tung. Ngạo Thương Sinh do dự một chút, cái này mới nói, Mộ Dung thúc thúc nhưng từng nghe qua Tây Hoàng núi ngươi có ý tứ là? Mộ Dung Thần ánh mắt thâm trầm đạo, không tệ, vị cao nhân nào chính là ở tại Tây Hoàng núi, nhưng cụ thể tại Tây Hoàng núi địa phương nào, ta liền không được biết rồi. Ngạo Thương Sinh một mặt trịnh trọng tàn một cái to lớn láo. Nghe được lời nói này, Mộ Dung Thần thần sắc lập tức đặc sắc, không sao, chỉ cần đã biết vị cao nhân nào tại Tây Hoàng núi, còn lại phía dưới là liền để cho ta tới xử lý đi. Nói xong, hắn quay người cầm qua vừa rồi mang tới một cái hộp, đẩy lên Ngạo Thương Sinh trước mặt nói, Thương Sinh, những vật này ngươi nhận lấy, cũng coi là Mộ Dung thúc thúc đối ngươi tu luyện hơi tận một tia sức mọn. Ngạo Thương Sinh nhìn thoáng qua cái tia chế tác tinh mỹ nam gỗ, hơi nghi hoặc một chút nói, Mộ Dung thúc thúc đây là ý gì? Ta trợ giúp Tuyết Nhi là hẳn là, lại nói chúng ta đều là người một nhà, không cần đến khách khí như vậy. Mộ Dung Thần mỉm cười nói, lời tuy như thế, nhưng ta cũng biết nói ngươi tại Doãn phủ rất không dư giả, ngươi nếu có thể sớm ngày bước vào võ tu, cũng coi là đi Mộ Dung thúc thúc một phen tâm sự. Cho nên, những vật này ngươi liền thu cất đi, trở về lúc sau thật tốt tu luyện, cũng tốt sớm làm cho ta một kinh hỉ. Ngạo Thương Sinh gặp từ chối không được, đành phải đem cái hộp kia cầm tới. Mở ra xem, bên trong đúng là tràn đầy một hộp nguyên tinh. Thu thu tính toán, chỉ sợ cũng có 100 số lượng. Nhìn thấy nhiều như vậy nguyên tinh, Ngạo Thương Sinh nhịn không được cười lạnh một tiếng. Xem ra cái này Mộ Dung gia quả thật là tài đại khí thô, thiện tay bung lên, chính là 100 mai nguyên tinh. So sánh với lúc trước nghèo rất mùng tơi chính mình, Mộ Dung gia không biết giàu có gấp bao nhiêu lần, mà Mộ Dung gia hết thảy lại cơ hồ đều là Ngạo gia ban cho. Nghĩ đến Mộ Dung Thần dùng Ngạo gia ban tặng hết thảy, trái lại bố thí chính mình, Ngạo Thương Sinh trong lòng liền không nhịn được một trận nói nói. Thực tế như vậy, sao mà châm chọc tốt, hiện tại thời gian cũng không sớm, ta vẫn là phái người đưa ngươi về Doãn phủ đi. Nguyên bản ta là muốn lưu ngươi phụ thượng qua đêm, nhưng lại sợ chuyển đi đối Tuyết Nhi có ảnh hưởng. Dù sao qua một thời gian ngắn các ngươi liền có thể ở cùng một chỗ, cho nên cái này mấy ngày ngươi trước hết nhịn một chút đi. Mộ Dung Thần hình như có chút tiếc hận nói đạo. Ngạo Thương Sinh thuận theo gật đầu, Mộ Dung thúc thúc nói rất đúng, vậy ta liền đi về trước. Tiếp theo, Mộ Dung Thần liền cứ gọi tới hai tên trong phủ đệ tử, một phen căn dặn lúc sau, liền để bọn hắn đưa Ngạo Thương Sinh ra phủ đệ. Nhìn qua Ngạo Thương Sinh dần dần biến mất ở trong màn đêm, Mộ Dung Thần trong ánh mắt không khỏi lộ ra một tia lăng lệ sát ý tới. Hắn đi Ngạo Thương Sinh sau khi đi, Mộ Dung Thần phía sau đông dưng lóe ra một bóng người tới. Cái này nhân thân tài nổi bật linh lung tinh tế, vũ mị dung nhan bên trên hoàn toàn lạnh lẽo, huyền như phong sương qua đi minh nguyệt, để cho người ta nhìn trong lòng không khỏi phát lạnh, không phải Mộ Dung Tuyết là ai? Mộ Dung Thần gật gật đầu, ngữ khí xâm nhiên nói, hắn đi lần này, ngươi cùng hắn liền lại cũng không có quan hệ. Mộ Dung Tuyết ánh mắt lạnh lùng, tựa hồ không hề để tâm Ngạo Thương Sinh chết sống, ngươi đều chuẩn bị xong chưa? Mộ Dung Thần nói, đó là đương nhiên. Giết hắn một cái phế vật, tùy tiện một người đều đầy đủ, huống chi ta còn chuẩn bị bốn người. Nói đến đây, Mộ Dung Thần lại nhịn không được thở dài một tiếng, liền đáng tiếc hai người hộ vệ kia, vì chế tạo Ngạo Thương Sinh là bị cướp tài mà chết, bọn hắn cũng chỉ có thể bồi Ngạo Thương Sinh cùng lên đường ra Mộ Dung phủ. Ngạo Thương Sinh liền một đường bước nhanh hướng Doãn phủ mà đi, mà phụ trách bảo hộ hắn an toàn hai người kia thì đều theo sát hắn sau lưng. Ánh trăng thanh lãnh, gió lạnh điều hưu, đêm khuya trên đường cái, ngoại trừ Ngạo Thương Sinh ba người, căn bản không có một cái người đi đường. Thu, thu, thu từng đợt cú vọ tê minh thành, tại bầu trời đêm yên tĩnh bên trong liên tiếp, tựa như lệ quỷ gáy khóc, để cái này đêm khuya lại chưa phát giác tăng thêm mấy phần kinh khủng mùi vị. Ba người một đường không nói chuyện, chỉ trong phút chốc liền đi tới một chỗ chật hẹp trong ngõ nhỏ. Mượn ánh trăng lạnh lẽo, có thể nhìn ra mảnh này ngõ nhỏ sớm đã rách nước, hẳn là không ai ở lại phế trạch. Ngõ nhỏ hai bên là nhô thật cao lầu gỗ, ước chừng cao 3-4 trượng. Toàn bộ ngõ nhỏ hẹp dài vô cùng, như là một chi ở giữa bổ ra vỏ kiếm, thâm thúy mà u dài. Ngay tại Ngạo Thương Sinh ba người đi đến ngõ nhỏ trung ương nhất thời điểm, bốn đạo bóng người liền một trước một sau đem ba người bọn họ kẹp ở giữa. Phóng tầm mắt nhìn tới, phía trước hai người thân hình khôi ngô cao lớn, đứng ở nơi đó, liền như là một tòa tường đá, phải đi đường triệt để phá hỏng. Hai người này đều là một thân đêm đen đi áo, một đôi lóe hàn mang con người, tại cái này đèn kỵ thanh lánh trong bóng đêm, có chút quỷ dị kinh khủng. Các ngươi là ai, muốn làm gì? Đột nhiên nhìn thấy bốn cái người áo đen đem nhóm người mình bây lại, hai người kia hộ vệ nhịn không được cảnh giác mà hỏi. Bọn hắn thanh âm có chút run rẩy, bởi vậy đó có thể thấy được, hai người bọn họ tu vi cũng không cao. Giết ngươi, phía trước một người lạnh lùng nói đạo, ánh mắt lại không nháy một cái gắt gao nhìn chằm chằm Ngạo Thương Sinh. Tiếng nói vừa dứt, người áo đen kia liền trực tiếp xuất thủ. Cả người như cùng một con kền kền giống nhau, siêu một tiếng liền chạy về phía Ngạo Thương Sinh trước người. Hắc y nhân kia khẽ động, còn lại phía dưới ba hắc y nhân cũng đồng thời xuất thủ. Nhao nhao tránh chuyển động thân thể, hướng phía Ngạo Thương Sinh vây giết tới. Cái kia hai cái phụ trách bảo hộ Ngạo Thương Sinh hộ vệ, gặp tình hình này không khỏi thần sắc đại biến. Nhưng tình thế cực kỳ nghiêm trọng trước mặt, bọn hắn coi như trong lòng sợ hãi, nhưng vì mạng sống, cũng chỉ đánh hét lớn một tiếng đón đầu giết đi lên. Không biết sống chết trong bóng tối, chỉ nghe một người lạnh lùng quát. Chợt, bốn cái bóng người lóe lên liền biến mất, tựa như bốn đầu quỷ mị giống nhau, một trước một sau nhào tới hai người hộ vệ kia thân thể. Tại bọn hắn xem ra, Ngạo Thương Sinh chính là một phế vật, chỉ muốn xử lý bên cạnh hắn hai tên hộ vệ, giết một cái Ngạo Thương Sinh còn không thể so với giết chết một cái con kiến khó. Chỉ nghe răng rắc hai tiếng giòn vang, theo cái kia bốn đầu bóng đen từ hai người hộ vệ kia bên người sát qua, hai tên hộ vệ liền kêu lên một tiếng đau đớn hể bại trên mặt đất. Chương 72, ám sát. Đối với đây hết thảy, Ngạo Thương Sinh cũng chỉ là lặng lặng mà nhìn xem. Hắn sở dĩ không có xuất thủ, chính là muốn nhìn một chút bốn người này tu vi như thế nào. Dựa vào vừa rồi bốn người này, lấy phi thường lưu loát thủ pháp đánh giết hai người hộ vệ kia, Ngạo Thương Sinh đã đại thể nhìn ra bốn người này tu vi. Một lần vận dụng ba tên tố thể tầng 8, cộng thêm một tên tố thể tầng thứ 9 cao thủ đến vây giết cùng ta, xem ra Mộ Dung gia vẫn rất coi trọng ta. Nhìn qua hai người hộ vệ kia mềm nhũn ngã xuống, Ngạo Thương Sinh nhịn không được cười lạnh một tiếng. Cho tới bây giờ, hắn mới hiểu được Mộ Dung Thần tại sao lại đột nhiên muốn thực hiện đồ ước, cũng hiểu trước khi đi thời khắc, Mộ Dung Thần tại sao lại hào khí như thế đưa cho mình 100 mai nguyên tinh. Nguyên lai từ vừa mới bắt đầu, Mộ Dung Thần liền không muốn cho hắn còn sống trở về doanh phủ. Sở dĩ cho hắn nguyên tinh, vì chính là muốn chế tạo cấp tiền giả tượng. Nếu như Ngạo Thương Sinh hiện tại vẫn như cũ chưa từng mở ra mệnh cung, cái kia lấy tối nay Mộ Dung gia xuất ra động đội hình, Ngạo Thương Sinh coi như có 10 cái mạng, chỉ sợ cũng không đủ chết. Nghĩ tới đây, Ngạo Thương Sinh trong lòng liền không khỏi lửa giận hừng hực. Bọn hắn ngạo ra một tay đến đỡ Mộ Dung gia lớn mạnh quật khởi, không ngừng vì Mộ Dung gia cung cấp tài nguyên cùng nhân mạch. Thế nhưng là kết quả là, Mộ Dung gia không chỉ có không có ơn tất báo, hơn nữa còn một lòng nghĩ hủy đi hôn ước. Vì đạt tới cái này một mục đích, càng không tiếc đối bọn hắn ân nhân con trai thống hạ sát thủ. Ngạo Thương Sinh rất phẫn nộ, hắn vô luận như thế nào cũng không nghĩ ra, Mộ Dung gia vậy mà lại là như thế một dạng vong ân phụ nghĩa bạch nhãn lang. Đương nhiên, Ngạo Thương Sinh sở dĩ sẽ tức giận như vậy, còn có một nguyên nhân chính là, hắn cũng không biết, Mộ Dung gia sớm đã cùng Hoàng Thành Minh gia nhờ và chút quan hệ các ngươi là Mộ Dung gia phái tới a bên cạnh bốn cái người áo đen. Ngạo Thương Sinh ánh mắt lánh lệ mà hỏi. Hắc hắc, tiểu tử ngươi mặc dù phế vật, nhưng đầu óc lại rất linh quang. Đến lúc này, chúng ta cũng không cần thiết đối ngươi nói láo, liền để ngươi làm quỷ hiểu đi. Người cầm đầu kia cười lạnh một tiếng, trong giọng nói tràn đầy khinh thường cùng cao ngạo. Tại bọn hắn xem ra, hiện tại Ngạo Thương Sinh căn bản chính là đứng tại cái thất gỗ bên trên sông cá, chỉ còn lại có mặc cho bọn hắn làm thịt phần. Coi như đem tình hình thực tế nói cho hắn biết, cũng không cần phải lo lắng cái gì. Tốt, chỉ bằng câu này lời nói, ta sẽ cho các ngươi một thống khoái. Ngạo Thương Sinh thanh âm băng lãnh, tựa như đến từ cựu u nguyên rủa. Hắc hắc, nghĩ không ra ngươi trước khi chết, khẩu khí vẫn còn lớn. Cầm đầu người áo đen cười ha ha một tiếng, trợ ánh mắt hất lên, ra hiệu còn lại ba người động thủ làm việc. Đúng lúc này, Ngạo Thương Sinh cũng đột nhiên động. Hắn vốn là đứng bình tĩnh ở nơi đó, nhưng là sau một khắc, hắn thân thể đột nhiên liền giống như là một trận cuồng phong, hóa thành một mảnh tàn ảnh, hướng phía trước nhất người áo đen kia vọt tới. Cái kia người nguyên bản cũng không hề để ý Ngạo Thương Sinh, nhưng không ngờ Ngạo Thương Sinh lại nhanh chóng như vậy xông về chính mình. Tình thế cấp bách phía dưới, hắn vội vàng cổ động nguyên khí, trong nháy mắt rót vào trong tay phải bên trong, hung hăng hướng Ngạo Thương Sinh đầu bổ xuống đi. Thanh quang chợt hiện, tựa như đêm tối ác ma giống nhau, trong nháy mắt mở ra miệng lớn, bắt đầu thôn phệ Ngạo Thương Sinh thân thể. Nhưng mà Ngạo Thương Sinh tốc độ thật sự là quá nhanh, người áo đen kia chưa xuất thủ trước, Ngạo Thương Sinh còn đứng ở hắn xa mười mấy trượng địa phương. Thế nhưng là chờ hắn vận đủ nguyên khí thời điểm, Ngạo Thương Sinh đã đến trước người hắn 7-8 trượng chỗ. Khi tay phải hắn bung ra, bên mông nguyên lực hóa thành dậy sóng sóng to điên cuồng xông ra lúc, Ngạo Thương Sinh cũng đã xuất hiện ở hắn trước mặt. Tiếp theo, người áo đen kia liền trợn mắt nhìn Ngạo Thương Sinh đột nhiên một trường vỗ ra, hung hăng đánh vào hắn ngực bên trên. Chỉ nghe phanh một tiếng vang thật lớn, người áo đen kia thân thể trực tiếp bị to lớn lực trùng kích đánh bay ra ngoài. Ngay tại hắn rơi xuống đất thời điểm, nguyên bản khôi ngô lồng ngực đã triệt để sập xuống dưới. Một kích này, triệt để đánh nát hắn chỗ co xương ngực, càng một trường vỗ nát hắn ngũ tạng lục phủ. Nằm trên mặt đất, người áo đen ánh mắt kinh ngạc nhìn qua xa xa Ngạo Thương Sinh, trong miệng từng ngụm tuôn ra máu tươi. Miệng hắn sừng nhúc nhích, giống như muốn nói gì giống như, nhưng là hắn lời nói lại tất cả đều hóa thành một cỗ máu tươi, từ trong miệng tuôn ra, chảy xuôi một chỗ. Còn lại ba hắc y nhân vốn là muốn cho Ngạo Thương Sinh một kích chí mạng, nhưng là chờ bọn hắn vọt tới Ngạo Thương Sinh trước người là, nơi đó cũng đã giống tuyết. Một sát na này, ba người đồng đều giật nảy mình. Tiếp lấy bọn hắn liền nghe đến một tiếng bạo hưởng, sau đó một cái bóng đen liền siêu một tiếng bay ra ngoài, rốt cuộc bất động. Chờ bọn hắn thấy rõ cái bóng đen kia là ai lúc, ba hắc y nhân lần nữa nhịn không được cùng nhau rung động. Cái này bị luôn luôn bị người đời cho là phế vật, lại là một cái bất thế gia cao thủ. Tuy nói vừa rồi Ngạo Thương Sinh xuất thủ chính là công lúc bất ngờ, nhưng là một chút liền có thể đánh giết một vị tố thể tầng 8 cao thủ. Ngạo Thương Sinh bản thân thực lực cũng chỉ sợ sẽ không quá thấp tốc chiến tốc thắng. Nhìn thấy dạng này kinh tâm động phách một màn, cầm đầu người áo đen kia ánh mắt nhịn không được đột nhiên co vào. Sau một khắc, tam đạo ánh sáng trong nháy mắt phóng lên tận trời, cấp tốc tại ba hắc ý nhân đỉnh đầu hội tụ thành tôn đồng bền hư ảnh. Người cầm đầu kia đỉnh đầu lơ lửng chính là một tôn vệ thiên tê hư ảnh. Hắn bên trái người kia đỉnh đầu lơ lửng chính là một gốc đại thụ che trời hư ảnh. Người cuối cùng đỉnh đầu bên trên lơ lửng thì là một tôn tam giác hậu ngạc hư ảnh. Ba người này một khi phóng thích mệnh cung, hẹp dài ngõ nhỏ bên trong lập tức liền bị một cỗ cường mãnh bá đạo uy áp bao phủ cái kia phệ thiên tê nặng nề dậm trên dưới chân đại địa, phát ra ầm ầm vang vọng. Phảng phất qua không được bao lâu, cái này đại địa liền bị hắn đạp vỡ, mà cái kia đại thụ che trời thì điên cuồng vũ động thân cành lá cây, tựa như một tôn cự nhân, huyễn hóa ra ngàn đầu cánh tay, muốn đem phía trước hết thảy đánh nát bình định. Lại nhìn cái kia tam giác hổ ngạc, một bên mở ra răng cưa sâm sâm ngụm lớn giống giận gào thét lấy, một bên cơ thô to cái đuôi, phảng phất muốn đem ngạo thương sinh triệt để xé nát. Ba cái mệnh cung xuất hiện đồng thời, người cầm đầu kia bỗng nhiên lệ quát một tiếng, giết trong nháy mắt, một mảnh cuồng mang nổ bắn ra phía dưới, phệ thiên tê cấp tốc chạy như điên, đại thụ che trời cũng không phải bình thường huy động lên thân cảnh, tam giác hổ ngạc thì mở ra răng cưa cùng lợi chảo, ba cái đồng thời hướng ngạo thương sinh mãnh liệt nào tới. Ngạo thương sinh cũng không yếu thế, không chờ ba đầu quái vật công, ngạo thương sinh thân hình lần nữa lóe lên, nổi giận gầm lên một tiếng nên đón tiếp lấy. Quanh người hắn nguyên khí điên cuồng lưu chuyển, tựa như thao thao bất tuyệt thủy triều, không ngừng tràn vào hai tay bên trong. Nháy mắt ngạo thương sinh liền vọt tới ba đầu quái thú ở giữa, chỉ gặp hắn tả trưởng điên cuồng đánh ra, trong đêm tối lập tức cuồng mang đại thịnh, hóa thành một bên lôi vân quần quần cự trưởng, hung hăng đánh vào phệ thiên tê đầu bên trên. Tàn thiên phệ địa thủ, phiên vân phúc vũ ầm ầm một tiếng bạo hưởng lúc sau, cái kia phệ thiên tê vừa mới xông đến thân thể khổng lồ, lại bị ngạo thương sinh lập tức đẩy lui 5-6 trượng. Cùng lúc đó, ngạo thương sinh thân thể cũng bị phệ thiên tê xô ra 7-8 bước xa. Thân hình nhất chuyển, ngạo thương sinh lần nữa vung ra hai tay, một trưởng hóa thành phích lịch lôi minh, một trưởng hóa thành quần quần tiềm điện, mang theo phô thiên cái địa uy thế, ở bang đánh tới hướng theo sát mà tới đại thụ che trời cùng tam giác hổ ngạc. Chương 73, lấy một địch ba tàn thiên phệ địa thủ, lôi ảnh điện mang hai cái này quái vật cũng không yếu thế, gặp ngạo thương sinh cũng tới, đại thụ che trời vô số thân cảnh nhao nhao mang theo phá hủy hết thể khí thế, hướng phía ngạo thương sinh tay trái nện xuống. Một bên khác, tam giác hổ ngạc miệng lớn đại trường, một đôi ung tùm lợi chảo điền cuồng quét ngang, đột nhiên liền cắn xé hướng về phía ngạo thương sinh tay phải. Âm âm lại là một trận bạo hưởng, đại thụ che trời bị phích lịch xuống lôi minh thật toàn thân run lên, cành lá cũng bị chấn đoạn sông nát một mảng lớn. Mà tam giác hổ ngạc, tuy nói cắn một cái vào cái kia lấp lóe điện mang, nhưng trong nháy mắt bị cuồng mãnh điện giật quanh miệng lớn nổ tung, răng cưa cũng rơi xuống mấy quả. Gặp tình hình này, cầm đầu vị kia người áo đen lần nữa hét lớn, chia ra xuất kích hét lớn một tiếng lúc sau, ba đầu quái thú lần nữa vây vây thân thể, lại bắt đầu điên cuồng tấn công mạnh tới. Lần này, cái này ba đầu quái thú thế nhưng là từ ba phương hướng công tới, một cái công kích ngạo thương sinh phần đầu, một cái công kích ngạo thương sinh hậu tâm, cuối cùng một cái công kích ngạo thương sinh hạ bản. Không chỉ có như thế, tại ba đầu quái thú điên cuồng tiến công đồng thời, ba hắc ý nhân cũng gấp nhanh xông về ngạo thương sinh. Xem bọn hắn dáng vẻ, là dự định lấy tự thân cùng mệnh cung đồng thời công kích. Ngạo thương sinh thấy thế nhịn không được cười lạnh một tiếng, muốn chết lời còn chưa dứt, hắn thân thể liền trực tiếp hóa thành nhất đạo thanh phong, tựa như một cái vô hình cái bóng giống nhau, hướng phía đối phương tránh đi. Hắn lúc này, rốt cục đem Lưu Vân Kinh phong bộ triệt để thi triển ra. Nhìn thấy ngạo thương sinh đột nhiên từ trước mắt biến mất, cái kia ba hắc ý nhân tất cả đều bị giật nảy mình. Đợi đến ngạo thương sinh xuất hiện lần nữa là, liền đã tại bọn hắn trước mặt. Tàn thiên vệ địa thủ, vạn cổ tiêu điều ngạo thương sinh quát lạnh một tiếng, chỉ một thoáng, toàn bộ ngõ nhỏ đều bị bao phủ tại một mảnh túc sắt cùng tiêu điều không khí bên trong. Vô tận cắt bụi từ dưới đất cuộn lên, vô tận khí lãng trên không trung tung bay, trong chớp mắt liền hóa thành đầy trời kiếm mưa, lóe ra khiếp người hàn mang, siêu 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 hướng phía ba hắc y nhân cùng ba đầu quái vật chém giết mà đi. Ngay tại ngạo thương sinh cùng ba hắc y nhân hôn chiến thời điểm, một cái áo xanh trung niên lại thần không biết quỷ không hay bay xuống tại phụ cận một tòa lầu cao bên trên. Hắn động tác mau lẹ nhẹ nhàng, đơn giản so quỷ mị còn muốn cho người khó mà cảm thấy. Hắn quanh thân khí thế, tại hắn vừa mới rơi vào mái nhà một khắc kia trở đi, liền trong nháy mắt thu liễm hầu như không còn. Cái này mặt người cho lão Trần cơ trí, tuy là đêm tối, nhưng một đôi mắt lại sáng ngời như lửa, chính là hôm đó tại Lăng Tiên trên lầu uống rượu Dung Tiểu Phong. Hắn muốn là tại một nhà tiểu lâu tự mình uống, lại bị nhất đạo phóng lên tận trời hoàng quang sở kinh động. Dung Tiểu Phong thân là Thiên Long Võ Tu viện thâm niên lão sư, tự nhiên có thể nhìn ra tia sáng kia chính là mở ra mệnh cung lúc sinh ra thiên địa cảm ứng. Chỉ là làm Dung Tiểu Phong khiếp sợ là, tia sáng kia nhan sắc lại là màu vàng. Mà theo Dung Tiểu Phong biết, mở ra mệnh cung đẳng cấp càng cao, sinh ra thiên địa cảm ứng liền càng kịch liệt. Cứ như vậy, thiên địa cảm ứng hình thành cổ sáng nhan sắc cũng liền có chỗ khác biệt. Dựa theo mệnh cung 9 cấp thứ tự, sinh ra thiên địa cảm ứng cổ sáng nhan sắc theo thứ tự vì đỏ, quả cam, vàng, lục, thanh, lam, tử, kim, ngũ sắc. Mà vừa rồi hắn nhìn thấy đó là nhất đạo cổ sáng vàng, vậy đã nói rõ, Tử Giao Thành có người mở ra 3 sao mệnh cung. Có thể mở ra 3 sao mệnh cung người, đủ để coi là hiếm thấy thiên tài. Xuất phát từ cầu tài như khát nước tâm lý, Dung Thiếu Phong ngay đầu tiên liền xông về cái kia nói cổ sáng vàng dâng lên địa phương. Đợi đến hắn xác định đó là Tử Giao Thành mộ dung ra về sau, hắn lại trở về chỗ ở, cầm tất cả văn thư, liền dự định đi mộ dung ra bái phòng. Nhưng lại tại hắn đi tới nửa đường lúc, lại nghe được cách đó không xa chuyển đến kịch liệt tiếng đánh nhau. Xuất phát từ hiếu kỳ, Dung Tiếu Phong liền lặng yên không tiếng động bay xuống tại nhà này lầu các bên trên. Thoạt đầu hắn cũng không thèm để ý những này đánh nhau người, thẳng đến hắn nhìn thấy ngạo thương sinh thi triển ra tàn thiên vệ địa thủ đệ tam trọng lúc, hắn ánh mắt mới bị triệt để hấp dẫn lấy. Hắn cũng không phải chấn kinh tại ngạo thương sinh có thể thi triển nhân cấp trung phẩm công pháp, mà là chấn kinh tại ngạo thương sinh vậy mà có thể đem bộ công pháp này thi triển đến cái này chờ trình độ đăng phong tạo cực. Nguyên nhân chính là như thế, hắn mới vững vàng ngồi ở lầu các đỉnh, lặng lặng quan sát lên ngạo thương sinh một chiêu một thức dưới lầu kịch đấu y nguyên. Ba hắc y nhân gặp ngạo thương sinh công pháp bá đạo cuồng mãnh, lại cũng không lùi bước. Trong chốc lát quanh thân nguyên khí cổ động, tựa như đun sôi hồ nước giống nhau, trùng trùng điệp điệp từ thể nội bạo phát đi ra. Cái này một cái chớp mắt, ba đầu quái vật quanh thân thần hoa bỗng nhiên phóng đại, phệ thiên tê ngưỡng thiên hí dài, đại thụ che trời hô hô rú lên, tam giác hổ ngạc gào thét chấn thiên. Chỉ là thời gian một cái nháy mắt, cái này ba đầu quái vật khí thế liền tăng lên gấp ba. Bọn hắn càng không ngừng va chạm cắn xé đánh tung lấy cái kia dày đặc lăng lệ kiếm mưa, muốn từ giữa đó phá vỡ một đầu lỗ hổng tấn công vào tới. Nhưng là cái kia đầy trời kiếm mưa quá mức bá đạo sắc bén, mặc dù ba đầu quái vật càng không ngừng điên cuồng tấn công dồn sức đánh, trong lúc nhất thời cũng khó có thể đem phá hư phá hủy gặp tình hình này. Ba hắc ý nhân trong mắt hung quang lóe lên, sau một khắc, bọn hắn liền mượn riêng phần mình mệnh cùng chỗ bổ chém ra một cái khe, như thiểm điện lẹn đến Ngạo Thương Sinh phụ cận. Ngạo Thương Sinh vốn là đang toàn lực chống cự cái kia ba đầu quái vật điên cuồng công kích, không muốn cái này ba hắc ý nhân sẽ tìm khe hở công đi qua. Tình thế cấp bách phía dưới, hắn không kịp lần nữa thi triển Tản Thiên Phệ Địa Thủ, ngay sau đó hét lớn một tiếng, quanh thân quang mang trong nháy mắt tăng gọn. Trong chốc lát, toàn bộ trong ngõ nhỏ huyễn quang cuồng vũ khí lãng xông lên trời cao, vô số nói ánh sáng lóa mắt màu, trong nháy mắt liền từ Ngạo Thương Sinh thể nội dâng trào mà ra, tựa như bay thiên thác nước độ thiên sông, gầm thét giống giận tràn đầy toàn bộ ngõ nhỏ. Ngay sau đó, tại cái kia khôn cùng chói mắt huyễn quang phía dưới, một đoàn ngọn lửa màu đen liền vô thanh vô tức xuất hiện ở ba hắc ý nhân trước mặt. Cái kia một đoàn ngọn lửa màu đen mặc dù không có tiếng vang, nhưng một khi xuất hiện, toàn bộ ngõ nhỏ liền bị một cỗ vô hình thiên uy trong nháy mắt bao phủ tại trong đó. Cái này uy áp là khủng bố như thế, phương vừa xuất hiện, ba hắc ý nhân tựa như cùng bị đá lớn vạn cân chấn áp, liền hô hấp đều có chút cố hết sức. Mà kinh khủng nhất là, ngọn lửa màu đen kia liền như là cựu u bên trong nguyền rủa giống nhau, để cho người ta thần hồn đều vì đó run rẩy. Phản phất chỉ cần ngọn lửa kia một bốc cháy, thế gian liền không có có đồ vật gì có thể ngăn cản hắn. Phản phất cái kia nhảy vọt màu đen hoa, có thể thiêu đốt thế gian hết thảy. Ngay tại cái này một cái chớp mắt, nguyên bản vẫn ngồi ở lầu các đỉnh, một mặt ngoạn vị Dung Tiêu Phong, đột nhiên liền mở to hai mắt nhìn, thần sắc đông nhiên hoàn toàn biến đổi. Đế Diệt Nghiệp Hỏa hơn nữa còn là bốn sao mệnh cùng Dung Tiếu Phong nhịn không được hít một hơi lãnh khí, nhìn qua Ngạo Thương Sinh đỉnh đầu lặng lặng thiêu đốt đoàn kia ngọn lửa màu đen, nội tâm một trận cuồng bành rung động. Thứ nhất mệnh cung liền có thể mở ra bốn sao đẳng cấp, mà lại mệnh cung vẫn là thần hỏa bảng bài danh thứ ba Đế Diệt Nghiệp Hỏa, dạng này tuyệt thế thiên tài, Dung Tiếu Phong còn là lần đầu tiên gặp được, làm sao có thể không để hắn giật mình. Đương nhiên, hắn Châu đã thấy bốn sao mệnh cung, chính là Ngạo Thương Sinh trước đó làm quá thủ cước. Ngạo Thương Sinh cũng biết đạo, một khi người đời phát hiện hắn thứ nhất mệnh cung chính là sáu sao mệnh cung, nó rung động trình độ có thể nghĩ. Chương 74, kinh khủng hỏa diễm. Mặc dù dạng này yêu nghiệt tiên phú có thể đạt được rất nhiều thế lực lôi kéo, nhưng cùng lúc có chút thế lực nhưng cũng lại bởi vậy mà toàn lực đánh giết cùng hắn. Vì không trở thành chúng mũi tên, Ngạo Thương Sinh tại trải qua suy tư lúc sau vẫn là quyết định ẩn tàng hai quả mệnh cung bên trên sao trời. Nói như vậy, coi như vẫn như cũ sẽ rung động rất nhiều người, nhưng so sánh với sáu sao mệnh cung rung động trình độ liền sẽ nhỏ rất nhiều. Đế Diệt Nghiệp Hỏa một khi xuất hiện, cái kia ba hấp ý nhân tốc độ công kích liền trong nháy mắt chậm lại. Mượn cơ hội này, Ngạo Thương Sinh lần nữa thôi động nguyên khí, hai tay đột nhiên hướng ra phía ngoài đánh ra. Tàn Thiên Phệ Địa Thủ, sinh linh đồ thán. Trong chốc lát, Đế Diệt Nghiệp Hỏa phóng lên tận trời, hóa thành một cái biển lửa, bắt đầu y mắng nhào về phía cái kia ba đầu quái thú cùng ba hắc y nhân. Chỉ một cái nháy mắt, Đế Diệt Nghiệp Hỏa liền đem ba hắc y nhân cùng ba cái mệnh cùng toàn bộ gắn vào bên trong. Tiếp lấy Đế Diệt Nghiệp Hỏa một trận biến ảo, lại trong khoảnh khắc hóa thành ba đầu sáu tay quái vật, lấy tay liền hướng ba người ba cái mệnh cùng chụp tới. Gặp tình hình này, cái kia ba hắc y nhân đã sớm dọa đến toàn thân run rẩy vãi cả linh hồn. Bọn hắn vô luận như thế nào cũng sẽ không tin tưởng, bọn hắn muốn giết tiểu tử này, vậy mà nắm giữ một cái bốn sao mệnh cùng, hơn nữa còn đúng hạn cường đại lợi hại. Còn không có nhận cái kia hư hóa ba đầu quái vật công kích, ba hắc y nhân liền cảm giác một cỗ vô biên khí tức tử vong ở bang liền giáng lâm đến bọn hắn đầu lĩnh bên trên. Loại cảm giác này liền dường như một người trần truồng bị ngàn vạn đầu cuồng mãng nhìn thèm thuồng, mỗi một đầu cuồng mãng đều mở ra tùm miệng lớn, phun ra nuốt vào lấy tinh hồng lưỡi rắn, ánh mắt bên trong tràn đầy tham lam hung quang, để cho người ta nhìn đến không khỏi sinh lòng tuyệt vọng. Mà lúc này ba hắc y nhân chính là loại cảm giác này, bọn hắn rõ ràng cảm thấy tử thần liền tại bọn hắn đỉnh đầu, chính cơ huyết sắc liêm đao muốn thu cắt bọn hắn tính mệnh. Chỉ nghe hống 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 một trận thê thảm gào thét cùng kêu rên, ba cái kia hung thú hư ảnh lập tức bị Đế Diệt Nghiệp Hỏa bắt lấy. Ngọn lửa màu đen hô hô thiêu đốt lên, phản phất muốn phá hủy bọn hắn linh hồn. Ba con hung thú một bên điên cuồng dãy rủa lấy, một bên tiếng kêu thảm thiết đau đớn lấy. Nhưng là vô luận bọn chúng dãy rủa như thế nào kêu thảm, đều không thể đào thoát Đế Diệt Nghiệp Hỏa thôn phệ. Dần dần, ba con hung thú hư ảnh trở nên không chọn vẹn ảm đạm, bọn chúng cái kia thân thể khổng lồ bị Đế Diệt Nghiệp Hỏa từng tấc từng bước xâm chiếm rơi mất. Ba cái hô hấp lúc sau, ba cái hung thú hư ảnh đã biến mất hầu như không còn, toàn bộ bị Đế Diệt Nghiệp Hỏa thôn vệ sạch sẽ. Nhìn lấy cái này một màn kinh khủng, không chỉ có ba hắc y nhân dọa đến toàn thân run rẩy, liền liên đối tại mái nhà xem trò vui Dung Tiêu Phong cũng bị cả kinh nội tâm cuồng loạn lên. Ba người kia mệnh cung mặc dù không tốt, nhưng thực lực sát thực cao hơn Ngạo Thương Sinh rất nhiều. Thật không nghĩ đến, mỗi người bọn họ mệnh tượng, vậy mà chịu không được Ngạo Thương Sinh địch, trong nháy mắt liền bị thôn phệ sạch sẽ. Giết nhanh giết cực kỳ hoảng sợ phía dưới, cầm đầu tên kia người áo đen run rẩy gào thét lớn. Giờ khắc này, hắn biết rõ lại thế nào chống cự cũng là đường chết một đầu, nhưng vẫn như cũng làm ra lựa chọn sáng suốt nhất, cái kia chính là không tiếc hết thảy thẳng hướng Ngạo Thương Sinh. Ngạo Thương Sinh thấy thế nhịn không được cười lạnh một tiếng, không chờ ba người này điên cuồng giết tới, hắn song trưởng lần nữa quét ngang mà ra. Chỉ gặp vô tận quần quần nguyên khí từ Ngạo Thương Sinh thể nội phun ra ngoài, phản phất treo ngược thiên hà giống nhau, bành trướng xoay nhanh. Song trưởng đánh ra, Đế Diệt Nghiệp Hỏa đột nhiên hóa thành một đầu nộ long, mở ra to lớn miệng máu, vòng quanh Ngạo Thương Sinh bay quanh ba vòng, đem hắn gắt gao hộ ở trong đó. Tiếp theo, long tức dâng trào, tựa như núi lửa bộc phát giống nhau, hóa thành đầy trời lửa mưa, siêu 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 đánh phía đối diện bọn tới ba hắc y nhân. chỉ nghe phanh 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 bạo hưởng không ngừng, tại cái kia dày đặc lửa mưa phía dưới, ba hắc y nhân cái kia lóe ra chói mắt huyễn quang thân thể, trực tiếp bị vây thành vô số khối, theo đầy trời lửa mưa, cùng một chỗ tản mát tại toàn bộ trong đường tắt. Mộ Dung gia chủ phủ lúc này Mộ Dung Thần, chính một mặt nhàn nhã ngồi ở đại sảnh trên ghế bành uống vào trà thơm. Hắn trên mặt mang ba phần đắc ý cùng bảy điểm nhẹ nhõm, bởi vì buổi tối hôm nay, hắn muốn đi một cọc kiểm chế thật lâu tâm sự. Đối với hành động lần này, Mộ Dung Thần có thể nói là có được 12 thành nắm chắc. Hắn không tin, tại ba tên tố thể tầng 8 cùng một tên tố thể tầng thứ 9 cao thủ trước mặt, Ngạo Thương Sinh còn có thể sống qua tối nay. Cho nên, hiện tại Mộ Dung Thần ngồi trong đại sảnh, chính là tại lặng chờ Ngạo Thương Sinh đã chết tin tức. Hắn tại phái ra cái kia bốn người đệ tử lúc sau, lại từng phái một người đi âm thầm quan chiến. Nói là quan chiến, ngược lại cũng có chút đại cao Ngạo Thương Sinh. Sở dĩ phái người này đi qua, chính là vì để hắn trong bóng tối đi lại, Ngạo Thương Sinh đến cùng là chết như thế nào. Còn có một chút, người này cũng là tiến đến giám thị bốn người kia. Chỉ cần bốn người kia đã thủ, cuối cùng đi người kia liền cấp tốc đem cái tin tức tốt này bẩm báo Mộ Dung Thần. Thế nhưng là Mộ Dung Thần như thế nào cũng không nghĩ ra, chính mình ôm lấy 12 phần nắm chắc ám sát, lại triệt triệt để bị Ngạo Thương Sinh hủy đi. Cha Lục đại ca còn chưa có trở lại sao? Ngay tại Mộ Dung Thần ngưng mắt suy tư thời khắc, Mộ Dung Tuyết chậm rãi đi vào đại sảnh. Đối với tối nay hành động, nàng cũng giống vậy phi thường quan tâm. Cho nên, nàng mặc dù sớm liền trở về, nhưng vẫn còn có chút không yên lòng. Trải qua do dự lúc sau, nàng lại tới Mộ Dung Thần phủ đệ. Mộ Dung Thần hơi ngây người một lúc, chợt không thèm để ý chút nào khoát khoát tay nói, "Nhỏ Lục còn chưa có trở lại, bất quá ta đoán chừng cũng sắp. Ngươi cứ yên tâm đi, tố thể tầng 8 bên trên cao thủ, muốn trừ hết một cái Ngạo Thương Sinh, vậy đơn giản so giết chết một cái con kiến còn muốn đơn giản." Mộ Dung Tuyết không yên lòng nhẹ gật đầu, nhưng thần sắc bên trên lại có chút tâm thần bất định. Chẳng biết tại sao, tối nay nàng tâm thần vẫn rất không bình tĩnh, phản phất giống như muốn ra cái đại sự gì một dạng. "Cha nói ta tự nhiên hiểu, chỉ là ta cảm thấy, bốn người kia đã ra ngoài đã lâu như vậy lại vẫn chưa về, ta lo lắng có thể sẽ ra cái gì sai lầm." Mộ Dung Tuyết đôi mắt đẹp lấp lóe đạo, bên trong ẩn có một tia lo lắng. Mộ Dung Thần cười ha ha, giống như không để ý nói, "Tuyết Nhi, ngươi liền đem tâm đặt ở trong bụng đi, coi như họ Ngạo thật không phải phế vật, nhưng tại bốn vị tố thể tầng 8 bên trên cao thủ trước mặt, hắn vẫn như cũng khó có hành lý." Mộ Dung Tuyết không tiếp tục tranh, chỉ là đôi mi thanh tú cau lại nói, "Cha, hoặc là chúng ta lại phái người đi xem một chút đi." Ta có chút không yên lòng. Mộ Dung Thần đưa tay vuốt vuốt cái trán, tựa hồ tại suy nghĩ cái gì. Nửa ngày lúc sau, mới thở dài nói, "Tốt à, đã ngươi như thế không yên lòng, cái kia cha liền lại phái một người đi qua nhìn một chút, cũng tốt mau mau đem tin tức mang tới." Tốt, Mộ Dung Tuyết mỉm cười, trong lòng lúc này mới thoáng thở dài một hơi. Nhưng lại tại Mộ Dung Thần đứng dậy chuẩn bị đi an bài nhân thủ lúc, một cái màu đen bóng người lại hoảng hoảng trương trương chạy vào đại sảnh. Vừa thấy được người này, Mộ Dung Tuyết thần sắc lập tức lại khẩn trương lên. Một đôi mắt đẹp cũng không tự chủ được chăm chú vào cái kia trên thân người, phản phất muốn từ người kia trên người nô ra một số tin tức. Người vừa tới không phải là người khác, chính là Mộ Dung Thần trong miệng Nhỏ Lục. Hắn là đằng sau phái đi ra giám sát hiện trường. Nhưng nhìn hắn bộ dáng bây giờ, lại là mặt hốt hoảng cùng chấn kinh chi sắc. Chương 75, ngoài ý liệu Nhỏ Lục, sự tình làm được thế nào, ngươi tại sao như vậy bối rối? A, Mộ Dung Thần liếc qua Nhỏ Lục, hơi kinh ngạc mà hỏi. Nhỏ Lục một bên kịch liệt thở hào hẹn, một bên sợ hãi nói, "Gia chủ, không không xong." Lời này vừa nói ra, Mộ Dung Tuyết lập tức sắc mặt đại biến. Nàng sợ nhất nghe được tin tức như vậy, nhưng bây giờ, Nhỏ Lục lại thật nói như vậy. Hơn nữa nhìn hắn dáng vẻ, chỉ sợ chuyện phát sinh tuyệt không phải việc nhỏ. Mộ Dung Thần sắc mặt chợt biến đổi, chợt hai mắt run lên, tựa như hai thanh tiểu lưỡi kiếm sắc bén, trong nháy mắt tập trung vào Nhỏ Lục. "Xảy ra chuyện gì?" Ngươi tinh tế nói đến. Nhỏ Lục thông thả một chút khí tức, tiếp tục nói, "Ngạo Thương Sinh kỳ thật cũng không phải là phế vật, tương phản, hắn tu vi còn phi thường lợi hại, ta đoán chừng, chí ít cũng có tố thể tầng thứ 7 thực lực. Ngài phái đi ra bốn người, có một người trong nháy mắt liền bị nó đánh chết. Ba người khác, mặc dù đang toàn lực cùng hắn kích chiến, thế nhưng là ta nhìn, chỉ sợ cũng chống đỡ không được bao lâu. Ta gặp bọn họ đánh mãi không xong, liền sớm trở về hướng ngài bẩm báo. Hiện ở bên kia là tình huống như thế nào, ta cũng không biết đường. Ta cảm thấy, thực sự không được, ngài vẫn là tự mình đi một chuyến đi, dạng này tương đối bảo hiểm một điểm." Nghe được tin tức này, Mộ Dung Thần sắc mặt cũng triệt để âm trầm xuống. Tối nay hành động, nguyên bản hắn có 12 phần nắm chắc ám sát Ngạo Thương Sinh. Nhưng là hiện tại, từ Nhỏ Lục phản hồi tin tức đến xem, ba người kia đắc thủ tỷ lệ đã không đủ ba thành. Nếu là mình cũng không làm ra quyết định, Ngạo Thương Sinh chỉ sợ liền muốn bình yên trở lại doanh phủ. Nghĩ tới đây, Mộ Dung Thần đột nhiên vung tay lên, quắc, nhanh chóng chọn lựa 5 tên đệ tử, theo ta một cùng với quá khứ nói xong, chính mình liền làm trước sông ra đại sảnh, hướng phía bên ngoài phủ chạy như bay. Một bên Mộ Dung Tuyết thấy thế, cũng không nhịn được thân thể mềm mại run lên. Sau đó liền theo sát lấy Mộ Dung Thần xông ra Mộ Dung phủ. Nhìn thấy Ngạo Thương Sinh một kích đánh giết 2 tên tố thể tầng 8 một tên tố thể tầng thứ 9 tu sĩ, Dung Thiếu Phong trên mặt không khỏi lộ ra một tia thưởng thức, một tia kinh ngạc. Cho tới bây giờ, Ngạo Thương Sinh thực lực hắn xem như triệt để kiến thức qua. Một cái tố thể tầng thứ 7 tu sĩ, độc chiến 3 tên tố thể tầng 8 bên trên cao thủ, không chỉ có không có rơi vào hạ phòng, hơn nữa còn nhất cử đem đánh giết. Dạng này yêu nghiệt thiên phú, thật sự là làm cho người rung động không hiểu. Mặc dù Dung Thiếu Phong chấn kinh tại Ngạo Thương Sinh đối công pháp cực hạn lĩnh ngộ, nhưng làm hắn càng khiếp sợ hơn chính là Ngạo Thương Sinh lại còn nắm giữ một cái 4 sao đế diện nghiệp hỏa mệnh cung. Thiên phú như vậy cùng tiềm lực, tại Dung Tiếu Phong xem ra, sau này đường có thể nói bừng sáng. Hắn vốn là vì chiêu sinh mà đến, lúc trước còn vì tìm không thấy đệ tử ưu tú mà cảm thấy phiền muộn, hiện tại, hắn cả người cũng bắt đầu có chút hưng phấn lên. Dạng này yêu nghiệt thiên tài, chỉ cần tiến vào Thiên Long Võ Tu Viện, liền nhất định có thể trở thành chói mắt nhất người kế tục. nếu có thể, hắn có lẽ còn có thể Thiên Long Võ Tu Viện lưu lại nhất sán lạn một bút. Nghĩ như vậy, Dung Tiếu Phong khỏe miệng nhịn không được nổi lên một tia mừng thầm. Cũng may tối nay chính mình bởi vì tò mò đuổi sang xem một chút trận này kết chiến, nếu không, tên yêu nghiệt này thiên tài chỉ sợ liền sẽ bị các võ tu học viện cướp đi. Hắn ánh mắt sáng rực nhìn chằm chằm phía dưới dần dần thu nhiếp nguyên khí Ngạo Thương Sinh, đang muốn xuống dưới tìm hắn bắt chuyện vài câu. Nhưng ngay lúc này, hắn lông mày lại nhịn không được nhíu lại. Thân là thiên nhân cảnh cường giả, hắn nguyên bản liền đối thiên địa chi khí có cực kỳ mẫn cảm cảm thấy. Vừa rồi Dung Tiếu Phong đống nhiên cảm giác, bên ngoài trăm trượng thiên địa chi khí đột nhiên một trận kịch liệt ba động. Chỉ này một chút, Dung Tiếu Phong liền đã biết đạo, cách đó không xa đang có số lớn nhân mã hướng bên này chạy đến. Cho tới bây giờ người khí thế đến xem, những người này không thiếu cũng có phá mệnh cảnh cao thủ, hơn nữa còn không tại số ít. Gặp tình hình này, Dung Tiếu Phong lại chậm rãi ngồi xuống lại. Nàng muốn nhìn một chút, lần này tới vây giết thiếu niên trước mắt người, đến cùng sẽ là ai thu thập xong tàn cuộc. Ngạo Thương Sinh dùng sức vô vô trên người cho bụi, liền định cầm lấy trên đất hộ, chuẩn bị trở về doanh phủ. Nhưng mà, ngay tại hắn vừa mới quay người một khắc này, ngõ nhỏ bên kia bỗng nhiên lóe ra một bóng người tới. Bóng người này cao lớn thẳng tắp, mặc dù là đêm khuya, nhưng như cũ che giấu không ra cái kia uy manh khí thế. Chỉ là đại thể nhìn thoáng qua người kia hình dáng, Ngạo Thương Sinh liền đã biết nói người tới rốt cuộc là ai. Cái kia người đứng vững không lâu sau, ngõ nhỏ chỗ góc cua lại siêu 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 chuyển ra 6 người đến, một người trong đó dáng người nổi bật nhẹ nhàng như tiên, chính là sau đó theo tới Mộ Dung Tuyết. Nhìn thấy cái này cả đám, Ngạo Thương Sinh vừa mới lắng lại một trái tim, lại nhịn không được cao cao nhấc lên. Nếu nói hắn vừa rồi chính là lấy tự thân thực lực chém giết cái kia 4 cái người áo đen, như vậy trước mắt 7 người, liền tuyệt đối không phải chỉ dựa vào thực lực liền có thể giải quyết. Ngạo Thương Sinh mặc dù tự tin, nhưng hắn cũng không tự phụ. Lấy chính mình thực lực, đối phó 1-2 cái phá mệnh cảnh cấp thấp tu sĩ, cái kia có lẽ còn có thể thông dòng đào thoát. Nhưng là bây giờ, đối diện 7 người bên trong, thực lực kém nhất cũng là phá mệnh cảnh nhất trọng tu vi, cái kia chính là Mộ Dung Tuyết. Mà 6 người khác, không có gì ngoài cái kia 5 tên đệ tử, chỉ cần một Mộ Dung thần, liền có được phá mệnh tầng thứ 7 tu vi. Dạng này cách xa đối chiến, Ngạo Thương Sinh căn bản không có một tia chạy trốn phần thắng. Cho nên, dưới mắt kết quả, nếu không thể lấy dùng chí thắng, vậy liền nhất định sẽ là tình thế chắc chắn phải chết. Nhìn qua đối diện nhìn chằm chằm 7 người, Ngạo Thương Sinh tự nhiên có chút kiềm chế. Nhưng là hắn nhưng như cũ cố tự chấn định xuống đến, nhẹ nhàng cười một tiếng nói, Mộ Dung gia chủ quả nhiên là thủ bút thật lớn, đối phó ta một người, lại còn cực khổ ngài tự mình đại giá, thật sự là hết sức vinh hạnh. Nghe được Ngạo Thương Sinh xuất khẩu châm chọc chính mình, Mộ Dung thần cũng không thèm để ý, cười hát hát nói, ta vốn cho là ngươi chỉ là một phế vật, lại không ngờ rằng, ngày xưa phế vật, vậy mà lại ủng có mạnh mẽ như vậy chiến lực. Nếu không có ta hữu tâm an bài một cái đuôi, chỉ sợ tối nay vẫn thật là để ngươi trốn về doanh phủ. Nói như vậy, Mộ Dung gia chủ tối nay nhất định phải đem ta lưu tại nơi này. Ngạo Thương Sinh ánh mắt sắc bén đạo. Mộ Dung thần một mặt cười gần nhìn lấy Ngạo Thương Sinh, ngữ khí băng lãnh nói, không thể nói trước, cũng chỉ có dạng này. Ngạo Thương Sinh thở dài, có chút không hiểu nói, Mộ Dung gia chủ yếu động thủ với ta, ta không lời nào để nói, chỉ là ta không nghĩ ra, ngày xưa Mộ Dung gia thụ chúng ta Ngạo gia nhiều như vậy ân huệ, cho dù nói Mộ Dung gia hết thảy đều là chúng ta Ngạo gia ban cho cũng không đủ. Như vậy, hiện tại ngươi Mộ Dung thần không nghĩ có ơn tất báo thì cũng thôi đi, vì sao còn muốn đối với chúng ta Ngạo gia đuổi tận giết tuyệt? Nghe được lời nói này, Mộ Dung Tuyết nhịn không được mở ra cái khác ánh mắt, không còn đi xem Ngạo Thương Sinh con mắt. Mà Mộ Dung thần thì vẫn như cũ lẽ thẳng khí hùng nói, ta muốn giết ngươi, kỳ thật chính là bởi vì Tuyết Nhi đã cái Minh gia đại thiếu gia Minh Dương lập thành hôn ước. Ngươi cũng biết đạo, các ngươi Ngạo gia sớm đã suy tàn không chịu nổi, chỉ còn lại có ngươi cái này một cái hậu nhân, nhưng vẫn là cái phế vật. Mà ta nhà Tuyết Nhi, không chỉ có thiên phú dị bẩm mà lại tu vi cao tuyệt, nếu là thật sự theo ngươi, cả đời tiền đồ coi như hủy hoại chỉ trong chốc lát. Chương 76, lấy oán trả ơn lại nói, các ngươi Ngạo gia sớm liền đã trở thành đi qua, lưu ngươi một người cũng không có khả năng tại đem Ngạo gia trấn hưng. Về tình về lý, ta nhà Tuyết Nhi cũng không thể cùng ngươi trở thành liền cảnh. Cho nên ngươi liền muốn qua sông đoạn cầu vong ân phụ nghĩa, càng không tiếc lời oán trả ơn làm cho ta vào chỗ chết. Ngạo Thương Sinh thần sắc túc sát, ngựa khi âm vang mà băng lãnh, tựa như một thanh chôn giấu tại núi tuyết dưới mặt đất lợi kiếm, hung hăng đâm về Mộ Dung Thần. Mộ Dung Thần cười lạnh một tiếng, trong tiếng cười xen lẫn một tia hung ác nham hiểm, không tệ, ngươi cũng biết đạo, Minh gia cùng Ngạo gia từ trước đến nay chính là tử địa, chúng ta Mộ Dung gia như là đã cùng Minh gia đứng tại cùng một trận doanh, như vậy, nếu là không có một điểm biểu thị, lại như thế nào để Minh gia tin mặc chúng ta huống chi? Như lời ngươi nói, Mộ Dung gia đã thiếu các ngươi Ngạo gia rất nhiều, vô luận chúng ta làm sao hòa lại, một thế này chỉ sợ là khó mà trả. Đã khó mà trả hết nợ, vậy còn không như không trả. Cũng đã thiếu nhiều như vậy nợ, cái kia sẽ không ngại lại nhiều thiếu một điểm. Cho nên, mong rằng ngươi cái này Ngạo gia cuối cùng truyền nhân, không ngại đưa Phật đưa đến đây, lại đem ngươi mệnh đưa cho chúng ta Mộ Dung gia, cũng tốt để cho chúng ta Mộ Dung gia cùng Minh gia trở thành thân mật vô gian thân gia, thế nào ngươi hèn hạ vô sỉ, đơn giản không bằng cầm thú đối mặt Mộ Dung thần như thế đúng lý hợp tình lấy oán trả ơn. Ngạo Thương Sinh nhịn không được lửa giận xông lên trời cao. Mộ Dung thần cười hắc hắc, âm tàn nói, tùy ngươi nói thế nào đi, dù sao chuyện này chúng ta Mộ Dung gia như là đã làm, cũng không cần phải tại che lấp lấp. Chúng ta Mộ Dung gia mặc dù không phải thật sự quân tử, nhưng cũng không phải giả tiểu nhân, sẽ không làm kỹ nữ còn muốn lập đền thờ. Nghe được Mộ Dung thần vô sỉ đến mức độ này, Ngạo Thương Sinh lập tức hận đến răng căn ngứa. Nếu không có hắn lúc này thực lực không đủ, không thể cùng những này người chống lại, chỉ sợ sớm đã tại Mộ Dung thần mở miệng trong tích tắc, tiến lên đem chém thành muôn mảnh. Nói đi, ngươi còn có cái gì tâm nguyện chưa dứt xem ở ngươi vì Tuyết Nhi mở ra mệnh cùng phân thượng, ta sẽ thay ngươi hoàn thành cuối cùng này một nỗi lòng. Mộ Dung Thần thần sắc dữ tợn, tựa hồ có chút thương hại nói đạo. Có đúng không? Ngạo Thương Sinh cường tự áp chế trong lòng tức giận, cười lạnh một tiếng nói, đã như vậy, ta còn thực sự có một nỗi lòng chưa xong. Cái kia chính là, nhìn lấy các ngươi những này không bằng cầm thú đồ vật toàn bộ đều xuống địa ngục, ha ha a, Thương Sinh ngươi cũng thật là biết nói bừa. Ngươi muốn nói đừng tâm nguyện, ta có lẽ còn có thể giúp ngươi hoàn thành, nhưng là cái này sao chỉ sợ cũng có chút không thể ra sức. Mộ Dung Thần cười gần nói đạo. Vậy ngươi còn thả cái gì cái dám? Nhìn thấy ngươi này tấm sắc mặt, ta liền buồn nôn hơn 10 thiên ăn không ngon. Ngạo Thương Sinh quanh thân sát ý tràn ngập, ánh mắt như thiểm điện sắc bén. Tốt, Mộ Dung Thần thật dài thở phào nhẹ nhõm, thời gian dần qua lộ ra bộ kia âm lãnh biểu tình hung ác, nói nhiều như vậy, cũng cần phải tiễn ngươi lên đường. Tuy nói ngươi căn bản trốn không thoát chúng ta lòng bàn tay, nhưng ta vẫn còn muốn cẩn thận một chút. Nói xong đầu hơi động một chút, phía sau hắn cái kia 5 người đệ tử liền muốn thuận thế tiến lên động thủ. Gặp tình hình này, ngồi tại mái nhà Dung Tiếu Phong đột nhiên không người một chút, liền muốn chuẩn bị xuất thủ giải cứu Ngạo Thương Sinh. Cha, ngươi dừng tay, ta không cần ngươi giết Ngạo ca ca, van cầu ngươi, không nên giết hắn. Còn chưa chờ Dung Tiếu Phong hành động, một cái giòn tan thanh âm, mang theo tiếng khóc nước nở từ chỗ góc cua chuyển tới. Sau một khắc, chỉ thấy một cái tiểu bất điểm lảo đảo nghiêng ngã chạy về phía Ngạo Thương Sinh, liều lĩnh ngăn ở hắn phía trước. Cái này tiểu bất điểm đương nhiên chính là Mộ Dung Cẩn, nàng bạn tại chính mình trong phòng đi ngủ, lại đột nhiên nghe được Mộ Dung Thần thanh âm xa xa chuyển tới. Xuất phát từ hiếu kỳ, nàng liền chạy ra ngoài. Kết quả, nàng liền thấy Mộ Dung Thần cùng Mộ Dung Tuyết một trước một sau vọt ra phủ đệ tràn diện. Nàng không biết nói cha cùng tỷ tỷ đã trễ thế như vậy ra cửa muốn làm gì, mà nhưng vào lúc này, một người đệ tử thanh âm liền truyền vào nàng trong tai. Khi nàng biết được cha cùng tỷ tỷ là muốn đi truy sát Ngạo Thương Sinh lúc, nàng tâm lập tức liền điên cuồng nhảy lên. Nàng rất sợ hãi cũng rất không hiểu, Ngạo ca ca giúp Mộ Dung gia nhiều như vậy, cha cùng tỷ tỷ nhưng vì sao muốn giết hắn? Lòng tràn đầy sợ hãi cùng không hiểu, thúc đẩy Mộ Dung Cẩn cũng đã chạy ra phủ đệ, xa xa cùng tại những người kia sau lưng truy đến nơi này. Cẩn Nhi, ai bảo ngươi theo tới còn không mau trở về? Vừa thấy được Mộ Dung Cẩn, Mộ Dung Thần sắc mặt lập tức trầm xuống, nhịn không được mở miệng hét lớn đạo. Lúc đầu ám sát Ngạo Thương Sinh sự tình liền không thế nào hào quang, hiện tại lại bị chính mình tiểu nữ nhi đã biết, cái này khiến cực độ chột dạ hắn, nhịn không được thẹn quá hóa giận. Không, ta sẽ không đi cha, van cầu ngươi, không nên giết Ngạo ca ca có được hay không? Ngạo ca ca là người tốt. Mộ Dung Cẩn vươn ra cặp kia mảnh khảnh cánh tay nhỏ, gắt gao bảo hộ ở Ngạo Thương Sinh phía trước, khàn cả giọng như vậy hướng phía Mộ Dung Thần kêu khóc đạo. Nàng rất sợ hãi cũng rất bất đắc dĩ, chính mình cha cùng tỷ tỷ muốn giết mình ân nhân cứu mạng, mà cái này ân nhân cứu mạng vẫn là bọn hắn Mộ Dung gia ân nhân con trai. Nàng không biết nói đây là vì cái gì luôn luôn hiền lành hòa ái cha sẽ thay đổi hung ác như thế. Vô tình trong nội tâm nàng thật đắng, nàng không biết nên làm sao bây giờ, nàng chỉ có thể gắt gao địa canh giữ ở Ngạo Thương Sinh phía trước, cầu chính mình cha cùng tỷ tỷ không cần làm như vậy, không cần vong ân phụ nghĩa đối với mình Ngạo ca ca hạ sát thủ. Nhìn lấy mặt đầy nước mắt muội muội, Mộ Dung Tuyết lại là phẫn nộ lại là sốt ruột. Cẩn Nhi, ngươi qua đây, có nghe hay không? Ngạo Thương Sinh hắn không phải người tốt lành gì, hắn mới vừa rồi còn muốn khi dễ tỷ tỷ ngươi, nói bậy. Ngạo ca ca không phải loại người như vậy, lại nói ngươi vừa mới đến không lâu, bên người lại có nhiều người như vậy, Ngạo ca ca sao có thể khi dễ ngươi? Mộ Dung Cẩn lạnh lùng nhìn lấy chính mình tỷ tỷ, trong lòng tựa như kim đâm thống khổ. Nàng nghĩ không ra, chính mình tỷ tỷ làm sao lại biến thành cái dạng này, vì cái gì đột nhiên sẽ như vậy lạ lẫm như vậy. Vô tình chuyển qua đầu, Mộ Dung Cẩn lại đem ánh mắt cầu khẩn nhìn về phía Mộ Dung Thần. Cha, Cẩn Nhi về sau cũng không tiếp tục ham chơi, Cẩn Nhi về sau sẽ thật tốt nghe lời ngươi, van cầu ngươi, không nên giết Ngạo ca ca, ta không muốn để cho Ngạo ca ca chết. Nhìn lấy nữ nhi cặp kia tràn ngập cầu khẩn mắt to, nhìn lấy nước mắt mơ hồ nàng cái kia trắng non khuôn mặt nhỏ, Mộ Dung Thần tâm lý cũng không nhịn được nổi lên một tia khó xử. Thế nhưng là hôm nay đánh giết Ngạo Thương Sinh sự tình đã làm, nếu không một sai đến cùng, ngày sau chỉ sợ nhất định phải hậu hoạn vô tận. Cho nên, Mộ Dung Thần mặc dù có chút khó xử, nhưng như trước vẫn là hạ quyết tâm quát, Cẩn Nhi, ngươi trở lại cho ta sự tình hôm nay, không phải ngươi có thể quản. Ngươi nếu là còn như vậy cố tình gây sự, cha thật là muốn tức giận. Nhìn thấy cha đột nhiên xanh mặt hướng chính mình giống to, Mộ Dung Cẩn cũng không nhịn được dùng mình một cái. Chính mình từ nhỏ đến lớn, chưa từng nhận qua cha như vậy quát chói tai, nhưng là bây giờ, cha lại giống một cái hung ác người xa lạ giống nhau, đối với mình đại xảo la hét. Giờ khắc này, Mộ Dung Cẩn tâm triệt để chìm xuống dưới, tựa như một cánh hoa chìm vào băng tuyết hàn đàm, thời gian dần qua băng lãnh kết đông lạnh. Chương 77, bất đắc dĩ cầu xin, nhưng nàng vẫn là không có cam lòng, nàng im lặng chảy nước mắt, nhìn qua cái kia cơ hồ có chút không quen biết cha, nhát gan cầu khẩn nói, "Cha, Cẩn Nhi van cầu ngươi, thả Ngạo ca ca đi, Cẩn Nhi cho ngươi quỳ xuống nói." Mặt đầy nước mắt Mộ Dung Cẩn bỗng nhiên hai đầu gối mềm nhũn, liền như thế thẳng tắp hướng Mộ Dung Thần quỳ xuống. Thấy cảnh này, Ngạo Thương Sinh tâm nhịn đau không được một chút. Hắn kéo lên một cái Mộ Dung Cẩn, thanh âm ướt át nói, "Cẩn Nhi, nghe Ngạo ca ca, trở về đi." Ngạo ca ca không có việc gì, ngươi yên tâm. Vừa nhìn thấy Ngạo Thương Sinh cái kia trương ôn cùng tuấn giật mặt, Mộ Dung Cẩn nước mắt liền càng nhiều. Nàng thống khổ lấy nào tới Ngạo Thương Sinh trên thân, ôm thật chặt hắn hai chân, thân thể run rẩy kịch liệt kêu khóc nói, "Ngạo ca ca, Cẩn Nhi không muốn để cho ngươi chết, thế nhưng là Cẩn Nhi không thuyết phục được cha." Cẩn Nhi trong lòng thật đắng nghe được Mộ Dung Cẩn cái kia giòn tan thanh âm, Ngạo Thương Sinh tâm lý rất cảm giác khó chịu. Thế nhưng là Mộ Dung Thần một khi quyết tâm, tối nay hắn tất nhiên giữ nhiều lành ít. Nguyên bản hắn còn muốn nói vài lời an ủi Mộ Dung Cẩn lời nói, thế nhưng là vừa nhìn thấy nàng cái kia trương ủy khuất bất đắc dĩ khuôn mặt nhỏ, hắn lại ngay cả một chữ cũng nói không nên lời. Mộ Dung Thần kỳ thật từ lâu chờ đến không kiên nhẫn được nữa, nhưng trở ngại tiểu nữ nhi không được cầu khẩn, hắn cũng có chút chậm chạp không hạ thủ được. Đúng lúc này, một bên Mộ Dung Tuyết đột nhiên lạnh lùng nói, "Cha, không thể đợi thêm nữa. Đêm dài lắm mộng, chúng ta vẫn là nhanh chóng hạ thủ tốt. Lời này vừa nói ra, Mộ Dung Thần trong lòng cũng không khỏi hơi chấn động một chút. Bị tiểu nha đầu này như thế nháo trò, hắn kém chút đều đem chính là đem quên đi. Lấy lại tinh thần, Mộ Dung Thần không chần chờ nữa, ánh mắt quét qua bên người một tên đệ tử, nghiêm nghị nói, còn không mau một chút đem nhị tiểu thư nhận lấy thoại âm rơi xuống. Tên đệ tử kia vội vàng vừa xài bước ra, hướng phía Ngạo Thương Sinh đi tới. Cùng lúc đó, ngõ nhỏ chỗ góc cua lại vội vàng vàng chạy tới mấy người, chính là vì tìm Mộ Dung Cẩn mà đến Mộ Dung phủ đệ tử. Mấy người kia nhìn thấy Mộ Dung Thần, nhao nhao xoay người hành lễ, bộ dáng kinh sợ. Mộ Dung Thần chỉ là hung hăng đợi bọn hắn một chút, lại cũng không nói gì. Ngạo Thương Sinh nhẹ nhàng sờ lên Mộ Dung Cẩn đầu, trong lòng có chút nặng nề nói, Cẩn Nhi, trở về đi, về sau ngươi phải chiếu cố thật tốt chính mình, không cần vẫn luôn làm Ngạo ca ca khổ sở, nếu không, Ngạo ca ca cũng sẽ rất khó chịu. Biết không? Mộ Dung Cẩn quật cường dao động cái đầu, thanh âm nghẹn ngào nói, không, Cẩn Nhi không cho Ngạo ca ca ngươi chết, Cẩn Nhi không muốn Ngạo ca ca chết. Ngạo Thương Sinh thở dài một hơi, chợt nhẹ nhàng tại Mộ Dung Cẩn trên cổ ấn xuống một cái. Sau một khắc, Mộ Dung Cẩn cái kia mảnh mai thân thể liền chậm rãi mềm ngã xuống Ngạo Thương Sinh trên thân. Đợi đến tên đệ tử kia đi tới lúc, Ngạo Thương Sinh liền ôm lấy Mộ Dung Cẩn giao cho hắn. Xoay tay một cái, Mộ Dung Cẩn liền bị về sau mấy cái kia Mộ Dung phủ đệ tử cấp tốc ôm trở về. Mộ Dung Thần, hy vọng ngươi về sau chiếu cố thật tốt Cẩn Nhi, nếu không, ta nhất định sẽ không bỏ qua ngươi. Ngạo Thương Sinh ánh mắt lần nữa lăng lệ, hắn nhìn chằm chằm Mộ Dung Thần, ngựa khí kiên quyết đạo. Ngươi yên tâm đi, cái này không cần ngươi nói. Mộ Dung Thần lạnh hừ một tiếng, ngựa khí hơi có hỏa hoãn đạo. Xoay chuyển ánh mắt, Ngạo Thương Sinh vừa nhìn về phía bên cạnh Mộ Dung Tuyết, nếu như ta có thể so với Minh Dương ưu tú hơn, ngươi là có hay không có thể từ bỏ hắn, lần nữa trở lại bên cạnh ta. Mộ Dung Tuyết lắc đầu, một mặt băng lãnh nói, ngươi không có khả năng so với hắn ưu tú, cho dù hiện tại ngươi không còn là trước kia ngươi. Hiểu Ngạo Thương Sinh tự giễu cười một tiếng, kỳ thật coi như ta thật so Minh Dương ưu tú, ngươi cũng không có khả năng trở về đến bên cạnh ta. Bởi vì ngươi như là đã làm ra lựa chọn, liền không khả năng tại quay đầu lại, ngươi không cách nào đối mặt ta. Lần này Mộ Dung Tuyết cũng không trả lời, lại hoặc là nói nàng chấp nhận Ngạo Thương Sinh thuyết pháp. Nói nhảm đều nói đủ rồi, ngươi cũng nên lên đường. Mộ Dung Thần khinh thường lườm Ngạo Thương Sinh một chút, ra hiệu bên người những người kia nhanh lên động thủ. Lúc này, trốn ở mái nhà Dung Tiếu Phong đã lặng yên đứng lên. Hắn biết nói sau một khắc sẽ phát sinh cái gì, cho nên hắn không thể lại khoanh tay đứng nhìn. Mộ Dung Thần tiếng nói vừa dứt, năm nói quang mang rực rỡ lập tức phóng lên tận trời, trong nháy mắt hóa thành năm cái sáng chói mệnh cung, lơ lửng tại cái kia năm tên đệ tử đỉnh đầu. Vừa ra tay liền phóng thích mệnh cung, bởi vậy đó có thể thấy được Mộ Dung Thần chém giết Ngạo Thương Sinh quyết tâm đã đến trở không thể trở cấp độ. Năm cái mệnh cung đồng thời nở rộ, tựa như năm cái mặt trời đồng thời dâng lên. Toàn bộ ngõ nhỏ lập tức liền bị một cỗ nặng nề uy áp bao phủ, quang mang chiếu đến, vô tận sát ý liền phô thiên cái địa mãnh liệt mà ra. Tiếp theo một cái chớp mắt, năm đạo quang mang đột nhiên lấp lóe, hóa thành năm đạo lưu quang, hướng phía Ngạo Thương Sinh cùng nhau đánh giết mà đến. Cái kia sáng chói mệnh cung bên trong, năm nói mệnh tượng hư ảnh đồng thời gào thét, huyền tựa như tia chớp, hướng về phía Ngạo Thương Sinh. Ngạo Thương Sinh cũng không chậm trễ, tại năm người kia đánh tới đồng thời, quanh thân nguyên khí lần nữa quần quần xung ra, hóa thành quần quần tiên uy, đem quanh người hắn tất cả đều bao phủ tại bên trong. Tiếp theo, hắn giận quát một tiếng, điên cuồng quán chú nguyên khí song trường, một tả một hữu hướng về phía trước đánh ra. Trong chốc lát, toàn bộ bầu trời đêm cũng không khỏi vì đó tối sầm lại, cuồn cuộn nguyên khí hóa thành vô tận thiên uy, che kín trời trăng, hướng đối diện năm người đánh sát mà đi. Tàn thiên phệ địa thủ, thiên địa không màu, đối diện năm người cũng không cam chịu yếu thế, nhao nhao đại hống công ra một chiêu. Phá núi tay, phá núi vì cốc dài gió quyết, gió xoáy liệt viêm kim căn quyền, di sơn đảo hải theo năm nói tiếng âm rơi xuống. Ngạo Thương Sinh đối diện đột nhiên huyễn quang đại phóng, mênh mông nguyên lực đem trên mặt đất cắt đá gạch xanh trực tiếp cuốn lên, hóa thành thao thao bất tuyệt của mang, hung hăng đánh tới hướng chính mình. Cùng lúc đó, năm nói mệnh tượng hư ảnh cũng cấp tốc công, gầm thét giống giận, phát ra chấn thiên động địa thế công, giết xuống dưới. Âm ầm từng đợt kịch liệt bạo hưởng lúc sau, Ngạo Thương Sinh trực tiếp bị đẩy lui đến bảy trượng bên ngoài. Hắn quần áo bị chấn nát thành nát vải, vỡ vụn trên quần áo, ẩn ẩn lộ ra mười mấy đạo vết thương, chính là bị vừa mới đối diện cuồng mang đảo qua bố trí. Hắn khỏe miệng thấm ra một vệt máu, ngũ tạng lục phủ càng là rời sông lấp biển, nương theo lấy toàn thân gân cốt kịch liệt đau nhức, một kích này đã bị thương không nhẹ. Bất quá cũng may hắn thân phụ thân thể, điểm ấy thương với hắn mà nói, còn không đến mức mất đi chiến đấu lực. Hắn sau đó tại khỏe miệng nuốt một cái, đem cái kia ngai ngái vết máu lau. Sau đó nhô lên cái eo, lần nữa liền muốn cùng năm người kia chiến đến cùng một chỗ. Đối diện năm người một kích thành công, ngay sau đó càng không cho Ngạo Thương Sinh cơ hội thở dốc. Bọn hắn nhao nhao chớp động thân hình, quanh thân nguyên khí càng là cuồn cuộn như nước thủy triều tuôn hướng hai tay. Năm cái mệnh tượng hư ảnh cùng nhau cuồng vũ gào thét, tựa như muốn triệt để xé nát Ngạo Thương Sinh thân thể. Tại một mảnh chấn thiên cuồng uy bên trong, năm người cùng năm đạo hư ảnh lần nữa chớp động, hung tợn thẳng hướng Ngạo Thương Sinh. Một kích này uy lực so với lần trước lại cường hãn 5-6 phần. Nhìn thấy một màn này, Mộ Dung Thần trên mặt nhịn không được lộ ra vẻ vui mừng. Từ vừa rồi giao thủ đến xem, Ngạo Thương Sinh đã bị thương không nhẹ. Lần này như không có gì bất ngờ xảy ra, Ngạo Thương Sinh mạng nhỏ coi như tới tay. Chương 78, Dung Tiếu Phong bá đạo hùng mãnh sát chiêu lóe lên cho đến, triệt để đem Ngạo Thương Sinh bốn phía đường lui đều phong kín. Giờ phút này, coi như Ngạo Thương Sinh muốn chạy trốn, cái kia cũng đã không có khả năng. Gặp tình hình này, Ngạo Thương Sinh nhịn không được cười khổ một tiếng. Nghĩ không ra hắn thật vất vả giải quyết hết doãn phủ nguy cơ, nhưng lại không cẩn thận muốn vừa ngã vào Mộ Dung Thần tính toán bên trong. Nạn lòng thoái chi phía dưới, Ngạo Thương Sinh liền muốn lần nữa phóng thích mệnh cung, muốn dùng sắc bén nhất một kích đáp lại trước mặt năm cái đối thủ, nhưng vào đúng lúc này, nhất đạo hào quang sáng chói đột nhiên từ trên trời giáng xuống, hóa thành một cái to lớn hỏa diễm bàn tay, một tiếng ầm vang đập vào đối diện năm người kia trên thân. Cái này hỏa diễm bàn tay xuất hiện là như thế đột ngột, mà lại trên đó ẩn chứa uy năng, đơn giản lớn vào người. Có thể nói Ngạo Thương Sinh từ tu luyện đến nay, cho tới bây giờ liền không có gặp qua khủng bố như thế một kích. Cho dù là Doãn gia đại trưởng lão Doãn Đường Long, cũng không phát ra được mạnh mẽ như vậy một kích. Ầm ầm một tiếng bạo hưởng, đối diện năm người nguyên bản bá đạo lăng lệ một kích, đột nhiên liền theo cái kia đạo hỏa diễm cự trường rơi xuống, trong nháy mắt hôi phiên diệt, tiêu tán vô tung vô ảnh. Về phần cái kia năm nói mệnh tượng hư ảnh, tại vừa chạm tới cái kia kinh khủng cự trường đồng thời, liền triệt để bị ép tới vỡ nát tiêu tán. To lớn lực trùng kích, đem năm người kia trực tiếp đánh bay ra ngoài, thân thể còn trên không trung, liền nhao nhao ầm ầm nổ tung, hóa thành đầy trời vân khí, bị gió thổi qua, liền không biết quyển đi nơi nào. Hai họa sát nách, Mộ Dung Thần Cha con trực tiếp bị chấn ngốc tại đường trường. Ban nãy một màn thật sự là quá rung động, cái kia hủy thiên diệt địa như vậy một màn, để hai người bọn họ trái tim lập tức đông 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 cuồng loạn lên. Mộ Dung Thần một mặt chấn kinh cùng sợ hãi, nhìn chằm chằm ngọn lửa kia cự trường rơi xuống địa phương, muốn nhìn một chút đến cùng là người phương nào, có thể phát ra như thế kinh thế hai tục một kích chỉ là ngắn ngủi trong nháy mắt, Mộ Dung Thần liền đã biết đạo, cái kia xuất thủ người, kỳ thật lực nhất định hơn mình xa. Cái này người nếu không phải cố ý lưu hắn một mạng, lấy vừa rồi một đòn kinh thiên động địa, có thể đủ ngay cả hắn cùng hắn nữ nhi một thanh đánh giết. Nhưng là lệnh Mộ Dung Thần nghi ngờ là, cái kia người cũng không có làm như thế, mà bèn bèn chỉ là đem Mộ Dung gia cái kia năm tên đệ tử giết thành không khí. Mảnh quan sát kỹ thật lâu, Mộ Dung Thần cũng không có phát hiện người xuất thủ kia hành tung. Hắn ổn ổn, cha con liếc mắt nhìn nhau, sau đó liền muốn mở miệng hỏi thăm. Không cần sẽ tìm, ta ở ngay đối diện ngươi. Còn không có chờ Mộ Dung Thần mở miệng, một cái thanh âm đạm mạc liền tại hắn trong thai vang lên. Mộ Dung Thần nghe sự kinh hãi, thân thể không khỏi hướng về sau khen nghiêng, liền muốn thuận thế tránh ra. Cùng lúc đó, mới vừa rồi còn chỉ có Ngạo Thương Sinh một người ngõ hẻm nói bên trong, không biết bắt đầu từ khi nào, lại đột nhiên thêm ra một người tới. Ngươi không biết các hạ là người phương nào, chợt thấy người này, Mộ Dung Thần nhịn không được bị kinh chảy mồ hôi lạnh ướt sũng cả người, hắn khuôn mặt sợ hãi, có chút ấp úng nói đạo. Dung Tiếu Phong lườm Mộ Dung Thần một chút, mỉm cười nói, ta là người như thế nào, không cần ngươi biết đạo. Ngươi chỉ phải biết, tối nay ngươi không thể giết tiểu tử này là được rồi, gặp cái kia người cũng không có ra tay với mình. Mộ Dung Thần ngay sau đó trong lòng an tâm một chút. Hắn hơi quan sát một chút người trước mắt này, thấy là một cái hình dáng tướng mạo hiền lành bộ dáng nho nhã trung nhân, liền nhịn không được thăm dò nói, không biết các hạ vì sao muốn cứu tiểu tử kia. Hắn nói như vậy, một bên Mộ Dung Tuyết cũng có chút cảnh giác nhìn phía trung niên nhân kia. Xinh đẹp thanh lệ khuôn mặt bên trên, ngoại trừ có 3 phần ý sợ hãi bên ngoài, còn mà còn có 7 điểm chờ mong. Ta muốn cứu hắn, chẳng lẽ còn phải nói cho ngươi nguyên nhân sao? Dung Tiếu Phong gánh chịu hai tay lạnh như băng nói đạo. Không dám không dám, là tại hạ lắm mồm. Mộ Dung Thần nghe vậy lập tức xin lỗi. Dung Tiếu Phong lạnh lùng nhìn Mộ Dung Thần một chút, liền là lại đem ánh mắt chuyển qua Mộ Dung Tuyết trên thân. Gặp tình hình này, Mộ Dung Thần không khỏi trong lòng hơi động, nhịn không được nói, các hạ vừa rồi một kích, thật sự là bá đạo tuyệt luân, muốn đến các hạ nhất định đúng có bất phàm nghề nghiệp. Vừa vặn tiểu nữ hôm nay mở ra thứ hai mệnh cung, chính là 3 sao tiên hạc mệnh cung. Các hạ nếu là không bỏ, có thể hay không thụ nàng làm đồ đệ? Kỳ thật từ vừa thấy được Dung Tiếu Phong bắt đầu, Mộ Dung Tuyết cũng một mực đang đánh cái chủ ý này. Chỉ là bắt đầu thấy Dung Tiếu Phong, Mộ Dung Tuyết còn đoán không ra hắn tính nết, cho nên suy tư thật lâu, lại chậm chạp chưa dám mở miệng. Mà Mộ Dung Rồng trải qua lối đời, lại làm người nhạy bén tâm cơ thâm trầm. Hắn gặp Dung Tiếu Phong đối với hắn cha con hai người cũng không sắc ý, liền ỷ vào lá gan thăm dò đạo. Lời này vừa nói ra, Mộ Dung Tuyết cũng mau tới trước không người liền bái, đệ tử thứ nhất mệnh cung chính là 2 sao dây leo mệnh cung, thứ hai mệnh cung chính là 3 sao tiên hạc mệnh cung, nếu là tiền bối không bỏ, xin hãy nhận lấy đệ tử. Đối mặt cái này cha con hai chẳng biết xấu hổ kẻ sướng người họa, Dung Tiếu Phong chỉ là lạnh lùng quan sát một chút Mộ Dung Tuyết, chợt ngữ khí băng lãnh nói, khanh bản giai nhân, nàng vốn là giai nhân, thế nhưng làm tặc nghe được lời như vậy, Mộ Dung thần sắc mặt lập tức liền khô tàn xuống tới. Hắn biết đạo, trung niên nhân này đã nói ra nói như vậy, khẳng định là không thể nào lại thu Mộ Dung Tuyết làm đồ đệ. Thế nhưng là Mộ Dung Tuyết lại không nghĩ như vậy, nàng còn tưởng rằng cái này người là đang cố ý thăm dò nàng thành ý, thế là bay thẳng đến Dung Tiếu Phong xá một cái, nói, nếu như tiền bối chịu nhận lấy Tuyết Nhi làm đồ đệ, Tuyết Nhi nhất định sẽ không cô phụ tiền bối một mảnh kỳ vọng. Dung Tiếu Phong vốn định quay người rời đi, nhưng không ngờ Mộ Dung Tuyết lại sẽ như thế mặt dày, ngay sau đó cười lạnh một tiếng nói, ta nhìn vẫn là thôi đi, chờ ta đem ngươi bồi dưỡng được đến về sau, ngươi khẳng định phải lợi hại hơn ta hơn nhiều. Khi đó, ngươi nếu là lại muốn ta tính mệnh, ta chẳng phải là muốn hối hận thanh ruột. Nói như vậy, cho dù Mộ Dung Tuyết có ngu đi nữa ra mặt dù dày, cũng không khỏi bị Dung Tiếu Phong một câu khơi dậy đầy trước tức giận. Nàng chăm chú địa cắn trong miệng, ánh mắt oán độc nhìn chằm chằm trước người đá xanh, nếu không có thực lực không đủ, chỉ sợ sau một khắc nàng liền sẽ muốn Dung Tiếu Phong tính mệnh. Các ngươi trở về đi, tối nay ta không muốn làm khó các ngươi. Dung Tiếu Phong khinh thường liếc qua Mộ Dung Thần, khoát khoát tay đạo, không biết các hạ xuất thân chỗ nào có thể lưu cái danh hào. Mộ Dung Thần có chút chưa từ bỏ ý định đạo, thế nào, ngươi khó nói muốn tìm ta trả thù? Dung Tiếu Phong hai mắt run lên đạo, các hạ hiểu lầm, tại hạ chỉ là ngưỡng mộ nhân huynh phong thái, cho nên muốn. Mộ Dung Thần cười hì hì giải thích đạo, cùng lúc trước cái kia hung hãn bá đạo bộ dáng so sánh, dưới mắt Mộ Dung Thần liền tựa như một cái đấu bại chó dữ. Nhưng là còn không chờ hắn một câu nói xong, liền nghe Dung Tiếu Phong nói, thừa dịp ta còn không có thay đổi chủ ý trước kia, ngươi vẫn là nhanh lên cút đi, nếu không thật tốt tốt các hạ bất giận, chúng ta lúc này đi gặp Dung Tiếu Phong nổi giận. Mộ Dung Thần không dám nhiều lời, ác hung hăng trợn mắt nhìn Ngạo Thương Sinh một chút, vội vàng kéo Mộ Dung Tuyết như vậy xám xịt rời đi. Nhìn qua cách đó không xa trung niên nhân đem Mộ Dung Thần cha con quát lui, Ngạo Thương Sinh rốt cục chậm rãi thở dài một hơi. Cho đến giờ phút này, hắn mới chợt phát hiện, cái này một trầm tĩnh lại, hắn toàn thân lại là không một chỗ không đau. Chương 79, ác độc dụng tâm. Hắn ánh mắt cảnh giác nhìn qua trung niên nhân kia, trong lòng âm thầm suy đoán người kia thân phận. Hắn cùng người này không thân chẳng quen, nhưng cái này người lại tại trong lúc nguy cấp cứu tính mạng hắn, tuy nói cử động là tốt, nhưng đã trải qua Mộ Dung thần tra con lấy bán trả ơn, Ngạo Thương Sinh vẫn là không nhịn được lưu lại một phần cảnh giác. "Tiểu tử, ngươi không sao chứ?" Dung Tiếu Phong xoay người lại, đứng tại xào xạc trong gió lạnh, cười nhìn qua Ngạo Thương Sinh nói đạo. Ngạo Thương Sinh lắc đầu, vuốt một cái ngoài miệng vết máu, nói, "Nhất thời nửa nhõm còn chưa chết, đa tạ tiền bối ân cứu mạng." Dung Tiếu Phong cười hắc hắc, chợt nhanh chân hướng Ngạo Thương Sinh đi tới. "Vạn bối Ngạo Thương Sinh, còn chưa thỉnh giáo tiền bối tôn tính đại danh." Ngạo Thương Sinh hướng Dung Tiếu Phong chắp tay, bộ dáng cung kính mà hỏi, "Ngươi dùng gọi ta tiền bối, ta cũng không có như ngươi nghĩ lão, ta gọi Dung Tiếu Phong." Dung Tiếu Phong nhẹ nhàng khoát tay áo, đi vào Ngạo Thương Sinh bên người đạo. Gặp Dung Tiếu Phong không cự tuyệt tục lễ, Ngạo Thương Sinh chợt cảm thấy sinh lòng thân cận chi ý, liền cười hỏi, "Nếu như ta không để ngươi tiền bối, như vậy ứng nên cứ gọi tên gì cũng không thể bảo ngươi đại thúc đi." Dung Tiếu Phong nghe vậy cười ha ha một tiếng, đột nhiên tại Ngạo Thương Sinh trên nót gõ một cái bạo lận, "Tiểu tử ngươi rất có thể nói nha, ngươi gọi ta lão sư là được rồi." Ngạo Thương Sinh đau nhè răng trợn mắt, một mặt thở phì phò xoa cái hốc, một mặt ủy khuất nói, "Khó nói ta, nói sai còn có, ta cũng không phải ngươi đệ tử, làm sao có thể bảo ngươi lão sư đâu." Dung Tiếu Phong quỷ dị cười một tiếng, có chút thần bí nói, "Ngươi cứ việc gọi chính là, về phần tại sao, về sau ngươi liền đã biết." Nói xong nắm lên Ngạo Thương Sinh cổ tay, muốn nhìn một chút hắn thương thế. Nhưng vừa vặn khẽ chụp ở Ngạo Thương Sinh huyền mạch lúc, Dung Tiếu Phong liền nhịn không được mở to hai mắt, "Tiểu tử ngươi là cái gì thể chất à, làm sao thương thế phục hồi như cũ nhanh như vậy?" Ngạo Thương Sinh cười hắc hắc, có chút đắc ý nói, "Ngươi biết nói liền tốt, về phần đến cùng là cái gì thể chất, về sau ngươi liền đã biết." Tiếng nói vừa dứt, trước mắt lập tức hoa một cái. Sau một khắc, Ngạo Thương Sinh trên nót liền lại ăn một cái bạo lật, thẳng đau đến hắn hít sâu một hơi. "Ta bảo ngươi nói láo đầu." Dung Tiếu Phong trừng Ngạo Thương Sinh một chút, hơi vung tay ném xuống hắn cổ tay. Dung Tiếu Phong cũng không biết, Ngạo Thương Sinh nói tới câu nói kia căn bản chính là sự thật. Ngạo Thương Sinh có được chấn thiên thần thể, cho nên chỉ cần hắn thụ thương, thương thế khôi phục tốc độ đều sẽ so những người khác nhanh rất nhiều lần. Mà điểm này, Ngạo Thương Sinh là không thể nói cho Dung Tiếu Phong, chí ít hiện tại không thể nói cho hắn biết. Nguyên nhân chính là như thế, Ngạo Thương Sinh mới chỉ có thể nói như vậy. "Cái gì gọi là nói láo đầu, ta nói thế nhưng là sự thật." Ngạo Thương Sinh một mặt buồn bực nói thầm đạo. Nói xong, đã thấy Dung Tiếu Phong lại co lại ngón trỏ, tựa hồ lần nữa muốn giáo huấn chính mình. Lúc này, Ngạo Thương Sinh liền nghĩ đến một câu, người ở dưới mái hiên không thể không cúi đầu. Một nghĩ tới câu nói này, hắn còn không chờ Dung Tiếu Phong vung ra tay phải, liền đội vàng chịu thua nói, "Thật tốt tốt, ta sai rồi còn không được sao, ta là tại nói láo đầu. Lão sư ngài đại nhân bất kể tiểu nhân." Qua gặp Ngạo Thương Sinh nhận lầm thái độ tích cực, Dung Tiếu Phong lúc này mới đắc ý buông xuống tay phải. Hắn vô Ngạo Thương Sinh bả vai, nói, "Đi, ta hiện tại liền đưa ngươi về nhà, ngươi nhà tại cái nào?" Ngạo Thương Sinh bước ra một bước, đi đầu dẫn đường nói, "Ta nhà tại Doãn phủ, ngươi theo ta đi." Chính là Dung Tiếu Phong không có đang nói cái gì, trực tiếp đi theo Ngạo Thương Sinh đi về phía trước. Có Dung Tiếu Phong ở bên, Ngạo Thương Sinh đã không có cái gì có thể lo lắng chuyện, dù sao người này tu vi thực sự quá cao tuyệt. Mộ Dung phủ, đại sảnh. Mộ Dung Thần một mặt tái nhợt về tới chính mình đại sảnh, hắn rất phẫn nộ cũng rất bất đắc dĩ, lúc đầu hắn nhanh muốn trừ hết Ngạo Thương Sinh, nhưng hết lần này tới lần khác, nhưng vào lúc này, nửa trên đường lại giết ra một cái thực lực cao tuyệt trung niên nhân. Bằng hắn nhìn ra trung niên nhân kia thực lực, vô cùng có khả năng chính là thiên nhân cảnh cao thủ. Đối mặt cao thủ như vậy, hắn không có cách nào đối kháng, cho nên hắn chỉ có thể hợp lực mà về. Thế nhưng là, tối nay như là đã cùng Ngạo Thương Sinh trở mặt, vậy thì nhất định phải muốn đem Ngạo Thương Sinh triệt để trừ bỏ. Nếu không, giữ lại hắn thủy chung là cái tai họa. "Cha, bước kế tiếp làm sao bây giờ?" Nhìn lấy cha không nói một lời ngồi trên ghế, Mộ Dung Tuyết trong lòng bất giác gấp. Mộ Dung Thần hai mắt khẽ híp một cái, có chút hận hận nói, "Tối nay giết không được Ngạo Thương Sinh, vậy liền khắc tìm cơ hội. Ta cũng không tin, cái kia người có thể một mực canh giữ ở Ngạo Thương Sinh bên người. Lại nói, Ngạo Thương Sinh thu ta Mộ Dung gia 5 vị đệ tử trọng thương, cho dù không chết, cũng không phải phải trọng thương không thể, liền trước mắt mà nói, hắn còn không thể đối với chúng ta tạo thành cái uy hiếp gì. Trước mắt trọng yếu nhất là ngươi tiến vào Võ Tu Học Viện, mà lại là thực lực mạnh nhất Võ Tu Học Viện, tỉ như Thiên Long Võ Tu Viện." Mộ Dung Tuyết gật gật đầu, "Bằng vào ta thứ hai mệnh cung mở ra 3 sao mệnh cung thiên phú, tại Tử Giao Thành hẳn không có người có thể địch nổi. Thiên phú như vậy, ta muốn tiến vào Thiên Long Võ Tu Viện không khó lắm." Mộ Dung Thần nói, "Như thế tốt lắm, mặt khác, chúng ta chỉ cần mau mau cùng Ngạo Thương Sinh giải trừ hôn ước, dạng này cũng tốt danh chính ngôn thuận cùng Minh gia lui tới. Ưm, chỉ là chúng ta hẳn là tìm một cái dạng gì lý do đâu?" Mộ Dung Tuyết đôi mi thanh tú cao lại, bộ dáng có phần có vẻ khó khăn. Mộ Dung Thần hắc hắc cười lạnh một tiếng, "Lý do này còn khó tìm, chúng ta chỉ cần với bên ngoài nói, Ngạo Thương Sinh lấy hôn ước tên, ý đồ đối ngươi lòng mang ý đồ xấu, may mắn chúng ta phát hiện ra sớm, cái này mới nhìn rõ hắn cầm thú diện mục." Nói đến đây, Mộ Dung Thần lại bỗng nhiên nhìn Mộ Dung Tuyết một chút, "Hả? Cái này liền phải khó xử Tuyết Nhi ngươi?" Mộ Dung Tuyết lắc đầu, cũng không thèm để ý nói, "Cha ngươi không cần vì ta cân nhắc, dưới mắt đối phó Ngạo Thương Sinh mới là chính sự. Chỉ cần có thể bãi bình Ngạo Thương Sinh chuyện này, nữ nhi làm vài việc cũng là nên." Mộ Dung Thần nói, "Một khi cái này ngôn luận truyền đi, lấy ngươi thiên phú cùng tu vi cùng Ngạo Thương Sinh đối nghịch so, người đời định sẽ cho rằng Ngạo Thương Sinh là một cái mặt người dạ thú gia hỏa. Khi đó, chúng ta liền có thể nhẹ nhõm giải trừ cùng hắn ở giữa hôn ước, cũng sẽ không vì vậy mà bị người lên án." "Như thế tốt lắm." Mộ Dung Tuyết rốt cục thở dài một hơi, tú mỹ khuôn mặt cũng dần dần hòa hoãn rất nhiều. "Bẩm báo gia chủ, bên ngoài có người cầu kiến." Ngay tại Mộ Dung Thần cha con tự mình thương nghị đối sách thời điểm, đại sảnh bên ngoài đột nhiên chuyển tới một thanh âm. Người nào? Mộ Dung Thần mặt lộ vẻ dị sắc, ngữ khí uy nghiêm mà hỏi. Thanh âm kia lại nói, người kia nói, hắn là Minh gia phái tới. Vừa nghe đến Minh gia hai chữ, Mộ Dung Thần trong lòng đột nhiên máy động, mau mau cho mời chỉ trong phút chốc, một cái thanh niên mặc áo đen liền xuất hiện ở Mộ Dung Thần đại sảnh bên trong. Mộ Dung Thần đứng dậy, trên dưới đánh giá thanh niên kia một chút, tiếp lấy khách khí mà hỏi, đã trễ thế như vậy, không biết tiểu huynh đệ có chuyện gì đăng cửa? Thanh niên kia nhìn thoáng qua bên cạnh Mộ Dung Tuyết, giống như có vẻ khó khăn nói, hồi Mộ Dung gia chủ, việc này chính là ta mọi nhà chủ chỗ phân phó. Hắn nói, chuyện này chỉ có thể nói cho ngươi một người. Mộ Dung Thần nghe vậy, hướng Mộ Dung Tuyết khoát khoát tay, Tuyết Nhi, ngươi trước về trong phòng ngốc một hồi. Chương 80, ngày xưa thiếu gia Mộ Dung Tuyết cũng không nói gì, chỉ là hơi có mấy phần hiếu kỳ nhìn người áo đen kia một chút, liền đi vào bên cạnh tiểu thiếp bên trong. Huynh đệ hiện tại có thể nói cho ta là chuyện gì đi? Mộ Dung Thần mỉm cười, bộ dáng thân hòa nói đạo. Người áo đen kia gật gật đầu, tiếp lấy tiến lên trước một bước, đi vào Mộ Dung Thần bên cạnh, ghé vào lỗ tai hắn nhẹ giọng nói một câu. Đem lại người áo đen kia một câu nói xong lúc, Mộ Dung Thần sắc mặt lập tức liền âm trầm xuống. Đó có thể thấy được, lúc này Mộ Dung thần sắc bên trên rõ ràng mang theo 3 phần chấn kinh cùng 7 điểm sợ hãi. Gia chủ ta đã đưa đến, còn mời Mộ Dung gia chủ trước thời gian chuẩn bị sẵn sàng. Nói xong câu đó, người áo đen kia liền trực tiếp ra đại sảnh. Thân hình lóe lên, như vậy biến mất tại trong bóng đêm đen nhánh. Về phần Mộ Dung Thần thì ngơ ngác đứng tại chỗ. Liền ngay cả Mộ Dung Tuyết từ tiểu thiếp đi ra, đi đến hắn bên người, hắn cũng không từng cảm thấy được. Cha, xảy ra chuyện gì? Gặp cha cha thần sắc âm trầm đứng trong đại sảnh, ánh mắt càng là lấp loé không yên, Mộ Dung Tuyết nhịn không được hỏi. Nghe được nữ nhi hỏi thăm, Mộ Dung Thần lúc này mới bỗng dưng lấy lại tinh thần. Hắn ánh mắt chuyển động không ngừng, dường như đang tự hỏi một cái cực vì vấn đề trọng yếu, nửa ngày cũng không có trả lời Mộ Dung Tuyết vấn đề. Kể từ đó, Mộ Dung Tuyết liền càng thêm sốt ruột cùng kỳ quái. Theo nàng biết, cha thế nhưng là cho tới bây giờ đều không có thất thố như vậy qua. Thế nhưng là từ khi vừa rồi người áo đen kia nói dứt lời, cha liền đột nhiên giống như là bị cái gì đã kích giống nhau, lại có chút tinh thần không thuộc dáng vẻ. Cha, đến cùng xảy ra chuyện gì, ngươi nhanh nói cho ta. Ai trong lòng sốt ruột phía dưới, Mộ Dung Tuyết lần nữa truy hỏi. Mộ Dung Thần xoay người lại, kinh ngạc nhìn nữ nhi một chút, tiếp lấy ngựa khí có chút nặng nề nói, Ngạo Vân chần trở về oanh lời này vừa nói ra, Mộ Dung Tuyết chỉ cảm thấy não hải một trận oanh minh, tựa như ban ngày ban mặt gặp sấm sét giữa trời quang. Nàng sắc mặt đại biến, có chút sợ hãi lại có chút không thể tin nói, làm sao có thể Ngạo Vân Trần không phải tại một năm trước liền chiến tử Tây Nam, sao hiện tại hắn tại sao lại có thể trở về đâu? Mộ Dung Thần cười khổ một tiếng, dường như cũng có chút không tin nói, là cái này ta cũng biết đạo. Thế nhưng là, ngày nay tin tức này chính là Minh gia gia chủ tự mình chuyển tới, không có khả năng có lỗi ngay vậy. Mộ Dung Tuyết thần sắc lập tức khô tàn xuống tới, nàng lòng còn sợ hay nói như vậy, một năm trước tin tức kia là tin đồn. Mộ Dung Thần bất lực gật đầu, chỉ sợ là như vậy. Cái kia Minh gia bá nói cho ngươi tin tức này đến tuột cùng có gì hữu dụng đâu? Tim đập nhanh sau khi, Mộ Dung Tuyết lại không khỏi hiếu kỳ đạo. Mộ Dung Thần quay người sẽ ngồi vào trên ghế, thong thả một chút nỗi lòng mới nói, hắn để cho chúng ta chuẩn bị sẵn sàng, tùy thời cùng Ngạo gia khai chiến. Cái này sao có thể? Mộ Dung Tuyết một mặt kinh ngạc, chợt tự rêu cười một tiếng, Ngạo Vân Trần như là đã trở về, vậy hắn tuyệt đối là mang theo cái kia ngàn vạn thiết kỵ đồng thời trở về. Minh gia bá muốn chúng ta cùng Ngạo gia khai chiến, đây không phải là tự tìm đường chết sao? Mộ Dung Thần nặng nề thở dài, thần sắc bên trên cũng đầy là không hiểu nói, ta cũng không biết nói rõ nhà vì sao muốn làm như vậy. Xem ra ngày mai ta phải tự mình đi một chuyến hoàn thành, hỏi một chút Minh gia đến cùng có dạng gì dự định. Xem ra cũng chỉ có thể dạng này. Mộ Dung Tuyết bất đắc dĩ gật đầu. Ngạo Thương Sinh trở lại doãn phủ lúc, Minh Nguyệt đã ngã về tây. Thủ vệ tại doãn cửa phủ cái kia hai cái vệ sĩ vốn đã buồn ngủ, chợt nghe tiếng bước chân vang, hai người vội vàng từ trong mộng bừng tỉnh, tiếp lấy bọn hắn liền thấy Ngạo Thương Sinh mang theo đi một mình tới. Ngạo thiếu gia trở về, cũng nên Ngạo thiếu gia hai vị là lẫn nhau hơi liếc mắt ra hiệu, gấp đội túi đầu không người tiến lên hướng Ngạo Thương Sinh hành lễ. Lúc này hai cái thủ vệ đã hoàn toàn không phải một tháng trước dáng vẻ. Khi đó, bọn hắn căn bản là không nhìn chúng Ngạo Thương Sinh. Thậm chí, một người trong đó còn đối Ngạo Thương Sinh từng trải qua trông trọng. Thế nhưng là ai có thể ngờ tới, vị này phế vật 8 năm thiếu gia, đột nhiên liền biến thành doãn gia chói mắt nhất thiên tài, khiến cho doãn gia tất cả mọi người đối với hắn nổi lòng tôn kính. Liền ngay cả gia chủ Doãn Đường Diệu, cũng đúng vị này tân tấn thiên tài coi trọng có thừa. Xét thấy này, hai cái thủ vệ tranh thủ thời gian thu hồi cái kia khinh thường cùng khinh bị thái độ, bắt đầu giống hầu hạ tổ tông một dạng, hầu hạ lên Ngạo Thương Sinh. Nhất là cái kia đã từng chào phúng qua Ngạo Thương Sinh thủ vệ, đang nghe Ngạo Thương Sinh cao thăng lúc sau, liền nhanh chóng cải biến Ngạo Thương Sinh thái độ. Mỗi lần nghe được Ngạo Thương Sinh vừa đến, khoảng cách còn có xa 10 trượng, hắn liền đã không mình hành lễ vẻ mặt tươi cười, phảng phất muốn nên đón hắn nhiều ít thay mặt tổ tông một dạng. Sở dĩ làm như vậy, hắn chính là sợ Ngạo Thương Sinh cái kia thiên đột nhiên lật lên nợ cũ tìm hắn để gây sự, khi đó, hắn coi như chơi xong. Ngạo Thương Sinh nhìn cái kia hai cái thủ vệ một chút, nhẹ nhàng cười một tiếng, đã trễ thế như vậy, các ngươi còn chưa ngủ à? Hai cái thủ vệ nghe vậy, lập tức kinh ra một thân mồ hôi lạnh. Bọn hắn còn tưởng rằng, Ngạo Thương Sinh là nhìn gặp bọn họ vừa mới ngủ, cho nên cố ý nói như vậy. Ngay sau đó hai người lại đem thân thể hướng xuống cung kính cung nói, Ngạo thiếu gia chưa hồi phủ, ta chờ tự nhiên không thể bỏ rơi nhiệm vụ, còn mời Ngạo thiếu gia minh giám. Ngạo Thương Sinh không muốn chính mình một câu, lại sẽ dẫn tới hai người này lớn như thế phản ứng. Ngay sau đó cười khổ một tiếng, khoát khoát tay nói, vậy các ngươi liền nhiều vất vả một chút. Nói xong, hướng Dung Tiếu Phong khoát tay nói, lão sư mời. Dung Tiếu Phong cũng không chối từ, trực tiếp cất bước tiến vào doãn phủ cửa lớn. Một bên đi lên phía trước lấy, Dung Tiếu Phong một bên treo gẹo nói, tiểu tử, ngươi tại Doãn gia uy danh cũng không nhỏ a, ban nay hai cái thủ vệ có phải hay không bị ngươi khi dễ đã quen. Ngạo Thường Sinh cười hắc hắc, có chút tự giễu nói, nào có a, thả một tháng trước, bọn hắn nhưng tuyệt đối không phải thái độ này. Còn khi dễ, cái kia chỉ có bọn hắn khi dễ ta. Ừm, không thể nào nghe được Ngạo Thường Sinh lời nói, Dung Tiếu Phong không khỏi lộ ra một tia thần sắc hoài nghi. Ngạo Thường Sinh bất đắc dĩ lắc đầu, tiếp lấy liền đem mình tại Doãn phủ những năm này tao ngộ đại thể đối Dung Tiếu Phong nói một lần. Nghe xong Ngạo Thường Sinh kể ra, Dung Tiếu Phong nhịn không được một trận tổn thức. Nghĩ không ra, cái này dị bẩm thiên phú tiểu tử, lại còn sẽ có như thế lòng chua xót một đoạn cố sự. Thuần thức sau khi, Dung Tiếu Phong trong lòng cũng không khỏi rung động, dựa theo Ngạo Thường Sinh nói, hắn có thể đạt đến bây giờ loại tu vi này, kỳ thật chỉ dùng thời gian hơn một năm, dạng này tốc độ tu luyện, đơn giản có thể được xưng là yêu nghiệt. Mà tên yêu nghiệt này thiên tài, còn có được một cái 4 sao đế diệt nghiệp hỏa mệnh cung. Vừa nghĩ như thế, Dung Tiếu Phong trong lòng rung động cùng may mắn liền càng thêm lợi hại. Nếu không có hắn tối nay cơ duyên trùng hợp gặp Ngạo Thường Sinh, tên yêu nghiệt này thiên mới có thể liền thật cùng hắn gặp thoáng qua. Hai người vừa nói vừa đi, chỉ trong phút chốc liền đi tới gia chủ Doãn Đường Diệu trước phủ đệ. Những cái kia bên ngoài phủ thủ vệ nhìn thấy Ngạo Thường Sinh toàn thân vết máu đi tới, lập tức giật nảy mình. Ngạo thiếu gia, ngài thụ thương, một tên thủ vệ thần sắc đại biến, nhìn thoáng qua Ngạo Thường Sinh đuổi đội vàng không người hỏi. Chương 81, nhu độ không nhỏ. Ngạo Thường Sinh khoát khoát tay, không cần kinh hoàng, ta thương thế cũng không nặng. Gia chủ nghỉ ngơi không, ta muốn gặp gia chủ. Thủ vệ kia nhẹ nhàng thở ra, nghiêng mắt lườm Dung Tiếu Phong một chút, nói, gia chủ còn đang luyện công, còn không có nghỉ ngơi. Ngạo Thường Sinh nhẹ nhàng lên tiếng, tiếp lấy liền dẫn Dung Tiếu Phong tiến vào gia chủ phủ. Những thủ vệ kia cũng không có ngăn cản Ngạo Thường Sinh, bởi vì từ khi Ngạo Thường Sinh lần nữa khôi phục thân phận bên ngoài, hắn danh tiếng tại Doãn phủ liền nhất thời có 102. Gia chủ từng ban hạ mệnh lệnh, phàm là Ngạo Thường Sinh trở đến, thủ vệ hết thảy không cho phép ngăn cản. Ở trong đó, cũng bao quát Doãn Đường Diệu phủ đệ. Ngạo Thường Sinh cùng Dung Tiếu Phong cùng một chỗ tiến vào gia chủ không lâu, đối diện liền đến một vị gia chủ hộ vệ. Hắn nhìn một chút mắt Ngạo Thường Sinh, thần sắc hơi đổi nói, "Ngạo thiếu gia là muốn tìm gia chủ sao?" Ngạo Thường Sinh gật gật đầu, "Ta có việc muốn cùng gia chủ thương nghị." Hộ vệ kia ánh mắt hơi rời rạc, lại nói, "Cái kia Ngạo thiếu gia thương thế, muốn hay không thuộc hạ chức vì ngươi băng bó một chút?" Ngạo Thường Sinh khoát khoát tay, "Một chút vết thương nhỏ, còn không tính là cái gì. Dưới mắt khẩn yếu nhất chính là, ngươi trước dẫn ta đi gặp gia chủ." Tốt, hộ vệ kia lên tiếng, cấp tốc quay người ở phía trước dẫn đường. Chỉ trong phút chốc, Ngạo Thường Sinh cùng Dung Tiếu Phong liền được đưa tới một chỗ phòng tiếp khách. Hộ vệ phân phó quản gia vì Ngạo Thường Sinh hai người rót một ly trà về sau, liền đội vàng hướng Doãn Đường Diệu buồng luyện công mà đi. Từ Ngạo Thường Sinh tiến vào doãn phủ, đến hai người ngồi định đến phòng khách. Dung Tiếu Phong thủy chung là không nói một lời, chỉ là vụng trộm quan sát lấy doãn phủ lầu các kiến trúc. Hộ vệ kia đi không lâu sau, Doãn Đường Diệu liền đi lại vội vã đi tới phòng tiếp khách. Vừa thấy được Ngạo Thường Sinh, hắn thần sắc không khỏi hơi hơi trầm xuống một cái nói, "Nghe nói ngươi thụ thương, không biết là ai ra tay?" Ngạo Thường Sinh đứng dậy, liền muốn hướng Doãn Đường Diệu hành lễ, lại bị Doãn Đường Diệu một tay đè chặt nói, "Những thói tục này đổ vẩn, về sau đều miễn đi. Ngươi liền ngươi thương là chuyện gì xảy ra nói chuyện?" Doãn Đường Diệu thần sắc bên trên có nhiều vẻ lo lắng. Ngạo Thường Sinh do dự một chút, mới nói, "Là Mộ Dung gia làm cái gì?" Nghe được câu nói, Doãn Đường Diệu sắc mặt lập tức biến đổi. Hắn sững sờ nhìn qua Ngạo Thường Sinh, trong lúc biểu lộ ra một tia khó có thể tin. Mộ Dung gia cùng Minh gia đính hôn nước, bọn hắn nếu muốn cùng ta giải trừ hôn nước, đồng thời vì đạt được Minh gia tín nhiệm, cho nên Mộ Dung thần liền dự định đem ta trừ bỏ. Ngạo Thường Sinh nhàn nhạt nói, phản phất chuyện này căn bản cùng hắn không có nửa phần quan hệ. Khá lắm, to gan lớn mật Mộ Dung thần, hắn là chán sống sao? Nghe xong Ngạo Thường Sinh lời nói, Doãn Đường Diệu cặp kia mắt hổ bên trong lập tức bắn ra hai đạo kinh khủng sát ý. Đó có thể thấy được, đối với Mộ Dung thần hướng Ngạo Thường Sinh đột thi sát thủ, Doãn Đường Diệu rất là chấn kinh cùng phẫn nộ. Ngạo Thường Sinh chính là Ngạo Vân Trần tự tay giao phó cho hắn, hiện tại Ngạo Thường Sinh kém chút tại dưới mí mắt hắn một mạng, cái này làm sao không để Doãn Đường Diệu kinh hãi cùng tức giận? Còn tốt Ngạo Thường Sinh cũng không có nguy hiểm đến tính mạng, nếu như Mộ Dung thần tối nay coi là thật một chiêu đắc thủ, hắn Doãn Đường Diệu lại nên như thế nào đối mặt? Ngạo Vân Trần cố nén lửa giận trầm ngâm nửa ngày, lúc sau Doãn Đường Diệu lúc này mới đem ánh mắt chuyển qua một bên Dung Tiếu Phong. Trên thân, không biết cái này vị lao đệ xưng hô như thế nào, Dung Tiếu Phong mỉm cười hướng Doãn Đường Diệu ủi một chút tay, nói, tại hạ Dung Tiếu Phong gặp qua Doãn gia chủ. Lúc này Ngạo Thường Sinh cũng nhẹ nhàng kéo một phát Dung Tiếu Phong, đối Doãn Đường Diệu nói, gia chủ, hôm nay nếu không có Dung lão sư xuất thủ, chỉ sợ ta thật sự gặp không lên ngươi. Lời vừa nói ra, Doãn Đường Diệu lại nhịn không được nhiều đánh giá Dung Tiếu Phong, tức giận tiếp theo cười lạnh, ta liền nói, Mộ Dung gia như là đã dự định diệt trừ ngươi, lại làm sao có thể để ngươi còn sống trở về? Nguyên lai có Dung huynh ở bên tương trợ. Nói như vậy lấy, Doãn Đường Diệu một bước tiến lên trước, biểu lộ chân thành hướng Dung Tiếu Phong khẽ không người nói, Dung huynh đại ân, Doãn Mộ tự nhiên khắc trong tâm khảm. Ngày khác Dung huynh nếu là cần phải Doãn Mộ, Doãn Mộ ổn thỏa nghĩa bất dung từ. Dung Tiếu Phong đưa tay nhấn một cái Doãn Đường Diệu cánh tay, có chút xấu hổ nói, Doãn huynh khách khí, ta cũng là trùng hợp gặp phải tiểu tử này, cho nên liền làm một cái xuôi dòng nhân tình, tiện tay mà thôi, không đáng nhắc đến. Dung Tiếu Phong sở dĩ sẽ nói như vậy, là bởi vì hắn cứu Ngạo Thường Sinh cũng là xuất phát từ tư tâm. Nếu không có Ngạo Thường Sinh thực sự quá yêu nghiệt, Dung Tiếu Phong chưa hẳn liền có thể một mực xem hết trận kia kịch chiến, từ đó cũng liền không khả năng giải cứu Ngạo Thường Sinh. Bất quá Doãn Đường Diệu cũng không biết nói cái này một tiết, cho nên đã Dung Tiếu Phong cứu được Ngạo Thường Sinh, như vậy Dung Tiếu Phong chính là bọn hắn Doãn phủ đại ân nhân. Thì lễ một cái lúc sau, Doãn Đường Diệu liền mời Dung Tiếu Phong nhập tọa, sau đó liền định thiết tiến đáp tạ Dung Tiếu Phong. Dung Tiếu Phong thấy thế, vội vàng khoát khoát tay nói, Doãn huynh không thể so với làm phiền, nếu là có thể, ngày khác chúng ta tại nâng cốc uống. Tối nay đã quá muộn, đợi lát nữa ta muốn đi. Doãn Đường Diệu nói, Dung huynh làm gì khách khí như vậy, ngươi đã tới, tối nay liền ở tại phủ thượng đi. Dung Tiếu Phong nói, thực không dám giấu giếm, ta còn có một ít chuyện muốn làm, cho nên đợi lát nữa liền muốn rời khỏi. Doãn huynh tỉnh tỉnh, lão đệ tâm lĩnh gặp Dung Tiếu Phong khăng khăng muốn đi, Doãn Đường Diệu cũng không còn ép ở lại. Xoay chuyển ánh mắt, lại nhìn một chút Ngạo Thương Sinh thương thế, nói, ngươi thương thế như thế nào, nếu không ta hiện tại trước giúp ngươi chữa thương đi. Ngạo Thương Sinh khoát khoát tay, gia chủ không cần lo lắng, ta thương thế không có gì đáng ngại. Dưới mắt trọng yếu nhất là muốn thương lượng một chút đối phó Mộ Dung gia sự tình. Ừ, Doãn Đường Diệu chậm rãi gật gật đầu, Mộ Dung gia đã triệt để cùng ngươi bạch mặt, như vậy bọn hắn thế tất sẽ còn lưu có hậu thủ. Mặt khác, theo ta được biết, Minh gia gần nhất có thể sẽ có đại động tác, nó mục tiêu có thể sẽ là Ngạo gia. Nghe được câu này, Ngạo Thương Sinh sắc mặt cũng không khỏi trầm xuống. Giờ khắc này, hắn đột nhiên nghĩ đến một chuyện, liền nói, đoạn thời gian trước, ta từng giết Minh gia tiểu thiếu gia Minh Hiền. Không biết nói rõ nhà lần này động tác, phải chăng cùng chuyện này có quan hệ ngay vậy? Doãn Đường Diệu thần sắc lại là run lên, nghĩ không ra tiểu tử ngươi vẫn rất có thể huyên áo, thậm chí ngay cả Minh gia tiểu thiếu gia đều bị ngươi chầm giữ. Ngạo Thương Sinh bất đắc dĩ cười một tiếng, ngay sau đó đem cái kia thiên chuyện phát sinh đối Doãn Đường Diệu nói một lần. Hiểu trong đó nguyên do, Doãn Đường Diệu chỗ có chút suy nghĩ nói. Nói như vậy, Mộ Dung gia cùng Minh gia chỉ sợ sớm đã thông đồng đến cùng nhau. Mà cái kia Minh Hiên uy hiếp ngươi, chính là để cho Mộ Dung gia giải trừ ngươi cùng Mộ Dung Tuyết hôn ước. Chỉ là cái kia ngớ ngẩn Minh Hiên cũng không biết, ngươi sớm đã không phải lúc đầu cái kia ngươi, cho nên mới sẽ tự tìm đường chết mất mạng. Vậy theo gia chủ ý tứ, bước kế tiếp chúng ta còn thế nào đi? Ngạo Thương Sinh lời nói xoay chuyển, lại đem ánh mắt nhìn về phía thế cuộc trước mắt bên trên. Doãn Đường Diệu trầm ngâm nửa ngày, nói, đối phó Mộ Dung gia sự tình cũng không cần ngươi quan tâm, dưới mắt ngươi chỉ cần thật tốt tu luyện, sau đó nhất cử tiến vào võ tu học viện, đến lúc đó, coi như Mộ Dung gia muốn động ngươi, cũng phải nhìn xem ngươi thế lực phía sau. Dạng này mặc kệ đối ngươi vẫn là đối Doãn phủ, đều sẽ có trợ giúp rất lớn. Chương 82, tiện nghi lão sư không chờ Ngạo Thương Sinh đáp ứng, một bên Dung Tiếu Phong lại đột nhiên nói, chuyện này Doãn huynh không thể so với lo ngại, liền bao tại cho Mộ trên thân. Dung huynh lời này ý gì? Tha thứ Doãn Mộ có chút không hiểu nhiều lắm. Doãn Đường Diệu mắt lộ ra kinh ngạc nhìn lấy Dung Tiếu Phong, biểu lộ có chút nghi hoặc. Dung Tiếu Phong cười ha ha, ngữ khí trịnh trọng giải thích nói, quên nói cho Doãn huynh, lao đệ chính là đến đây tự giao thành thu nhận học sinh lão sư. Lấy Ngạo Thương Sinh tiên phú, tiến vào học viện chúng ta nhìn vấn đề không lớn. Lời này vừa nói ra, Doãn Đường Diệu lập tức liền mở to hai mắt nhìn. Hắn có chút không thể tin nhìn qua Dung Tiếu Phong, run lên nửa ngày mới hồ nghi nói, Dung huynh không phải đang nói đùa chứ, ta cùng Thương Sinh thế nhưng là thật sự nói. Dung Tiếu Phong tiếu dung vẫn như cũ, ánh mắt cùng Doãn Đường Diệu đối lập nói, Doãn huynh xem ta bộ dáng là nói cười sao? Doãn Đường Diệu lúc này mới có hơi nổi lòng tôn kính nhìn một chút Dung Tiếu Phong, thận trọng hỏi, xin hỏi Dung huynh xuất từ cái nào võ tu học viện? Thiên Long võ tu viện. Dung Tiếu Phong nhàn nhạt nói đạo. Thế nhưng là mấy chữ này truyền đến Doãn Đường Diệu cùng Ngạo Thương Sinh trong hai lúc, lại trực tiếp nhấc lên kinh thiên sóng lớn. Bọn hắn làm sao cũng không nghĩ ra, trước mắt cái này bề ngoài xấu xí trung nhân nhân, vậy mà lại là đường quốc thứ nhất võ tu học viện, Thiên Long võ tu viện triều sinh lão sư. Sửng sốt nửa ngày lúc sau, Doãn Đường Diệu mới chậm rãi từ trong lúc khiếp sợ lấy lại tinh thần. Hắn hồi phục tinh thần lại, liền vội vàng lần nữa hướng Dung Tiếu Phong chắp tay một cái nói, nguyên lai Dung huynh vậy mà đến từ Thiên Long võ tu viện, Doãn Mộ vừa rồi thật sự là thất kính vô cùng, mong rằng Dung huynh không cần thứ lỗi. Dung Tiếu Phong khoát khoát tay, rất là xem thường nói, Doãn huynh nói gì vậy, vừa mới xem Doãn huynh là người, chắc hẳn cũng là một cái không tự tuyệt tục lễ tính tình bên trong người, chúng ta như thế hợp ý, còn khách khí làm gì? Doãn Đường Diệu trong lòng cao hứng, trên mặt lại lộ ra một vòng không có ý tứ, thật tốt tốt đã Dung huynh đều nói như vậy, lao ca ta cũng không cùng ngươi khách khí. Nói đến đây, hắn lời nói xoay chuyển nói, cái kia Doãn huynh có biết, Thiên Long võ tu viện khi nào công khai tại Tử Giao thành chiêu sinh? Dung Tiếu Phong nói, cụ thể công việc vẫn phải cùng cái khác mấy đại vũ tu học viện thương lượng một chút, bất quá ta đoán chừng ngay tại cái này hai thiên đi. Cái kia lấy Mộ Dung Tuyết ba sao mệnh cung thiên phú, phải chăng cũng sẽ tiến vào Thiên Long võ tu viện? Ngạo Thương Sinh ánh mắt lạnh lẽo, ẩn có tức giận đạo. Dung Tiếu Phong nói, Mộ Dung Tuyết thứ hai mệnh cung mở ra ba sao mệnh cung, cái này tại Tử Giao thành hoàn toàn chính xác coi là số một thiên tài. Bất quá chỉ bằng vào điểm này liền muốn tiến vào chúng ta Thiên Long võ tu viện, cũng là không nhất định thành công. Chủ yếu nhất là, Tử Giao thành có lẽ còn có so với nàng lợi hại hơn thiên tài cũng không nhất định. Đến lúc đó, nếu là bọn họ gặp được cùng một chỗ, Thiên Long võ tu viện tự nhiên muốn chọn ưu tú lựa chọn nói. Dung Tiếu Phong cố ý hướng Ngạo Thương Sinh nháy mắt, ý tứ lại nói, tiểu tử ngươi chẳng phải mở ra bốn sao mệnh cung sao? Hắn sở dĩ không có trực tiếp nói thẳng người kia chính là Ngạo Thương Sinh, chính là cương mới từ trong câu chữ nghe ra, Doãn Đường Diệu tựa hồ cũng không biết nói Ngạo Thương Sinh mở ra bốn sao mệnh cung. Nếu không có như thế, lấy cái này chờ yêu nghiệt thiên phú, Doãn Đường Diệu khẳng định tin tưởng, Ngạo Thương Sinh tuyệt đối có thể tiến vào đường quốc thứ nhất võ tu học viện, Thiên Long võ tu viện, mà không phải giống ban nãy dạng, còn để Ngạo Thương Sinh thật tốt tu luyện, lấy liền có thể tiến vào một cái võ tu học viện tu hành. Dung Tiếu Phong ra hiệu Ngạo Thương Sinh tự nhiên hiểu, đã biết nói những này võ tu học viện có thể sẽ đồng thời thiết lập khảo hạch điểm chiêu sinh, Ngạo Thương Sinh tâm lý có không khỏi trở nên kích động. Mộ Dung Tuyết sở dĩ từ bỏ hắn, càng thật là hơn miệt thị xem thường hắn, trong đó trọng yếu nhất một nguyên nhân chính là, hắn Ngạo Thương Sinh là có tiếng phế vật. Mà tối nay, Ngạo Thương Sinh mặc dù cũng đã chứng minh chính mình đã xưa đâu bằng này, thế nhưng là tại Mộ Dung Tuyết trong mắt, Ngạo Thương Sinh lại như trước vẫn là không xứng với nàng tiên phú, chớ đừng nói chi là cùng Minh gia tuyệt thế thiên tài Minh Dương so sánh với. Bất quá bây giờ, tứ đại võ tu học viện đồng thời chiêu sinh, liền cho Ngạo Thương Sinh dùng cái này một tẩy rửa nhục cơ hội. Mộ Dung Tuyết không phải vẫn luôn không nhìn chúng hắn xem thường hắn sao? Vậy lần này bốn đại học viện chiêu sinh, hắn liền muốn hảo hảo mà đánh một chút Mộ Dung gia mặt. Hắn sẽ để cho Mộ Dung gia biết đạo, bọn hắn Mộ Dung gia đến cùng là thế nào mắt chó đuôi mù, mới sẽ làm ra như thế một sai lầm to lớn. Hắn muốn để Mộ Dung gia tại tất cả mọi người trước mặt mất hết thể diện, hắn muốn để người đời triệt để thấy rõ Mộ Dung gia ghê tởm sắc mặt, dùng cái này đến rửa sạch hắn chịu bạch nhãn cùng sỉ nhục. Nói như vậy, Thương Sinh tiến vào Thiên Long Võ Tu viện sự tình, liền làm phiền Dung huynh. Ngươi yên tâm, đứa nhỏ này tâm trí kiên nghị, tiến vào Thiên Long Võ Tu viện lúc sau, nhất định sẽ khắc khổ tu luyện, sẽ không mất đi Dung huynh ngươi mặt mũi gặp bầu không khí như thế hòa hợp, Doãn Đường Diệu không khỏi rèn sắt khi còn nóng đạo. Dung Tiếu Phong cười gật gật đầu, Doãn huynh yên tâm, ta đã đáp ứng để tiểu tử này tiến vào Thiên Long Võ Tu viện, liền nhất định sẽ không nuốt lời. Nếu không, cái kia vài tiếng lao sư không được hư danh ngươi nói đúng không? Tiểu tử Dung Tiếu Phong xoay chuyển ánh mắt, trừng Ngạo Thương Sinh một chút. Thẳng đến lúc này, Ngạo Thương Sinh mới hiểu được, vừa rồi Dung Tiếu Phong cứu hắn lúc, vì sao không phải muốn để cho mình gọi hắn lao sư? Xem ra gia hỏa này từ vừa mới bắt đầu liền định thu hắn làm đệ tử, chỉ là một mực đang thừa nước đục thả câu thôi. Nghĩ tới đây, Ngạo Thương Sinh không khỏi lạnh hừ một tiếng, chợt nhìn Dung Tiếu Phong một chút, không nói gì nữa. Dung Tiếu Phong khẽ nhíu mày, đột nhiên giống là nhớ ra cái gì đó sự tình một dạng, lại đối Doãn Đường Diệu nói, đã tiểu tử này gọi Ngạo Thương Sinh, cái kia không biết hắn cùng uy danh hiển hách Ngạo đại tướng quân là quan hệ như thế nào. Doãn Đường Diệu nghe vậy than nhẹ một tiếng, nói, Ngạo đại tướng quân đúng là hắn cha a, thì ra là thế. Dung Tiếu Phong ý vị thâm trường lên tiếng, nhưng thần sắc bên trên lại tràn đầy kính trọng chi ý. Đó có thể thấy được, Ngạo Vân Trần cái này thẳng thắn cương nghị hắn tử, cho dù tại Dung Tiếu Phong cái này chờ tuyệt đỉnh cao thủ trong mắt, đó cũng là đủ để ngưỡng mộ tồn tại. Một phen tâm tình lúc sau, Dung Tiếu Phong cuối cùng đứng dậy hướng Doãn Đường Diệu cáo tử. Doãn Đường Diệu biết nói không để lại Dung Tiếu Phong vị này tuyệt đỉnh cao thủ, liền ước định ngày khác nhất định phải cùng hắn không say không nghỉ. Đưa tiễn Dung Tiếu Phong lúc sau, Doãn Đường Diệu mới không thể tưởng tượng nổi đánh giá một phen Ngạo Thương Sinh, nói: "Tiểu tử ngươi vận khí thật là tốt, có thể bị Thiên Long Võ Tu viện người coi trọng, đây chính là ngươi phúc phận a." Ngạo Thương Sinh không yên lòng gật gật đầu, nhưng trong lòng xem thường nói: "Coi như không có tên kia, ta cũng như cũ có thể đi vào Thiên Long Võ Tu viện. Ngươi cho rằng tên kia là hảo tâm giúp ta à? Hắn nhưng là coi trọng ta thiên phú trước khi đi thời khắc." Doãn Đường Diệu lại dặn dò Ngạo Thương Sinh một câu: "Cái này mấy ngày ngươi không có việc gì tốt nhất đừng rời đi doanh phủ, ta sợ Mộ Dung gia sẽ một lòng đối phó ngươi." Ngạo Thương Sinh tự nhiên biết nói hiện tại là thời kỳ phi thường, tuy nói Doãn Đường Diệu vẫn như cũ cười cười nói nói, nhưng Ngạo Thương Sinh biết đạo, Doãn gia sau đó chỉ sợ phải đối mặt một lần lớn vô cùng nguy cơ. Cái này nguy cơ một khi giáng lâm, lấy Doãn gia thực lực, làm không cẩn thận sẽ trong nháy mắt hủy nhà diệt tộc. Cho nên, Ngạo Thương Sinh chỉ là trịnh trọng nhẹ gật đầu, liền quay người ra đại sảnh.